Chương 1. Càn rỡ. Lớn mật. Càn rỡ. Thanh niên xoáy khí đến cực điểm, áo quyết đồng bềnh bay với giữa không trung, bệ nghệ phía dưới cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thiếu niên, ta thế nhưng là tu chân giả. Người cái này phàm nhân, dám nhìn thẳng với ta, vừa vặn ta thiếu một cái thử thuốc nô, ta đây liền đảo ngươi hai mắt, gọt đi ngươi tứ chi, nhường ngươi biết được chúng ta tu tiên giả cao quý. Ta. Thiếu niên thần sắc càng thêm sợ hãi, thân thể trực tiếp rút lui mấy bước, kém chút té ngã. Thấy thế, thanh niên sắc mặt càng thêm đắc ý chơi vui. Lên làm tu tiên giả đúng là không giống a, phàm nhân. Thanh niên sắc mặt như gió xuân ấm áp, nhìn thấy thiếu niên loại kia hai đuổi run run bộ dáng càng là như đối mặt cao trào, ta từng tên Diệp Tiên, ngươi có thể lý giải vì những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, bây giờ ngươi có thể gọi ta Diệp Tiên chân nhân.
Chân nhân.
Có thể hiểu được, có thể rõ ràng.
Ta.
Nhưng mà, kia thiếu niên có chút chất phác, chỉ là đứng tại chỗ run như run rẩy, phảng phất bị hù choáng váng.
Được rồi, xem ngươi cũng không hiểu những thứ này.
Diệp Tiên cười lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu có được nồng nặc khinh miệt. Từ khi tu tiên, hắn mới biết được cái gì là chân chính tự do.
Tự do,
thoải mái,
vô cầu vô thúc,
thật sự là thoải mái đến cực điểm. Ngươi xác thực hẳn là sợ hãi, chúng ta là người của hai thế giới. Hắn nhìn phía dưới bị bản thân cố ý lấn ép người bình thường, cố ý miễn lộ vẻ thương hại. Nhưng là hắn giấu ở áo bào bên dưới cơ bụng sáu múi, cùng với cơ bụng sáu múi phía trên hai bắp thịt ngực cùng trên cổ đẹp trai cực điểm khuôn mặt có thể nói rõ, hắn cũng không thương hại. Diệp Tiên rõ ràng chân đạp không khí, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới người kia bay đi. Làm xong chuyện này, ta liền muốn đi hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Diệp Tiên trong đầu nổi lên bất đắc dĩ ý nghĩ. Không có cách, một chút nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, nếu không hắn không sống nổi. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là sẽ chết. Trước mắt thiếu niên này dù một kẻ phàm nhân, nhưng là đã cùng nhiệm vụ có quan hệ, nhất định phải giết chết. Đây là nhất định. Nên tâm ngoan thủ lạc liền muốn tâm ngoan thủ lạc, huống chi hắn làm như vậy nhiều năm sơn tặc sát thủ, cũng không kém như thế một cái. Mấu chốt nhất là, tu tiên cơ hội khó được, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ tới đây, Diệp Tiên nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt sát cơ bắn ra, nhưng là bị hắn rất tốt che giấu. Nhưng mà, ngay tại hắn hạ xuống tiến trong rừng cây cũng tới gần thiếu niên thời điểm, một hàng bị vóc nhọn gai gỗ đột nhiên từ đại thụ bên trong rủ xuống, gào thét lên đối diện đánh tới.
Cảm ấy,
Diệp Tiên nhíu nhíu mày, sắc mặt do thương hại biến vì cười lạnh, tay phải hướng phía trước vung lên.
Bành!
Linh lực phun ra ngoài, cái này sắp xếp gai gỗ lập tức nổ thành cho bụi. Trong mắt của hắn sát cơ không tiếp tục cần giấu, nhìn về phía cái kia xoay người chạy thiếu niên, một cái bắt giết dã thú cảm ấy, cũng muốn làm tổn thương ta.
Ta,
thế nhưng là tu tiên giả. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa nào đó khối cự thạch từ nơi nào đó bay lên mà lên, đánh tới hướng thanh niên sau sọ não.
Ta và ngươi nói, chúng ta là người của hai thế giới.
Diệp Tiên lắc đầu, khuôn mặt triệt để lạnh xuống, trên thân thể hiện hiện một tầng nhàn nhạt ánh cam, giống như vòng bảo hộ, các ngươi thế giới này người, quá yếu. Rồi sau đó hắn không tránh không né, trực tiếp tùy ý cự thạch đánh tới.
Bành!
Cự thạch nện vào ánh cam vòng bảo hộ bên trên lập tức vỡ vụn mở, thành vì đá vụn khắp nơi bay vụn. Theo sát mà đến chính là ngâm độc kim châm, dì xét mũi tên sát, thậm chí còn có tổ ong vỏ vẽ. Kia thiếu niên một bên chạy, một bên có một dạng cạm bẫy đánh tới. Chắc không được ngươi có thể sinh sống ở nơi đây, nguyên lai là dựa vào những cạm bẫy này. Diệp Tiên híp mắt lại, giống như chiến thần đồng dạng tại không trung bay về phía cách đó không xa thiếu niên. Bất quá đều bị tầng kia thật mỏng ánh cam vòng bảo hộ cản lại, không được tiến thêm.
A, những cạm bẫy này trước kia đều là bắt giết dã thú a.
Thanh niên nhìn về phía nào đó cây đại thụ, một thiếu niên có thể làm đến một bước này tính là không tồi rồi.
Ta xem ngươi cũng coi như khuôn mặt tuấn tú, đến trước mặt ta quỳ xuống, thân liếm giày của ta, lại tự đoạn một chân. Ta làm cho ngươi ta chân chính nô bộc cơ hội, thậm chí có thể cùng ta song tu.
Song tu ngươi có thể biết.
Thôi, ngươi còn nhỏ, không hiểu trong đó tư vị, cùng ta thử một lần ngươi liền rõ ràng rồi.
Diệp Tiên cảm thấy, thiếu niên này mặc dù chất phác, nhưng là trừ đan nô vậy còn có thể có cái khác tác dụng. Lúc này, cả mấy tựa hồ đã sử dụng hết, Diệp Tiên liền tán đi vòng bảo hộ đến gần rồi kia thiếu niên. Kia thiếu niên rụt rè trốn ở cây sau, lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Tiên.
Tựa hồ thiếu niên cũng biết, bản thân chạy không thoát.
Ra sao? Ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này, tiểu đáng thương. Diệp Tiên rơi xuống đất, cực kỳ có phong độ đi về phía trước. Kia thiếu niên nô ra thân thể, phản phất đem đại thụ coi là bản thân hộ thân phủ, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng,
"Thật,
có thật không?
Người sẽ không giết ta.
Ta không muốn chết." Nói xong câu đó lại rút về thân thể.
"Đương nhiên, ta nói, chúng ta là người của hai thế giới."
Diệp Tiên thở dài một tiếng, "Ta đã là
tiên nhân, rõ ràng.
Minh, rõ ràng." Thiếu niên nghe vậy chậm rãi đứng dậy,
"Ta muốn bái ngươi vì sư, ta cũng muốn thành tiên."
Diệp Tiên nhìn lại, thiếu niên ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ khát vọng.
Bình thường,
thế gian người nào không muốn bước vào tiên lộ?
Bái sư.
Diệp Tiên cười cười, nghiền ngẫm nói, cũng được, ngươi đến ta trước mặt đến, quỳ xuống. Thân thể của hắn chậm rãi đi lên phía trước, rồi sau đó hướng phía trước rôi ra chân, đem ta giày thanh lý sạch sẽ, dùng ngươi tấm kia miệng nhỏ ử, cùng đầu lưỡi. Diệp Tiên thần sắc tràn đầy trêu tức. Hắn đối với thiếu niên thái độ chuyển biến không chút nghi ngờ, dù sao hắn thấy lấy hắn tu tiên giả thân phận lại thêm vừa mới kia liên tiếp phương thức xử lý, đủ để hù đến những phàm nhân này. Mà Diệp Tiên thoại âm rơi xuống, thiếu niên vậy mà thật sự rất nghe lời đi tới, từng bước một tới gần hắn, thận trọng, giống như tới gần lao sói xám con cừu non. E ngại bên trong lại cất giấu một loại khát vọng. Vẻ mặt như thế đương nhiên bị Diệp Tiên bắt được.
Vậy thì chờ ngươi giúp ta liếm sạch sẽ giày sau lại giết chết ngươi đi. Diệp Tiên nội tâm âm thầm buồn cười. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải làm như vậy. Bất quá cũng không còn kém, dù sao hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì có lỗi với ai cảm giác. Loại người này, muốn giết cứ giết là được rồi. Trong đầu ý nghĩ lan lộn, Diệp Tiên nhìn xem thiếu niên chậm rãi đi tới. Nhưng mà, khi đi tới Diệp Tiên 5 bước phạm vi bên trong lúc, thiếu niên thân thể lại lập tức dừng lại. Thiếu niên cúi đầu, hai mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Tiên giày, phía trên có vừa mới hắn hạ xuống tới lúc nhiễm phải đi bùn đất. Ta có thể hay không dùng tay thanh lý? Thiếu niên biểu hiện ra một bộ rất xoắn xuýt biểu lộ, tựa như lại muốn chỗ tốt nhưng là nghĩ chơi xuông đồng dạng. Đầy đủ thể hiện ra người này nội tâm đối tu tiên khát vọng, lại đem đối lao giày chán ghét thể hiện ra ngoài. Nói dùng miệng liền không thể dùng tay. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Diệp Tiên thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, phất phất tay, ngươi đừng muốn nhiều lời, nếu không từ ta, liền trở lấy. Ngay tại Diệp Tiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn lúc nói chuyện, đã thấy thiếu niên trong lúc đó cấp tốc nâng nổi lên cánh tay, cấp tốc lộ ra dấu ở y phục trong ống tay áo sự vật. Một trang giấy. Trên giấy còn viết một cái to lớn giết chữ. Giết. Thiếu niên đột nhiên lạnh giọng hét lớn, hai mắt giận xanh, thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, thu hút tâm thần người ta. Mà hắn trong ống tay áo trên trang giấy chữ vậy nháy mắt giống hình ảnh một dạng từ mặt giấy bay ra, tại Diệp Tiên còn không có kịp phản ứng lúc trực tiếp khắc ở hắn mi tâm bên trên, ngập vào trong đó. Giết, 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 giết. Một cỗ sát ý vô biên từ trong chữ tuôn ra, Diệp Tiên phảng phất thấy được một cái đại nho lạnh dựng thẳng trừng mắt, vẹn vẹn dựa vào mỗi chữ mỗi câu liền trấn sát đại lượng yêu tà quỷ quái chẳng cảnh. Mà ở cái này yêu tà quỷ quái bên trong, liền có Diệp Tiên bóng người. Ngươi. Diệp Tiên đang muốn nâng ngón tay thiếu niên, nhưng là trong nháy mắt liền hai mắt vô thần, thân thể mềm đạp đạp đất hướng sau ngã xuống, như là giống như hòn đá trùng điệp ngã xuống đất. Thiếu niên thấy thế, thở dài một hơi. Cuối cùng chết rồi. Chương 2. Trọng sinh thêm xuyên qua, bắt đầu ta cứ như vậy làm chương 2, trọng sinh thêm xuyên qua, bắt đầu ta cứ như vậy làm khắp trốn trong ngoài danh sơn, tiếc rằng huy trì Hoàng Sơn. Treo lên Hoàng Sơn, thiên hạ không núi, xem thế là đủ rồi vậy. Bên cạnh thương nhân uống rượu làm vui, tán thưởng vừa mới được chứng kiến mỹ cảnh. Ngồi ở bên cạnh thiếu niên nghe vậy mỉm cười, Hoàng Sơn vẻ đẹp, sắc thực tuyệt không thể tả. Ha ha, ta xem tiểu ca ngươi dù thân mang áo vải, nhưng da trắng mạo vĩ, ăn nói bất phàm, hẳn là nơi đây quý môn về sau. Thương nhân trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Hắn vốn chỉ là tới đây khách sạn ăn chút đồ vật nghỉ chân một chút, không biết thế nào rồi cùng thiếu niên này hàn huyên, còn càng trò chuyện càng ăn ý, thậm chí có loại gặp nhau quá muộn màng cảm giác. Cũng không phải. Thiếu niên lắc đầu, cười nói, ta chính là trong núi người, hiểu sơ chút thuật dưỡng sinh. Ồ. Nghe thế cái, thương nhân con mắt không khỏi sáng một cái. Thân hình hắn mặc dù gầy gò, dài đến vậy cao lớn, nhưng là đối với cái gọi là thuật dưỡng sinh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là hắn nhìn Lâm Kha mặc dù tuổi còn nhỏ hắn rất nhiều tuổi, nhưng nhìn đi lên có chút cơ bắp, một đôi mắt xiển sáng, tinh khí thần đều tốt. Ta không ngừng hiểu được một chút thuật dưỡng sinh, sẽ còn đêm đó xem thiên tượng, đo lường tính toán thiên cơ, khám quẻ điểm thạch chi thuật. Thiếu niên mỉm cười, ta biết ngươi họ Tần, Giang Linh phủ nhân sĩ, trong nhà rất có dư tài, tương lai khao khát theo thương nghiệp, lấy thương nhập đạo, bước vào tu hành đường. Nhưng cũng tiếc chính là, ngày sau ngươi kia đổ sơn giá cả chắc chắn sẽ giảm lớn, mà ngươi cũng sẽ bởi vậy hao tổn không ít, gian nan quay vòng trả nợ. Dù vậy bước vào thương đạo tu hành đường, cũng cuối cùng thành vì đại giả cấp người tu hành, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dừng bước với này không được tiến thêm, cũng tại quãng đời còn lại hối hận đương thời chỗ mua chính là đồ sơn mà không phải Mao Phong. Nếu không tin, hai người ngày sau đến cảnh thành quan sát mấy ngày liền sẽ phát hiện, đồ sơn giá cả dù không thay đổi, nhưng nguyện ý nhập hàng người càng ngày càng ít, không ra hai tháng liền sẽ bởi vì hàng nhiều khách thiếu mà giá giảm mạnh. Những lời này nói ra, trên mặt thiếu niên tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. A a. Họ Tần thương nhân bị thiếu niên nói đến sửng sốt một chút. Theo lý mà nói hắn hẳn là cao hứng, dù sao dựa theo thiếu niên nói, tương lai mình vậy mà thành rồi đại giả. Đây chính là cùng đại tiên, đại nho, đại ma chờ cùng xương tồn tại, cường hành vô cùng. Nhưng là lời nói bên trong, hắn lại là bởi vì giai đoạn trước một bước sai liền đưa đến từng bước sai. Mất tiên cơ, hậu kỳ đột phá vô vọng ân hận trung thần. Nguyên bản họ Tần thương nhân hành tẩu giang hồ hẳn là cẩn thận lý do, nhưng là tại Lâm Kha nói những lời này thời điểm hắn nhưng có loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Hắn cũng bị người lừa qua, chỉ bất quá không có bị lừa gạt thành công mà thôi. Nhưng là kia là lý trí bị lừa, thông qua thủ đoạn nào đó để hắn tin tưởng một chút đồ vật. Mà trước mắt thiếu niên này không giống. Ở tại lúc nói chuyện, họ Tần thương nhân lý trí là không tin, nhưng là linh tính lại hàng loạt nhắc nhở hắn, thiếu niên này nói tới lời nói hẳn là thật sự. Cái này, đây là vì sao? Bên trong có gì thuyết pháp? Việc quan hệ bản thân, họ Tần thương nhân cái này vừa mới cất bước lợi ích tương quan người tự nhiên đệ bụng. Thiếu niên nghe vậy lại là lắc đầu, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, trầm tư một chút liền ôm về nói, Tần huynh, hôm nay cùng ngươi trò chuyện vui vẻ, nhưng thời gian không còn sớm, ta cần đi trước một bước. Họ Tần thương nhân nghe vậy sững sờ, cái này, lúc này mới buổi trưa a. Theo thói quen của hắn, ăn xong rồi đồ vật, không được uống hai khẩu trà xanh. Trong nhà có việc muốn làm. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy hãy náy, đứng người lên, chỉ phía ngoài Hoàng Sơn, ta liền ở tại kia Hoàng Sơn bên dưới, nếu là không chê, đến lúc đó ta có thể đem 100 cân Mao Phong bán cho ngươi. Nói, thiếu niên đem trong túi một ít bao đồ vật đem ra, đưa cho họ Tần thương nhân, cũng cười nói, ta tên Lâm Hà, ngày bình thường lấy Hoàng Sơn Mao Phong cái này một trà xanh chế tác kỹ nghệ mưu sinh, nếu là tin được ta, đến lúc đó tới nhà của ta gặp nhau chính là. Lâm Hà giản yếu nói một lần chỗ mình ở vị trí. Nói xong sau, hắn trực tiếp quay người rời đi, lưu lại muốn nói lại thôi họ Tần thương nhân. Cái này Lâm Kha nói chuyện quá nhanh, cứ thế với họ Tần thương nhân căn bản không có kịp phản ứng.
Đại giả, không được tiến thêm.
Họ Tần thương nhân trong lòng bao phủ lên một tia khói mù. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại bỗng nhiên phát giác được một trận hương thơm truyền đến.
Trà này,
họ Tần thương nhân lực chú ý chuyển rời đến ở trong tay dùng giấy bao vây lại lá trà, hương thơm chính là từ phía trên truyền tới. Hắn xích lại gần người, chỉ cảm thấy tươi mát thoải mái, lại đánh mở xem xét, nhan sắc xanh tươi mơn mởn. Tòa hạ sau lấy tới chén trà đem một điểm lá trà ném vào trong nước, một lát sau lại chậm rãi uống, vị giác thoải mái trượt tràn hương.
Thượng phẩm lá trà.
Họ Tần thương nhân nhìn xem khách sạn đại môn phương hướng, rơi vào trầm tư.
Tự chế Hoàng Sơn Mạo Phong,
loại này hương khí, tựa hồ là ta không biết chế trà kỹ nghệ.
Cái này thiếu niên.
Lâm Kha đi tới sau, lại ngửa không dừng vó hướng phía cách đó không xa tiên khí rồi dạo núi cao đi đến. Hắn vốn không phải là giới này người, thậm chí cũng không phải là khoảng thời gian này người.
Hắn đến từ một cái thế giới khác,
thậm chí hắn cũng đến từ tương lai.
Trọng sinh bao lâu tới?
Lâm Kha bước nhanh hành động, trong lòng suy tư ở kiếp trước hết thảy.
Trọng sinh tựa hồ gần một năm.
Nghĩ tới tương lai chuyện sẽ xảy ra, Lâm Kha nội tâm nặng nề.
Trinh quan 64-95, thiên đế băng hà, thiên hạ đại loạn, ngắn ngủi một đoạn thời gian sau, thiên đế trưởng khống bên dưới vô số thế lực ảo ảo tự lập vì vương, cắt cứ mà trị.
Thiên tông đạo phái, môn phiệt thế gia, võ hội thần đỉnh vân vân.
Không có thiên đế chân áp, một đại quân lưu quỷ xà thần vậy từ các nơi ảo ảo toát ra, thiên hạ thoáng như nên đón tận thế.
Nếu như vậy cũng liền thôi. Chỗ mấu chốt nhất nằm ở, thiên đế thời điểm chết một đại quần tầng cao nhất đi theo chết rồi.
Thiên địa hỗn loạn, truyền thừa thiếu thốn, chư đạo giao hòa.
Vô luận thần tiên Phật nho vẫn là yêu quỷ tinh quái, vô luận chư tử bách gia vẫn là lục đạo cửu lưu, tất cả đều loạn cả một đoàn.
Đông có đại nho, đem người sống cầm giấc thịt, ta kêu rên uống rượu, phía tây tiên nhân, đem mang thai nữ tươi hầm tươi nấu, nhập ấu anh thành cháo.
Nam sinh tinh quái, đem nhà ấm cho tụ vạn dân, che hiểm ác vì nhà, bác sinh yêu ma, đem hài đồng coi là thân sinh, ngập lộ quả bồi dưỡng.
Thế gian khắp nơi đầu tóc hối thành tấm nhỉ, da người thịt nát làm bùn đất, người gân quấn ở trên cây, làm cháy lắc sáng như ngân.
Cuối cùng nhất, tiên không tiên, ma không ma, yêu không yêu, thế giới hỗn loạn vô cùng.
Toàn rối loạn,
hoặc là nói, không phải hỗn loạn, mà là ô nhiễm,
tương hỗ hỗn hợp, ô nhiễm.
Nguyên bản các loại thuần túy đạo bị cái khác đạo cho ô nhiễm.
Là thiên đế băng hà mới tạo thành loại này ô nhiễm, vẫn là bởi vì vô pháp ngăn cản loại này ô nhiễm mới đưa đến băng hà, Lâm Kha không được biết.
Nhưng là hắn biết rõ, toàn bộ thế giới tại kia về sau liền dần dần hướng phía hắc ám dung chuyển phát triển.
Loại kia hỗn loạn cùng dung chuyển, tại lúc đầu là không quá rõ ràng, thậm chí rất nhiều phàm nhân cũng không biết.
Kiếp trước vừa mới xuyên qua tới Lâm Kha cũng không biết.
Khi đó hắn dựa vào lấy xuyên qua tới mang đến tri thức, dù không có khoa cử vào triều, nhưng vẫn là thành vì hiện nay đại nho, quát lạnh một tiếng liền có thể đánh chết tà ma, nho đạo tu vi cao tuyệt. Nhưng là khi hắn tiến vào triều đình sau mới biết được, trong nhân thế dù xem ra thái bình hưng thịnh, nhưng ở thiên đế băng hà sau, thế giới liền mất đi định hải thần châm, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra, trật tự trở nên tùng trăm ngàn lỗ. Đây là một trận từ trên xuống dưới ô nhiễm lan tràn. Lại đến sau đó, thiên hạ đại loạn, ngay cả hắn cũng đành phải phụ thuộc với cái nào đó thánh nhân, tại hắc ám dung chuyển bên trong kéo dài hơi tàn. Chớ nói chi là so với hắn tu vi thấp tu sĩ, hoặc là người bình thường.
Khi đó thế gian, khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng.
Lại sau đó, hắn làm vì đại nho ra ngoài trấn áp nơi nào đó náo động lúc bị cái nào đó cùng nhau tại thư viện dạy học đồng sự dùng yêu pháp đánh lén kích thương.
Không lâu sau tại Hoàng Sơn chữa thương quá trình bên trong cảm thấy mình sắp thân tử đạo tiêu, ai ngờ mở mắt lúc lại đi tới hiện tại.
Mà vừa mới kia họ Tần thương nhân, chính là ở kiếp trước hắn cái nào đó hảo hữu, đi là thương đạo, tu vi không kém.
Kiếp trước cũng là có tình bạn trải qua sinh tử, sở dĩ có thể giúp lời nói Lâm Kha vẫn là nghĩ hết một cái nhấc tay giúp đỡ.
Đương nhiên, hắn mỗi ngày ở nơi này trấn nhỏ đi dạo, dựa vào chế trà kỹ nghệ mưu sinh đến nay mà không đi chỗ khác, cũng là bởi vì họ Tần thương nhân chính là máy bấm giờ.
Chỉ cần họ Tần thương nhân xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa một chuyện nào đó bắt đầu rồi.
Việc cấp bách chính là chỗ này sự kiện.
Nghĩ tới đây lần mục đích, Lâm Kha hí mắt.
Giúp họ Tần thương nhân không giả, dù sao cũng là bản thân hảo hữu chí giao.
Nhưng là chuyện quan trọng nhất, lại là để hắn xác nhận một cái thời gian tiết điểm.
Bây giờ, họ Tần thương nhân xuất hiện, chứng minh thời cơ đã đến.
Chuyện này tầm quan trọng đủ để trái phải đến hắn trọng sinh sau hết thảy.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã đi tới trấn nhỏ biên giới, xác nhận không ai đi theo hắn sau, hắn trực tiếp chui vào trong rừng.
Tiến vào rừng rậm sau, hắn cấp tốc liếc nhìn xung quanh địa hình địa vật, phân biệt phương hướng, rồi mới sơ sơ con thân thể bước nhanh ghé qua.
Cũng không lâu lắm liền đã rời xa trấn nhỏ.
Một hồi xe qua nhi, xuyên qua không người đi qua rừng rậm, liền tới đến một cái sườn núi nhỏ nơi.
Nơi này vẫn như cũ có thể nhìn thấy cao vút trong mây Hoàng Sơn, phong cảnh tú mỹ.
Nhưng là Lâm Kha hiện tại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh sắc,
bởi vì hắn đã tới qua nơi này phụ cận không dưới trăm lần, xem sớm ngán.
Hắn cong người xuống, tại đại thụ, tảng đá, đùi cây này địa phương khắp nơi sờ một cái xem nhìn.
Cả mấy bảo tồn tốt đẹp, không có động vật hoang dã tới qua, cũng không có yêu vật tới qua.
Lâm Kha không ngừng mà kiểm tra bốn phía bố trí, lại không ngừng nâng đầu phân biệt thời gian.
Cuối cùng nhất, triệt để xác nhận hoàn tất sau, hắn đi tới một cây đại thụ bên cạnh, dựa lưng vào nghỉ ngơi, làm dịu nội tâm khẩn trương.
Hô,
Lâm Kha thở ra một hơi, chậm rãi buông lỏng thân thể.
Hắn đã từng là một cái di sản phi vật thể kỹ nghệ kẻ yêu thích, không chỉ học tập Hoàng Sơn Mao Phong chế trà kỹ nghệ, còn có học qua các loại các dạng di sản phi vật thể.
Tỷ như Mao Nam tộc hoa trúc mũ đan dệt, Ca Giáp tộc cỏ lắc đan dệt, Duy Ngô nhị cảnh đan dệt, chờ một chút kỹ nghệ.
Bây giờ, hắn tự nhiên không phải đan dệt hàng mỹ nghệ, mà là lợi dụng những kỹ nghệ này chế tác từng cái vòng vòng đan sen cả bẫy. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, không có cái gì thật khẩn trương. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên ở phía xa trên bầu trời xuất hiện, từ xa mà đến gần. Nhìn thấy bóng người kia, Lâm Kha lập tức biết được mục tiêu của hôm nay xuất hiện. Tới gần lúc này, hắn ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại, hai mắt chăm chú nhìn cái kia tại thiên không phi hành bóng người. Đợi người kia tiếp cận lúc, Lâm Kha kia không giữ lại chút nào ánh mắt liền bị phát hiện. "Ừm, phàm nhân." Trên bầu trời người kia thấy được Lâm Kha, lại là dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cấp tốc hướng bên này hạ xuống tới. Đồng thời, trong miệng hắn quát lớn, lớn mật: "Càn rỡ, ta thế nhưng là tu tiên giả, ngươi cái này phàm nhân, dám nhìn thẳng với ta, vừa vặn ta thiếu một cái thử thuốc nô, ta đây liền đảo ngươi hai mắt, gọt đi ngươi tứ chi, nhường ngươi biết được chúng ta tu tiên giả cao quý." Chương 3: Nghịch tiên cải mệnh. Quả nhiên đến rồi. Cùng theo như đồn đại một dạng ngang ngược càn rỡ, một dạng trong mắt không người, một dạng gần gũi tà đạo. Một câu kia ta thế nhưng là tu tiên giả tràn đầy cao cao tại thượng, bóc lột chúng sinh ý vị. Tu tiên không đạo tâm, tu nho không văn tâm, tu Phật không thiền tâm. Rất nhiều phàm nhân tại biết mình thoát phàm thành tiên về sau, trí thông minh lập tức liền hạ xuống mấy trăm điểm. Dù cho tu hành về sau cảnh giới thứ nhất, thực lực và phàm nhân khác biệt cũng không lớn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giai cấp vượt qua sau mang đến bành trướng. Từng cái đều cảm thấy tu tiên rồi cùng phàm nhân không sinh sống ở cùng một cái thế giới. Vô não lại ngu xuẩn, tự đại lại ngạo mạn. Trên thực tế đâu, tu tiên cảnh giới thứ nhất lúc cùng phàm nhân chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Hoặc là nói, trừ tu tiên bên ngoài bất luận cái gì con đường đều là như thế. Mà tâm tính vấn đề cũng là rất nhiều người tại phía sau tu được tứ bất tượng nguyên nhân. Không cẩn thận suy nghĩ một chút cũng bình thường. Trước kiếp trước những cái kia có quyền người có tiền, tại sinh vật học bên trên cùng người bình thường đều không khác mấy, nhưng lại như thường không đem người bình thường làm người nhìn. Bây giờ tu tiên giả cùng người bình thường so sánh đã coi như là sinh vật học, sinh lý học chờ một chút nhiều phương diện toàn phương vị nhảy vọt, không đem người bình thường làm người nhìn ngược lại là cũng có thể lý giải những người này tư duy. Tựa như trong tiểu thuyết nhân vật phản diện một dạng nha. Bất quá cũng tốt, không phải gặp được Hàn Lập như thế cậu còn không dễ làm. Lâm Kha cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp quay người hướng phía sau chạy tới, dẫn Diệp Tiên tiến vào hắn chuẩn bị xong trong cả bẫy. Biểu diễn, yếu thế, hiện ra nhân tính tham lam, rồi sau đó Diệp Tiên liền bị hắn lừa bịp rồi. Một lát sau, Diệp Tiên bị tạo chết. Hô. Lâm Kha ngồi sập xuống đất, nhìn xem bên cạnh thi thể, miệng lớn thở dốc, cuối cùng chết rồi. Còn tốt ngươi là Diệp Tiên, nếu là ngươi là Diệp Phạm là chơi vui rồi. Hắn lúc này đầu đầy mồ hôi, sau lưng tại trong khoảnh khắc gần vui ướt đẫm, hiển nhiên một cái kia giết chữ hao phí hắn rất lớn khí lực. Cũng may tựa hồ đã thành công, nhưng hắn còn không dám phớt lờ, mà là gắng gượng đứng lên. Hắn từ ống quần nơi xuất ra truy thủ, tiến lên cấp tốc tại Diệp Tiên trong ngực, hốc mắt, đan điền này địa phương bổ đao, cuối cùng nhất càng đem Diệp Tiên đầu lâu, tứ chi cho cắt xuống tới. Liền ngay cả y phục đều toàn bộ lột sạch, bị Lâm Kha từ trên xuống dưới sờ soạn một bên, tránh những cái kia cơ bụng cơ ngực trong có thể để cho phục sinh đồ vật. Vạn nhất đây không phải là cơ bụng 6 múi mà là có dấu 6 cái phục sinh tiền hoặc là 6 quả chiêu hồn châu loại hình nô lên, kia làm sao đây? Tu tiên thế giới, không thể không phòng. Ao ào, đao cắt thịt, trang diện đẫm máu, máu me nhảy múa máu thịt văng khắp nơi, nhưng là Lâm Kha ở trong quá trình này lại là vẻ mặt tươi cười, gan mảnh vỡ đều đính vào răng cùng trên môi, lông mày bên trên cũng có mảnh xương. Thật sự thành công rồi. Một lát sau, Lâm Kha trong tay cầm một cái từ tu tiên giả trên thân cầm đen tuổi lùi sự vật, không để ý xung quanh vết máu, ngồi dưới đất cười khúc khích hồi phục thể lực. Đây là một trận nhu đồ đã lâu hành động. Kiếp trước hắn vẫn đại nho thời điểm rất thích đọc sách, từ các loại trên sách hiểu rõ các loại tri thức. Mà hắn vậy vì vậy mà chú ý tới một cái chuyện lý thú. Nói là có một đệ nhất cảnh tu vi tu tiên giả công bố, hắn khi đi ngang qua Hoàng Sơn lúc lại bị thiên đế tuyển vì người thừa kế thiên đế y bát. Cái này tên vị Diệp Tiên tu tiên giả tính cách khoa trường, ngang ngược càn rỡ, chính là sơn tặc ngẫu nhiên thu hoạch được tiên gia truyền thừa sau tu luyện đắc đạo. Tại hắn tự cho là bị thiên đế truyền thừa y bát sau vậy mà một đường khoa trương lấy tiến về đế kinh, muốn ở nơi này thu hoạch được thái tử chi vị, kế thừa đại thống. Hắn dù một cảnh tu tiên giả, nhưng có phi hành pháp thuật, cho nên một cảnh liền có thể phi hành, tốc độ không chậm. Kết cục có thể nghĩ, bị người khác nuốt ăn ép khô rồi. Mà không khéo chính là, thiên đế băng hà tin tức cũng là từ đây chuyển tới. Đế kinh có cường giả đi yết kiến thiên đế không được đáp lại, thế là mấy cường giả tìm kiếm phía dưới mới phát hiện thiên đế thật sự không thấy. Thậm chí rất nhiều thiên đế dòng chính những người theo đuổi cũng không còn rồi. Không thể không nói, có lúc chỉ là một số người tồn tại cái này tin tức bản thân liền đại biểu cho ổn định. Thế là loạn thế mở màn. Còn như kia không may Diệp Tiên, càng là trực tiếp bị cái nào đó cường đại tu tiên pháp yêu tộc nuốt đi, chiếm truyền thừa. Tại Lâm Kha trước khi trùng sinh, kia yêu tộc đã thành vì tên vị quyết nhất Bắc vực tiên tôn cường giả, thanh thế to lớn, pháp lực cao cường, sáng lập một phương yêu triều. Kia yêu tộc vậy công khai biểu thị qua, nói đây hết thảy hoàn toàn đến từ với cái kia bị nuốt vào Diệp Tiên. Cố sự này Lâm Kha nhìn thấy về sau rất có hứng thú, vẫn cùng lúc trước thánh nhân lão sư trao đổi qua, hắn vậy bởi vậy ghi nhớ chuyện này. Chuyện này vậy cũng tương tự để rất nhiều người cảm thán, thì như họ Tần Thương Nhân vẫn thăng tiếp, nếu là ban đầu là hắn mua đồ sơn sau khắp nơi dạo chơi là tốt rồi, đoan chừng truyền thừa chính là của hắn rồi. Bởi vì vì Diệp Tiên khoa trương vô cùng, đem một vài thu hoạch được truyền thừa chi tiết đều nói ra, muốn chứng minh mình là thiên mệnh chi tử. Thì như một người trong đó điểm, chính là đương thời thiên đế truyền thừa lựa chọn hắn nguyên nhân, là bởi vì hắn là đương thời khoảng cách truyền thừa gần nhất có được linh trí sinh linh. Còn bên cạnh trấn nhỏ người đã sớm bị hắn hoàn thành cái nào đó sư môn luyện đan nhiệm vụ mà giết sạch rồi. Cái này cũng không có thể chứng minh hắn có thiên phú, nhưng là đủ để chứng minh hắn có thiên mệnh. Chí ít ở nơi này Diệp Tiên xem ra là dạng này. Ở nơi này trong đó, đại khái thời gian, địa điểm chờ tin tức, trên cơ bản đều bị cái này Diệp Tiên làm vì đề tài nói chuyện để lộ ra tới. Khi đó chúng người ánh mắt đều tập trung tại hắn khoe khoang sự bên trên, ngược lại là cũng không có ai đi để ý tới một cái chấn nhỏ người bị tàn sát chuyện này. Lại thêm Lâm Kha kia hảo hữu Chí Giao Tần huynh lúc trước nói chuyện trời đất còn nói qua, lúc trước tàn sát chấn sự kiện liền phát sinh ở hắn chọn mua đồ sơn rời đi về sau một ngày, cũng là cùng cơ duyên kia bỏ lỡ cơ hội này. Mà bây giờ, biết được đây hết thảy Lâm Kha tự nhiên mà vậy có lựa chọn của mình. Tuy nói cũng coi như vì dân trừ hại, nhưng Lâm Kha cảm thấy đây chỉ là đường hoàng lý do, hắn mục đích thật sự rất đơn giản. Cướp đoạt cái này một phần cơ duyên. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lúc trước người này nói, hắn là tại giết sạch chấn nhỏ người sau, tại trở về phía nam trên đường ước chừng mười mấy phút liền bị chọn trúng, mười mấy phút lộ trình. Ừ, đại khái không cao hơn 20.000 mét. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Kha khôi phục một chút thể lực, thế là đứng người lên phân biệt một lần phương hướng. Cụ thể địa điểm ở đâu, hắn vẫn cần tìm một chút. Cấp tốc thu thập một chút, đem Diệp Tiên trên người có dùng đồ vật vơ vét sạch sẽ, thi thể cùng vết máu chờ đồ vật thì là ngay tại chỗ vùi lấp. Đáng tiếc thời gian quá gấp, không có thời gian hủy thi không để lại dấu vết lại nghiền xương thành cho lại siêu độ vong một rồi. Xử lý tốt hết thảy, cầm trong tay đen như mực đồ vật, Lâm Kha lập tức hướng Diệp Tiên lúc đến phương hướng tìm đi. Một bên tìm kiếm, Lâm Kha một bên dò xét trong tay cái kia đen tủi lủi sự vật. Kim dược sứ chi xảo, không biết lớn đến bao nhiêu. Trong tay cái này đồ vật, chính là cái nào đó tu tiên tông môn bên trong sản xuất sự vật. Kim dược sứ cũng chính là sinh ra linh trí sau ong mật, thuộc về yêu tộc bên trong ong tộc nha sưng. Cái này đồ vật sao huyện, cũng chính là tổ ong, thông qua luyện chế về sau liền có thể thành vị chữa vật linh bảo. Cũng là nói, vừa mới người tu tiên kia đồ vật, trên cơ bản đều chứa ở trong này rồi. Chỉ cần dùng tinh thần lực thăm dò vào trong đó, là có thể đem đồ vật lấy ra. Lâm Kha trọng sinh như vậy lâu, mặc dù còn không có tu tập bất kỳ cái gì công pháp, nhưng lại đem tinh thần lực nuôi lên rồi. Lúc này rất nhẹ nhàng liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Rồi sau đó hắn nhịn không được dừng bước, sắc mặt hơi kinh ngạc, cái này đồ vật. Chương 4. Thập Vạn Tiên Tông. Chương 4. Thập Vạn Tiên Tông. Kim dược sứ chi xảo bên trong, chất đống nhiều nhất là nhiều loại tạp vật, tiên gia vật phẩm có ít. Thậm chí chân quý nhất đồ vật cũng chính là một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm. Nếu như nói giá trị, còn không có trước đó Lâm Kha dùng ra cái kia giết chữ có tác dụng. Chỉ bất quá cái chữ kia chính là hắn chuẩn bị gần một năm đồ vật, muốn lại viết ra đồng dạng hiệu quả chữ, cần tiêu hao hắn số lớn tinh thần lực. Kiếp trước làm vì đại nho, hắn ngược lại là vài phút có thể viết mấy chục trên trăm cái. Chữ Hán thư pháp. Phía trước kiếp trước, cái này có thể nói là áp dụng phạm vi rộng nhất, sử dụng số người nhiều nhất di sản phi vật thể kỹ nghệ một trong rồi. Lâm Kha kiếp trước cũng là thế giới này nổi danh nhất thư họa nhà một trong, chỉ chữ trấn địch, cường đại vô song. Một chữ, liền có thể trấn sát địch nhân. Đương nhiên, kia là kiếp trước. Hiện tại, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, có thể ở trong một năm viết một cái trấn sát vừa mới loại kia phổ thông tu tiên giả chữ cũng xem là không tệ. Tu nho đạo, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, hắn vừa trọng sinh, không có khả năng một lần là xong. Mà bây giờ, dùng hết rồi cuối cùng nhất át chủ bài, Lâm Kha cũng chính là một cái bình thường có chút đẹp trai thiếu niên mà thôi. Cũng may, hắn thấy được một cái hết sức quen thuộc đồ vật. Vô ngân đạo lệ. Lâm Kha đem một cây như là nhánh cây một dạng đồ vật lấy ra ngoài, trên đó tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Vô ngân đạo lệ. Cái này đồ vật tại loạn thế bắt đầu thời điểm tản, lấy nhiều loại hình thái xuất hiện ở trước mắt người đời. Hoặc là gấu trảo, hoặc là lông chim, hoặc là vảy cá, hoặc là bút lông, hoặc là quần áo, hoặc là đao kiếm. Bất kể là cái gì, phía trên ẩn chứa đặc biệt tin tức là làm không phải giả vờ. Bởi vì Lâm Kha kiếp trước thu cái nào đó đồ đệ, chính là đến từ với cái này tông môn, lúc trước cái này tông môn phá diệt, rất nhiều tin tức mới lưu truyền ra ngoài. Thu tiên. Lâm Kha bước chân chậm lại, bắt đầu suy tư. Kiếp trước đi nho đạo đi được quá mức gian nan, bởi vì nho đạo sở cầu chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chi đạo. Thế giới này không có khổng mạnh lão trang loại hình nhà tư tưởng, nhưng là nho gia, đạo gia loại hình bản chất nhưng không kém là mấy. Mà ở như thế luận thế, liền ngay cả thánh nhân, tiên tôn cùng Phật tổ đều chỉ có thể tự vệ, càng đừng lược thuật trọng điểm đi kia chật vật bình thiên bên dưới con đường rồi. Cho nên, kiếp trước vô số nho đạo tu sĩ dừng bước với đại nho chi cảnh mà vô pháp tiến thêm, lại nhìn xem tu tiên đạo người hào hào đột phá, cái loại cảm giác này là mười phần giàn vặt. Cho nên tại sống lại sau, Lâm Kha đã sớm nghĩ tới, một thế này tinh lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở tiên đạo trên tu hành, chủ tu tiên đạo, cái khác kiêm tu con đường đến lúc đó lại nhìn. Đặt thì kiêm tế thiên hạ, nhưng nghèo thì ứng chỉ lo thân mình. Tính mạng còn không giữ nổi, nói thế nào bình tiên bên dưới. Chỉ bất quá muốn tu tiên cũng không phải như vậy dễ dàng. Đỉnh Tiêm Tông môn tại sơ kỳ đã chịu đến các loại các dạng ô nhiễm, tên vị tiên môn tiên tông, thực tế thì là quần ma loạn vũ. Cỡ nhỏ tông phái thì là như trong mưa bèo tấm, ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh tồn đều là nan đề, lại truyền thừa vậy muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên, Lâm Kha mục tiêu tự nhiên là các loại các dạng trung đại hình, cỡ vừa và nhỏ môn phái. Mà cái này tuyên bố vô ngân đạo lệnh tông môn, đúng là hắn mục tiêu tông môn một trong, tên là Thập Vạn Tiên Tông. Đại nho đương thời sở tác vô ngân chí có biết, truyền nạp thanh phong 300 vạn, bay lên như diều 10 vạn tiên. Mặc kệ hậu kỳ là bị ai diệt, Lâm Kha cần chỉ là giai đoạn trước ô che chở cùng chính thống không bị ô nhiễm truyền thừa. Thập Vạn Tiên Tông vừa vặn có thể phù hợp Lâm Kha nhu cầu. Mấu chốt là Thập Vạn Tiên Tông địa điểm liền tại phụ cận không xa, hậu kỳ kia Hoàng Sơn liền thành vì Thập Vạn Tiên Tông môn hộ một trong. Mà lại, Thập Vạn Tiên Tông quản lý so sánh những tông môn khác tới nói 10 phần lỏng lẻo. Đại đa số tông môn, tầng tầng xét duyệt không nói, đoán chừng còn có các loại văn tự bán mình, trói hồn khế ước loại này đồ vật, lấy bảo đảm tông môn truyền thừa không ngoài rơi. Dù sao hắn không phải từ nhỏ đã được thu vào Tiên Tông, hiện tại cũng trưởng thành, muốn gia nhập loại kia tông môn tự nhiên rất nghiêm ngặt. Đây cũng là kiếp trước hắn đi nho đạo nguyên nhân một trong. Mà bây giờ, cái này vô tình bày ở trước mặt, hắn có thể suy xét từ nơi này còn đường đi, cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Kha đem Vô Ngân Đạo lệnh thu vào, rồi mới đem kim dược sứ chi xảo cất vào trong ngực, tiếp tục đi lên phía trước. Tiên Tông tự nhiên muốn bái, nhưng là Thiên Đế truyền thừa càng là không thể rơi xuống. Những này đồ vật có thể chờ về nhà lại từ từ dò xét, trước tiên đem Thiên Đế truyền thừa cầm ở trong tay lại nói. Đến cùng ở đâu? Lâm Kha thấp thân thể giữa khu rừng nhanh chóng ghé qua, chủy thủ trong tay nhanh chóng lên xuống, chặt đứt phía trước cản đường bụi cây cùng những cây. Nơi này ít ai lui tới, không có đường, cho nên hắn cần bản thân mở đường. Dần dần, không khí có chút ẩm ướt, rán, côn trùng, chuột, kiến cũng nhiều lên, một chút mạng nhện mặc dù sẽ không ảnh hưởng tốc độ, nhưng là kia nhện lớn rất buồn nôn. Hào hào, đi không bao lâu, Lâm Kha đi tới một dòng sông nhỏ một bên, hướng xuống mấy chục dặm liền có thể nhìn thấy chấm nhỏ, một chút khói bếp vậy lờ mờ có thể thấy được. Không đúng. Đi tới bờ sông, Lâm Kha không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn sống lại sau cũng ở đây rèn luyện thân thể, dù sao võ đạo cũng là chí cường con đường một trong. Tại tu sĩ cấp thấp bên trong, võ đạo cũng rất thực dụng, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể bảo mệnh. Cho nên, cương lực của hắn cũng không yếu. Nhưng mà hắn ghé qua như vậy lâu, cũng đã gần đến huy giữ trật tự đô thị hạt biên giới phạm vi, lại còn không có bất kỳ phát hiện nào. Chờ chút, xác thực không thích hợp. Lâm Kha nhìn lại lúc đến con đường, rơi vào trầm tư. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Hắn nhìn lại chuyện ngày hôm nay, cái khác cũng còn tốt, nhưng là có một chi tiết lại bị hắn xem nhẹ rồi. Động vật, thanh âm. Lâm Kha thì thầm, nội tâm lại là nghĩ tới cái gì. Hắn lập tức quay người lại xông vào rừng rậm, hướng phía vừa mới săn giết Diệp Tiên Phương hướng trở về. Mấy tháng này hắn đều ở phụ cận đây bận rộn, lại là xem nhẹ một cái trọng yếu điểm. Hắn bố trí cả mấy địa phương quá an tĩnh rồi. Đây chính là nồng đậm rừng rậm, mặc dù nói không có yêu thú, nhưng là cơ bản nhất dã thú những cái kia hẳn là có, dù sao rời xa người ở lui thêm bước nữa nói, nếu như không có phổ thông dã thú, tối thiểu nhất côn trùng loài bò sát phải có a. Nhưng là nơi đó quá an tĩnh, liên thanh dế chuối gọi đều nghe không được. Loại tình huống này bình thường sẽ xuất hiện ở cái gì địa phương? Lãnh địa. Trong giới tự nhiên, tại một chút cường đại kẻ săn mồi xung quanh, thường thường chắc là sẽ không cho phép cái khác kẻ săn mồi sinh tồn. Mà làm vì người tu hành, ở phương diện này biểu hiện thậm chí so tự nhiên mạnh được yếu thua càng thêm rõ ràng. Tỷ như kiếp trước Lâm Kha, hắn vị trí sẽ tự nhiên mà nhưng hướng xung quanh tỏa ra đến từ với linh hồn phương diện uy áp, chỗ cư trú trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có con muỗi nện con kiến. Đây là sinh vật tiềm thức đang bảo vệ. Hắn những cạm bẫy kia thiết trí mặc dù xảo diệu, nhưng là nói cho cùng đều là vì tiêu hao cái kia Diệp Tiên pháp lực mà thiết trí, bình thường tới nói hắn không mở cơ quan lời nói chắc là sẽ không bị động vật phát động. Nhưng là như vậy lâu, ngay cả một lần phát động cũng không có, cái này chứng minh nơi đó căn bản cũng không có cỡ lớn động vật xuất hiện qua, một lần cũng không có. Lúc trước hắn xử lý phát xuất phát sau đến đầu này sông nhỏ mới dần dần phát hiện, mạng nhện, con muỗi, con chuột cấp sinh vật biến nhiều rồi. Càng xa cách bố trí cạm bẫy địa phương, tiểu động vật số lượng càng nhiều. Chẳng lẽ Thiên Đế cuối cùng nhất chôn thân điểm sẽ ở đó phụ cận? Thật trùng hợp đi. Lâm Kha lòng tràn đầy lo nghĩ, cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng trở về. Không bao lâu liền đi tới vừa mới chôn cất cái kia Diệp Tiên địa phương, trong không khí mùi máu tươi đã tan đi, nhưng lại không gặp bất kỳ động vật gì bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Cách, cách. Lâm Kha thả chậm bước chân, lặng lặng lắng nghe, chỉ có thể nghe tới tiếng bước chân của mình hòa phong thổi lá cây sàn sạt thanh âm, không giống đầu kia bờ sông nhỏ, chim hót hoa nở, con muỗi bay múa. Vùng này đúng là an tĩnh quá phận. Hắn chậm chạp hành động, cuối cùng giới định ra tới, tại phạm vi 50m bên trong, một con muỗi đều không gặp được. Mà khi hắn ở mảnh này trống không khu suy tư thời điểm, thở dài một tiếng đột nhiên từ hắn vang lên bên tai. Ai? Một hơi hơi thở kéo dài, bất đắc dĩ, tiếc hận tiếng thở dài. Nghe thế cái thanh âm, Lâm Kha thân thể lập tức cứng đờ. Thiên Đế. Chương 5. Nô trở lại, Táng Hoàng Sơn chương 05, nô trở lại, Táng Hoàng Sơn. Lâm Kha nội tâm lập tức đoán được xảy ra chuyện gì. Cũng thật là Thiên Đế. Suy đoán của hắn thật bất ứng nghiệm. Vậy cái này chẳng phải là nói, hắn thiết kế cả bẫy, diễn kịch cho Diệp Tiên nhìn, chôn giết Diệp Tiên chờ một hệ liệt đi vì đều bị Thiên Đế nhìn ở trong mắt. Hắn nhưng là biết rõ cái này Thiên Đế có bao nhiêu lợi hại. Ép ngang thập phương thông thiên lộ, tung đạp cổ kim thánh tiên vật. Chỉ quên vỡ vụn cửu trọng thiên, một đao chém hết thiên hạ địch. Này vì Thiên Đế. So sánh thời kỳ viễn cổ hỗn loạn, cùng phía sau sắp đến loạn thế, bây giờ khoảng thời gian này thịnh thế có thể tính là Thiên Đế mang tới. Cho nên, ở trước mặt đối Diệp Tiên tiến hành diễn kịch lừa dối, thiết kế chôn giết, giải phẫu thi thể, có thể hay không ác Thiên Đế. Mà không đợi hắn làm ra phản ứng, một thân ảnh trực tiếp tại trong đầu hắn xuất hiện. Thiếu niên, ngươi biết ta? Nghe thế cái thanh âm, Lâm Kha vô ý thức liền đem tinh thần lực rút về, ý nghĩ toàn bộ tiêu tán, rồi sau đó với trong đầu thấy được bóng người kia. Phổ phổ thông thông một cái nam nhân, có râu quai nón, mặc áo vải, nửa cái bụng lộ tại áo vải bên ngoài, rốn nơi đó còn có mấy cây lông đen như ẩn như hiện. Nếu như không phải tinh tường đã từng Thiên Đế là cái gì bộ dáng, đoán chừng Lâm Kha sẽ cho là người mổ heo. Vậy hạ, ta tự nhiên nhận biết ngài. Lâm Kha ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, còn có một vẻ tôn kính. Bởi vì hắn biết rõ Thiên Đế là một người như thế nào. Thiên Đế tại lúc, thế giới một mảnh tường hòa yên ổn. Thiên Đế băng hà, như quỷ xà thần ảo ảo như thế. Tại Thiên Đế băng hà về sau rất nhiều năm, chỉ cần nói lên tiên đế cái này người, vô luận tiên ma Phật nho, trên cơ bản tất cả đều là đối hắn tán thưởng, kính nể, thậm chí sùng bái. Không chỉ có thiên đế chi danh, còn có tiên quân, nho thánh, võ tôn, Phật đà chi thực, quân vương, quân tử, thánh nhân, tôn giả, tiên đế, tiên thần. Người thường thường sẽ kính nể những cái kia làm tự mình làm không đến chuyện người, hoặc là sinh vật. Tỷ như một người dám ăn sự, ngươi không dám, ngươi đã cảm thấy cái này người ngu bức. Tỷ như một người nguyện ý hy sinh chính mình tạo phúc của chúng, ngươi làm không được, ngươi rất ích kỷ, ngươi không có giác ngộ, ngươi nghĩ sống tạm. Nhưng là không trở ngại ngươi cảm thấy người này là thánh nhân, nếu như hắn vì ngươi mà chết, hắn nguyện ý đem suốt đời kiếm được tiền cho ngươi nhường ngươi thật tốt sinh hoạt, ngươi càng là sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ở kiếp trước, thiên đế tại lúc rất nhiều người sau lưng nói hắn nói xấu, nói hắn không dân chủ không tự do, nói hắn trấn áp thiên hạ không tốt. Thiên đế không còn, người thiên hạ nhưng lại đều hoài niệm đã từng yên ổn hòa bình. Xem ra, trên người ngươi phát sinh qua rất nhiều chuyện. Mà lúc này, thiên đế cảm khái thanh âm vang lên, chợt lại thở dài, nhưng truyền thừa của ta không thích hợp ngươi. Tuyệt vọng sắp đến, ta không muốn xem ngươi gánh chịu hết thảy. Thiên đế hiển nhiên là phát giác Lâm Kha dị thường, mà lại rất sớm đã chú ý Lâm Kha, thậm chí khả năng Lâm Kha vừa tới nơi này thời điểm liền chú ý, nhưng là thiên đế ý tứ, là Lâm Kha căn bản không thích hợp truyền thừa. Vậy ngươi cảm thấy vừa mới cái kia người phù hợp? Lâm Kha ngữ khí bình tĩnh. Vừa mới cái kia người quả thực chính là trong tiểu thuyết tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Ngu xuẩn, tự đại, ngạo mạn, lỗ mãng. Hắn phù hợp. Thiên đế nhếch môi cười, bực này vô năng ngu xuẩn mà trời sinh tính lãnh khốc hạng người, thu được truyền thừa của ta về sau, vừa vặn có thể làm người khác áo cưới. Ta không có thời gian sàng chọn truyền nhân, nhưng tương lai tự có thiên kiêu sẽ chiếm hắn hết thảy. Nguyên nhân, hắn thích hợp. Thiên đế ngữ khí phảng phất nhìn thấu hết thảy. Nói bóng gió chính là, cái này truyền thừa nếu như cho Lâm Kha, tương lai Lâm Kha liền có khả năng bị người khác chiếm truyền thừa. Phù hợp là ý tứ này. Mà Lâm Kha nghe vậy thì là không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới thiên đế não mạch kín cùng hắn không giống, nhưng là quả thật có mấy phần đạo lý. Thiên đế tiếp tục lặp lại một lần chính mình ý tứ, ngươi là hảo hải tử, ta không muốn ngươi bị người khác rút tâm lục não, gõ xương mút ủy, đoạt phách siêu hồn. Nghe vậy, Lâm Kha đem một bộ phận tinh thần lực hiện ra, người khác sẽ không biết được ta có ngươi truyền thừa, coi như biết được, cũng vô pháp từ ta trong ý thức thu hoạch được bất luận cái gì đồ vật. Đại nho sao? Cảm nhận được tinh thần lực, lấy thiên đế thấy nhiều hiểu rộng cùng bụng dạ cũng không khỏi được sửng sốt một giây, chợt giật mình, thì ra là thế. Thế gian lại thực sự có người sống lại một đời. Lâm Kha im lặng. Hắn kiếp trước làm vì nho đạo tu sĩ, đối với tinh thần lực trưởng khống cường hắn nhất, phải biết thánh nhân cái kia cấp bậc là ở nhục thân hủy hết sau đều có thể dựa vào chính khí trường tồn thế gian. Làm vì đại nho, nghĩ chôn vùi hắn linh hồn đơn giản, nhưng là nghĩ đối với hắn linh hồn động tay chân, cái gì siêu hồn, đoạt xá loại hình, thiên đế đều không được, chớ nói chi là người khác. Giống vừa mới chết mất Diệp Tiên loại kia khắp thiên hạ tuyên dương bản thân thu hoạch được thiên đế truyền thừa đồ đần, kia thuần túy là ngại bản thân chết không đủ nhanh. Nhưng ta không muốn ngươi cùng loại kia tuyệt vọng đối lên. Thiên đế thở dài một hơi, ánh mắt bên trong vậy mà toát ra một tia hoang mang, trời, cuối cùng phải biến đổi rồi. Thiên đế trong giọng nói để lộ ra một loại ý tuyệt vọng, tựa hồ hắn băng hà sau lưng, đại biểu cho một chút phi thường cấp cao đồ vật. Có lẽ là cương địch, có lẽ là vũ trụ hủy diệt, có lẽ là những thứ khác cái gì. Nhưng là bất kể là cái gì, Lâm Kha biết rõ, đây không phải là hắn bây giờ có thể tiếp xúc tri thức. Muốn lo vô cớ là không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ có thành rồi người cao, mới có đi cân nhắc trời sập xuống thế nào đỉnh vấn đề. Trời phải biến đổi, người cũng có thể biến. Thế là Lâm Kha đem thiên đế thu suy nghĩ lại đến, cho ta chuyển thừa, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Muốn cùng ngươi cái gọi là tuyệt vọng đối lên, tối thiểu ta cũng muốn sống sót mới được. Hắn kiếp trước pháp phối cả đời, hận đấu lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Bây giờ đã có cơ hội, sao không bản thân trèo lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng núi nhỏ. Đến lúc đó lo lắng nữa thế nào đỉnh thiên lập địa. Còn như tương lai, mặc kệ tương lai cái này thế đạo sắp đối mặt cái gì, nhưng là đối mặt tận thế, lấy nhỏ yếu tư thái đối mặt cũng là đối mặt, lấy cường đại người thân phận đối mặt cũng là đối mặt. Hắn càng muốn ở trong đó lấy cường đại người thân phận đến đối mặt loạn thế, mà không phải như người nhỏ yếu bình thường tuyệt vọng chờ chết. Nơi này không có thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách câu nói này, nhưng là cũng may một cái vĩ đại văn minh nói cho Lâm Kha đạo lý này. Đây chỉ là cái vi bon, nhưng là tương tự ý tứ Lâm Kha vậy biểu đạt ra tới, cũng bị thiên đế cảm giác được. Ồ, ý tứ này hả? Thiên đế vậy không đang nói chuyện khác, mà là nhiều hứng thú nói, ngươi chỉ là muốn sống sót sao? Nhưng ta xem ngươi tầm, nên không ngừng với đây. Lâm Kha lắc đầu, nhưng lại nhẹ gật đầu, nhìn thẳng thiên đế hai con ngươi, nói quá nhiều vô dụng. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Hắn nghĩ tự vệ tự nhiên là thật, nhưng là khi hắn cường đại đâu? Hắn lúc nhỏ yếu tự nhiên cảm thấy chết sống của người khác liên quan đến hắn cái giá ấy, mạnh lên đâu? Là bảo vệ người khác, lo trước cái lo của thiên hạ, vẫn là bóc lột, áp bách. Hắn không biết, hắn chỉ biết hiện tại hắn mong muốn là truyền thừa, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Lời này rất tốt. Thiên đế nghe vậy khẽ gật đầu, đối với ván này xuất từ mạnh tử lời nói phi thường thưởng thức. Thế giới này không có mạnh tử, cho nên cũng ít đại nghĩa. Một chút xuất tử với mạnh tử danh ngôn tự nhiên cũng không còn người biết được. Cho nên theo thiên đế, đây là chính Lâm Kha nói lời. Nhưng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thiên đế vậy phảng phất là bởi vì điểm này mà thay đổi nguyên bản ý nghĩ, truyền thừa của ta có thể nhường ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ kỹ rồi. Lâm Kha ánh mắt kiên định, dù sao đều là chết, tối thiểu ta đi tới qua, ta nhìn thấy qua, ta cố gắng qua, ta không hối hận. Hối hận cũng vô dụng, chết muộn tối thiểu nhất so chết sớm tốt. Lâm Kha nội tâm bồi thêm một câu. Tốt. Ta cả đời này chưa bởi vì thiện nhỏ mà không làm. Ta vốn có thể băng diệt toàn bộ đại thiên thế giới hóa vì ta chất dinh dưỡng lấy vĩnh sinh, nhưng ta không bị vậy. Mong ngày nào đó ngươi có thể ghi nhớ hôm nay cùng ta nói tới chi ngôn. Đặt thì kiêm tế thiên hạ, nhìn bạn dân có thể được lấy sống yên ổn. Thiên đế khẽ gật đầu, rồi sau đó chậm rãi hóa vì điểm sáng biến mất ở Lâm Kha náo hải, chỉ để lại một tiếng kéo dài thở dài. Nô trở lại Táng Hoàng Sơn. Chương 6, Thiên đế truyền thừa. Chương 06, Thiên đế truyền thừa. Đây là đại biểu thuyết phục. Lâm Kha chưa kịp nói cái gì, tinh thần lực liền bị cưỡng chế bài xuất bản thân náo hải. Mở mắt ra, gió mát phất phơ. Hắn sau lưng mồ hôi tăng thêm một chút không có làm sạch sẽ vết máu, bị gió thổi được lạnh siêu siêu. Cùng thiên đế đối thoại, dù cho đối diện chỉ còn lại một sợi tàn niệm, dù cho đối diện hữu hảo mà rất có lực tương tác, nhưng là loại kia cảm giác gáp bách cũng không phải giả. Mặc dù quá trình này nhanh chóng tuân lệnh hắn tắt lơi, nhưng là suy nghĩ một chút nhưng lại phi thường hợp lý. Người thông minh nói chuyện, ngắn gọn tinh luyện mà hiệu suất cao. Ngắn ngủi vài đoạn đối thoại, một cái cường đại truyền thừa liền hạ màn. Chỉ bất quá Lâm Kha vẫn có loại cảm giác không thật, cho nên đang nghỉ ngơi một lát sau liền không kịp chờ đợi lại lần nữa nội thị. Lập tức, hắn thấy được trong đầu viên kia hạt giống. Hạt giống? Truyền thừa? Hắn một nhìn đến viên kia hạt giống liền biết, đối hắn chân chính bước vào tu hành đường, dẫn linh khí nhập thể sau, dùng linh lực thôi hóa, viên kia hạt giống liền sẽ hóa vì chân chính truyền thừa. Cuối cùng, Lâm Kha nhịn không được trực tiếp ngồi trên mặt đất, thân thể trầm tĩnh lại, mặt bên trên là ức chế không nổi tiêu dung. Thiên đế, thiên đế truyền thừa. Nưu đồ thật lâu thiên đế truyền thừa, cuối cùng bị hắn lấy được. Phải biết, đây cũng không phải là cái khác cái gì tiên quân nho thánh Phật tổ truyền thừa, mà là trấn áp một cái thế giới thiên đế truyền thừa. Còn như thiên đế nói tới tuyệt vọng Lâm Kha mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không tính tiếp xúc. Không ở chỗ đó, không lo việc đó. Không ở hắn cao, không niệm hắn lo. Cách hắn quá xa, nhiều nghĩ cũng vô ích. 3. Đang nghĩ ngợi, một con muỗi bay tới muốn hút máu, bị hắn một cái tát đánh chết. Con muỗi như là đã bắt đầu tiến vào mảnh khu vực này, xem ra thiên đế kia một sợi tàn hồn vậy đã tiêu tán. Lâm Kha vậy không chỉ hoãn, nhắc đến một cố kình đứng người lên, sơ sơ lại đánh quét một lần vừa mới lưu lại vết tích, rồi mới rời khỏi nơi này. Miễn cưỡng lên tinh thần trở lại trong nhà mình mới ngủ thật say. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, hắn vậy sơ sơ khôi phục một chút tinh thần. Phải biết, ngày hôm qua thể lực tiêu hao vốn là rất lớn, lại thêm dẫn động một cái kia giết chữ tiêu hao tinh thần lực, đoán chừng hắn mấy ngày nay sẽ một mực bảo trì vẻ mặt suy sụp trạng thái. Bất quá về sau cũng không còn cái gì sự, chỉ còn chờ hắn cái kia họ Tần hảo hữu trở về, hắn liền có thể khởi hành tiến về Thập Vạn Tiên Tông, bái nhập nó cửa, tu tiên vấn đạo. Còn như vì sao muốn chờ họ Tần thương nhân, cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân một trong là họ Tần thương nhân chính là hắn hảo hữu chí giao, đồng thời kiếp trước cùng hắn nói chuyện trời đất nhắc qua. Cuối cùng nhất hối hận sự tình chính là tại hắn lựa chọn thương phẩm lúc không có lựa chọn lá trà mà là lựa chọn đồ sơn. Lúc đó loạn thế bắt đầu, yêu ma quỷ quái chúng nhiều, có rất ít người sẽ đi mua hàng mỹ nghệ. Nhưng là làm dã thú cũng nhiều lên sau, từng nhà đều có thể ăn được thịt, cho nên lá trà loại này thanh đạm giải ngán đồ vật liền nguồn tiêu thụ tốt đẹp. Thậm chí tại sau đó, một chút lên phẩm giai thuế phàm thành linh cây trà diệp, còn có thể đưa đến tĩnh tâm ngưng thần tác dụng. Cho nên, họ Tần thương nhân cảm khái, nếu như lúc trước hắn bán là lá trà, có lẽ kết quả sẽ phi thường không giống. Họ Tần thương nhân thiên phú thật tốt, so Lâm Kha tốt hơn nhiều lần, nhưng là kiếp trước cũng chỉ là cùng đại nho cấp bậc ngang cấp đại giả, có thể nói chính là giai đoạn trước bán đồ sơn lúc đi rồi đường quanh có ảnh hưởng. Làm vì giúp mình cản qua đao hảo huynh đệ, có thể hơi giúp một lần cũng tốt. Không chỉ có như thế, sớm bố cục mới có thể ở trong loạn thế sống được càng tốt hơn. Có tầng này quan hệ tại, tương lai hắn tu tiên sau cần cái gì tài nguyên, liền đều có thể có đường luận thu được. Tiên đạo cùng võ đạo, cơ quan đạo đẳng cấp không nhiều, cần tài nguyên cũng không ít. Có cái thương nhân ở sau lưng chống đỡ, Lâm Kha cũng có thể đi được càng thuận. Huống chi hắn cũng có lưu tại nơi này lý do thứ hai. Kéo kẹt, Lâm Kha đẩy ra bản thân nhà tranh, và mắt chính là một mảnh xanh tươi. Trà núi. Nhà hắn sau lưng chính là cây trà hoang trà núi. Mảnh này trà núi là một mười phần bí mật địa điểm, bởi vì ít ai lui tới xâm nhập rừng rậm, cho nên cũng không có người biết rõ. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, hắn nhớ được sau có một cường đại thụ tinh chính là ở đây sinh ra. Gì vì thụ tinh? Yêu, ma, thần, quỷ, tinh, quái. Đây là 6 loại đồ vật, mà không phải thế nhân lời nói yêu tinh, yêu ma, quỷ quái. Yêu, dĩ nhiên chính là thường gặp máu thịt sinh mệnh, tỉ như ngư yêu, chư yêu, chim yêu loại hình. Ma, chính là trong rừng chi quỷ, cũng có thể nói là tại thiên không phía dưới, trong núi rừng, vô câu vô thúc, lơ lửng không cố định người tự do. Thần, lấy tín ngưỡng chi lực vì chủ thể, tu cũng là linh hồn chi đạo, cùng quỷ đạo tương tự, tu luyện đến đại thành có thể đến diêm la cảnh. Quỷ, người chết về sau bị quỷ, lấy hồn phách hình thức tồn tại, đạt đến cực cảnh liền có thể hóa thân dương thần, trụ du thiên địa. Tinh, thì là thực vật loại sinh mệnh mở khai linh trí, đi vào tu hành đường vừa rồi xương chi vì tinh. Tỷ như cỏ tinh, thụ tinh, hoa tinh, tảo tinh vân vân. Quái, vì kim loại đá núi loại sinh mệnh hấp thu linh khí, nhật tinh nguyệt hoa sau thành vì không phải máu thịt sinh mệnh, cũng sẽ bởi vì sinh ra linh trí mở ra khải tu hành đường. Yêu ma thần quỷ tinh quái, những này đồ vật loạn thế mở màn về sau đấy đất chạy, đây cũng là loạn thế mở màn sau nhân tộc dân chúng lầm than nguyên nhân một trong. Không có quy củ đốt thúc, thì nộ vô thường. Đương nhiên, ở nơi này trong đó cũng không phải đều là ăn lông ở lỗ hàng người. Tỷ như hiện tại Lâm Kha ngay tại bồi dưỡng cái này một gốc cây trà, rất có thể chính là tương lai thụ tinh. Mà lại đi là đường hoàng đại khí nho đạo. Hô hô, cơn gió quét, Lâm Kha đóng cửa thật kỹ, vòng qua trước cửa bản thân thiết trí tốt các loại cạm bẫy, rồi mới đi lên núi. Trà núi không lớn, chỉ là sườn núi nhỏ, nhưng là trên đó nhưng có mấy chục khỏa cây trà. Những này cây trà không người trông nom, lại ngày thường xanh um tươi tốt, một chút côn trùng không dám chút nào tiếp cận. Đây đều là đỉnh núi gốc kia cây trà vô ý thức phù hộ. Lâm Kha tại chân núi cầm một cái chứa lấy nước thùng gỗ, rồi mới lên núi tới nước. Mỗi một cây đều tới nước, đồng thời còn ấm giọng thì thầm nói chuyện. Có nghiên cứu cho thấy, thường xuyên đối cây tán dương, cây hội trưởng được càng tốt hơn trái lại phát ra tâm tình tiêu cực, cây liền sẽ héo tàn lá cây thậm chí khô héo chết đi. Vậy vẫn là thông thường cây. Lâm Kha hiện tại tới nước cái này một mảnh cây trà tương lai thế nhưng là cũng có thể thành vị thụ tinh. Trước mắt dù không có linh trí, nhưng là một chút linh tính là có. Nhiều ca ngợi một lần, những này cây trà sản xuất lá trà cũng sẽ càng tốt hơn. Phải biết, trong loạn thế tài nguyên trọng yếu nhất. Không giống hiện tại, cái gì tài nguyên đều còn tại đó, muốn mua bán rất nhẹ nhàng. Loạn thế thời điểm, những cái kia tăng thực lực lên tài nguyên thế nhưng là rất chân quý rất khan hiếm. Nếu là có thể tại loạn thế trước đó tận khả năng vơ vét một chút tài nguyên, đến lúc đó hắn có thể có đầy đủ chất dinh dưỡng trưởng thành. Còn như thế nào thu hoạch tài nguyên? Tự nhiên là thông qua họ Tần thương nhân rồi. Thương nhân chi đạo, làm đúng là mua bán. Chỉ tiếc hắn kiếp trước hiểu rõ những cái kia các hảo hữu phân bố tại ngũ hồ tứ hải, nếu không tụ tập lại cũng là một cỗ lực lượng. Nhưng là nói đi thì nói lại, mặc dù những người khác không ở, nhưng là tối thiểu nhất họ Tần thương nhân liền tại phụ cận, dễ dàng rất nhiều, có thể để hắn sớm bố cục. Hào hào. Nha, đại tráng hôm nay Diệp Tử rất lục a. Khả khả muốn hay không uống nhiều nước một chút? Đến, uống nhiều một chút lớn nhanh. Ha ha, tiểu cương giải ra 10 nhanh cây, thật lợi hại. Lâm Kha một bên nhẹ giọng thì thầm tán dương lấy cây trà nhóm, một bên chậm rãi tới nước, rồi sau đó dần dần đi tới đỉnh núi. Tại đỉnh núi đỉnh phong nơi có một phiến bãi cỏ, trung ương thì là một gốc hơn 30 cm mầm non. Tiểu Bạch, hôm nay ra sao? Ánh nắng không sai a. Lâm Kha mỉm cười chào hỏi, phảng phất hỏi nhà mình đệ đệ muội muội hôm nay điểm tâm có ăn ngon hay không đồng dạng. Gốc kia tiểu thụ không biết nói chuyện, nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc Diệp Tử, tựa hồ đang trả lời Lâm Kha. Lâm Kha tiến lên ngồi xuống, đem một bầu nước chậm rãi đổ vào tại tiểu thụ bộ rễ, rồi mới đặt mông ngồi ở bên cạnh. Tiểu Bạch, ta tìm xong địa phương. Lâm Kha nhìn phía xa Hoàng Sơn phong quang, vừa cười vừa nói, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi nơi đó, không phải ở chỗ này không an toàn. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý a, ha ha. Tiểu thụ không biết nói chuyện, nhưng là Lâm Kha coi như tiểu thụ đồng ý đỉnh núi ngồi, thổi gió, hàn huyên một hồi sau, Lâm Kha liền xuất ra kim dược sứ chi xảo. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ xem xét ngày hôm qua thu hoạch. Chương 7. Kim dược sứ chi xảo cái này kim dược sứ chi xảo còn không nhỏ. Nội bộ có 30 ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa bên trong đều mở rộng có 5 bình tả hữu không gian. Không gian tương dung về sau có một hơn 100m², cũng coi như rất rộng rãi. Mà lại cái này kim dược sứ chi xảo không chỉ có thể giả chết vật, cũng có thể trang vật sống, chỉ cần thỉnh thoảng đem không khí làm đi vào là tốt rồi. Nguyên bản hắn còn tại suy tư thế nào đem những này cây trà chuyên trở ra ngoài, có kim dược sứ chi xảo liền dễ làm rồi. Chỉ bất quá như vậy nhiều cây trà, mặc dù cây đều không thế nào cao, nhưng vẫn là muốn chen chen. Đây không phải những cây, là sừng hiệu. Nghĩ đến, Lâm Kha từ đó xuất ra trong đó một kiện đồ vật đặt ở trong tay xem xét. Cái này xuất từ Thập Vạn Tiên Tông Vô Ngân Đạo lệnh tựa hồ cũng không phải là những cây, mà là khô héo sừng hiệu. Chỉ cần đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, thậm chí chỉ cần tập trung lực chú ý nhìn cái mười mấy phút, liền có thể có một loại nhàn nhạt dẫn dắt cảm từ đó truyền đến. Sừng hiệu tựa như biến thành sắt nam châm một dạng, tại chỉ dẫn Lâm Kha hướng phương hướng nào đi. Không biết cái này gọi Diệp Tiên thế nào nghĩ. Lâm Kha cảm giác Diệp Tiên phi thường đáng tiếc, nhưng lại may mắn. Rõ ràng tay cầm hai tấm bài tốt, vậy mà lại tuyên dương khắp chốn át chủ bài, rơi vào cái bắt đầu liền thân tử đạo tiêu kết quả. Bất quá như thế tác thành cho hắn. Đem tinh thần lực rót vào sừng hiệu trạng Vô Ngần Tiên Lệnh bên trong, dựa vào phía nam. Tây nam. Không, đây là đang di động. Cảm giác trong chốc lát, Lâm Kha phát hiện cái này Thập Vạn Tiên Tông vị trí lại là không chừng. Kiếp trước chờ hắn biết rõ cái này Tiên Tông lúc, Tiên Tông đều đã hủy diệt, hắn một người đệ tử chính là từ đó trốn thoát, bởi vì tâm tính không tệ mà bị hắn thu làm môn hạ. Thập Vạn Tiên Tông cũng có nối thẳng đại đạo truyền thừa, nhưng là hắn tông môn vị trí bực bị hủy, cường đại người tử thương hầu như không còn, chỉ có một ít đệ tử trốn thoát. Bất quá, kia đã là cách nay thật lâu về sau chuyện. Cho nên Lâm Kha hiện tại cũng không cần suy xét quá nhiều, đến lúc đó lại nhìn là đi hay ở đem sừng hiệu thu hồi đi. Lâm Kha trong tay lại xuất hiện một thanh đoản kiếm, hạ phẩm linh khí phi kiếm, bình thường. Lâm Kha đem tinh thần lực rót vào trong đó, rồi sau đó chuôi này kiếm nhẹ ung dung bay lên. Đây là trụ cột nhất lấy tinh thần lực điều khiển vũ khí phương pháp, chỉ bất quá quá mức thô ráp. Bất quá có thể đại khái từ chỗ điều khiển pháp khí trọng lượng kiểm tra đo lường ra tinh thần lực trình độ. Chỉ bất quá hắn còn chưa dẫn khí nhập thể thành vi chân chính người tu hành, cho nên vậy không phát huy ra hạ phẩm pháp khí uy lực chân chính. Đơn thuần dùng tinh thần lực đến điều khiển cùng linh lực rót vào trong đó đến sử dụng, ngày đêm khác biệt. Dẫn khí nhập thể a. Lâm Kha lắc đầu, lại đem phi kiếm thu về, không lãng phí dư thừa tinh thần lực. Hắn đã sớm có thể dẫn khí nhập thể, lấy ngưng tụ nho ra thư sinh khí phách, đi vào tu hành đường. Nhưng là đã sớm đã hạ quyết tâm đi tiên đạo, nho đạo nhiều lắm thì phụ trợ cùng tham khảo thôi. Hắn nếu là ngưng tụ thư sinh khí phách, sẽ bị lấy tu thân mà không phải đúc thành đạo cơ, toàn bộ thân thể thể chất đều sẽ càng thêm thích ứng nho đạo mà không phải tiên đạo. Tu thân, đạo cơ, chín mũi tóc hoặc là nói sẹo vòng các loại cảnh giới, chính là nho gia, đạo gia cùng Phật gia chờ người tu hành tại tu hành đường cảnh giới thứ nhất. Cảnh giới thứ nhất cực kỳ trọng yếu. Cơ sở càng dày thực, sau này đường tài năng đi được càng tốt. Nhưng mà, kiếp trước tu tiên công pháp lại đại thể không truyền ra ngoài, liền xem như tu hành một loại nào đó công pháp, thu hoạch được cái nào đó truyền thừa, cũng sẽ bị hắn chuyển thừa phía sau tông môn đem chuyển thừa muốn trở về. Nếu không trở về thì trộm đoạt đánh giết, dùng hết thủ đoạn. Tri thức chính là lực lượng. Thế giới này đem tri thức đem so với cái gì đều nặng. Ở kiếp trước, Lâm Kha từng thu được một cái bình thường nhất ngự kiếm thuật, thuộc về là hắn đều có thể bản thân tự sáng chế đến cái chủng loại kia nát đường cái phiên bản. Kết quả đây, cái này ngự kiếm thuật thuộc về cái nào đó môn phái nhỏ tiền bối chết tha hương sau thất lạc truyền thừa, thế là ở cái kia môn phái nhỏ tới tìm hắn cái này đại nho đòi hỏi. Lâm Kha làm vì đại nho, một cái tát liền có thể chụp chết cái này môn phái nhỏ tông chủ, thậm chí coi như người tông chủ này tăng lên một cái đại cảnh giới hắn cũng có thể một cái tát chụp chết. Ngay tại lúc loại điều kiện này bên dưới, tại Lâm Kha lúc trước vì giữ gìn bản thân cùng thư viện mặt mũi mà cự tuyệt tình huống dưới, cái kia môn phái nhỏ trực tiếp cùng Lâm Kha đối lên, không chết không thôi. Kết quả tự nhiên là bị Lâm Kha một cái tát ngay cả tông môn Mang Sơn môn một đợt đập thành cho bụi. Thế giới này quyền tài sản tri thức bảo hộ ý thức, so Lâm Kha trước kiếp trước cái gọi là hiện đại xã hội pháp trị đều khủng bố. Hắn lúc trước nghe nói qua nghiêm trọng nhất xâm phạm quyền tài sản tri thức bản án, cũng chỉ bất quá là bồi táng ra bại sản, cùng tính mạng sẽ không móc nối. Đương nhiên, phía trước kiếp trước cổ đại, đối với những kiến thức này cũng là rất xem trọng, tỉ như chế mực, chế bút lông, nuôi tầm gấm tơ, chế đầy vân vân. Rất nhiều tay nghề thậm chí nhất mạch đơn truyền, còn truyền nam không truyền nữ, bởi vì truyền cho nữ, nữ gả đi tay nghề cũng sẽ bị nhà chồng đoạt đi, cho nên mới có rất nhiều quy củ. Lúc kia, cái gọi là sư phụ liền thật là đem sư phụ làm phụ thân một dạng nuôi cùng bái. Nếu có người học trộm tay nghề, đoán chừng cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế giới này cũng kém không nhiều. Ngươi phạm là xâm phạm một ít kiến thức lĩnh vực, nhân ra là sẽ mang theo toàn tông môn người của ngươi không chết không thôi. Cứ thế với cho dù có chợ đen loại này đồ vật, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì công pháp mua bán, tất cả mọi người có rất tốt quyền tài sản tri thức ý thức. Cho nên, kiếp trước tại loạn thế sống tạm Lâm Kha căn bản vô tâm đi sưu tập cái khác trừ tử bách ra, trên giới cựu lưu các loại công pháp. Tựa như trước kiếp trước, rất nhiều ngành nghề đều là loại với khác nghề như cắt núi. Viết tiểu thuyết không hiểu cơ bản nhất phát âm kỹ xảo, sửa máy vi tính không biết môi dưỡng heo mẹ kiến thức căn bản. Lúc trước hắn cũng không biết bản thân sẽ trọng sinh, cũng không biết trọng sinh sau bản thân có cơ hội bước vào tiên đạo, nếu không hắn đã sớm sẽ đi sưu tập một chút cường đại tiên đạo truyền thừa. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nếu như là lai lịch bất chính tiên đạo công pháp, hắn coi như tu hành cũng vô dụng, không dám ở ngoại nhân trước mặt hiển lộ. Tông môn phe phái ở giữa công pháp là 10 phần có đặc biệt tính. Tựa như gà, cô điếm, chơi bóng rổ chờ nguyên tố tổ hợp lên, đại gia liền biết là cái gì đồ vật đồng dạng. Trên cơ bản một người vừa ra chiêu, người khác liền biết người là môn phái nào rồi. Cho nên, hắn hôm nay cũng chỉ có thể chờ tiến vào tiên tông tái dẫn khí nhập thể rồi. Đến lúc đó mới có thể chân chính vận dụng linh khí phi kiếm, chân chính mở ra truyền thừa. Ngược lại là hắn kia tần huynh bên kia có thể dẫn đạo một lần, sớm để hắn đi vào thương đạo. Nghĩ tới đây, Lâm Kha tiếp tục hướng trong tổ ong tìm đồ vật, ý đồ từ đó tìm tới điểm hữu dụng. Thì như một chút bình bình lọ lọ. Lâm Kha lấy ra những cái kia dùng đặc thù sáp ong bịt kín cái bình quan sát. Cái bình còn dán một chút ngắn gọn danh xưng, phần lớn là thực vật tên, linh thực hoặc là linh thực hạt giống. Người tu tiên này ở kiếp trước giết chấn nhỏ người, nguyên nhân tựa hồ chính là tại luyện chế cái nào đó đan dược. Chỉ bất quá đoán chừng không phải hắn luyện chế, mà là xuân săn đốn gỗ liệu về sau đưa cho cái nào đó luyện đan sư luyện chế, bởi vì tổ ong bên trong cũng không có một chút luyện chế công cụ. Như thế nói lời, những này đoán chừng trong chai lọ chính là tài liệu luyện chế. Kết hợp với trước đó tu tiên giả ngôn ngữ lộ ra tin tức, linh thực sư. Chẳng lẽ người tu tiên kia là một tên linh thực sư? Chương 8. Thượng Cửu Lưu cùng Hạ Cửu Lưu chương 08, Thượng Cửu Lưu cùng Hạ Cửu Lưu linh thực sư. Trừ luyện đan sư, thợ rèn chờ truyền thống tu tiên kỹ nghệ bên ngoài, linh thực sư có thể tính là phi thường hi hữu mà chân quý nghề nghiệp. Linh thực sản xuất vật phẩm, không chỉ có thể cung cấp luyện đan sư, còn có thể cung cấp linh thực sư, thậm chí còn có càng nhiều công dụng. Đơn giản tới nói, chính là nắm giữ nguyên vật liệu. Ở một cái thương phẩm cung ứng dây xích bên trong, nguyên vật liệu, kỹ nghệ cùng chế tác, sử dụng hoặc tiêu thụ chính là mấu chốt nhất tam hoàn. Tìm mọi sư, linh thực sư cùng ngôi dưỡng sư các loại nghề nghiệp nắm giữ nguyên vật liệu. May vá sư, luyện đan sư cùng thợ rèn các loại nghề nghiệp nắm giữ kỹ nghệ. Thương nhân nghề nghiệp thì là nắm giữ tiêu thụ. Không có người nào quan trọng hơn, tại dây chuyển sản nghiệp góc độ đến xem, đều rất trọng yếu. Những nghề nghiệp này cũng đều là rất nhiều tu sĩ lựa chọn kiêm tu nghề nghiệp. Phải biết, thế giới này thế nhưng là có cái gọi là Tam Tôn Lục Đạo Cửu Lưu. Tam Tôn Lục Đạo chính là Thượng Cửu Lưu, Cửu Lưu chính là Hạ Cửu Lưu. Ba tôn tự nhiên là tiên nho phận. Lục đạo chính là đại biểu cung ứng dây xích thượng du nuôi dưỡng sư, linh thực sư, tìm mỏ sư cùng hạ du may vá sư, thợ rèn, luyện đan sư. Còn như cửu lưu, vậy liền nhiều, thư họa gia, nấu bếp, trận pháp sư, thương nhân, kỹ nữ, bà cốt, thợ gắn chén, người treo thuyền, tấu nhạc tay. Còn lại dĩ nhiên chính là bất nhập lưu, như là thổi đồ chơi làm bằng đường cày tới người, con hát, nhặt ve trai hán, ma phu, kỳ sĩ, giặt nương loại hình, nhiều không kể xiết. Ba tôn giản đối thẳng đại đạo, lục đạo người ra chỉ bản thân, cửu lưu người đông đảo chúng sinh. Thậm chí thiên đế còn từng định ra quy tắc, Tam Tôn Lục Đạo Cửu Lưu vị trí cũng không phải là không thể sửa đổi, mà ứng theo đại thế mà động. Sau đó, cái này đại thế biến thành mấy năm một lần bình xét tranh cử hoạt động. Đương nhiên, quy củ thiết trí như vậy nhiều năm trước tới nay, cũng liền danh liệt Cửu Lưu người có biến hóa, cái khác Tam Tôn Lục Đạo cơ hồ không thay đổi. Lâm Kha kiếp trước vậy đem không ít bản thân sẽ di sản phi vật thể kỹ nghệ ở cái thế giới này phát dương quang đại, cho nên đối với trên giới Cửu Lưu vậy coi như tin tưởng. Mà lúc này hắn lại từ kim dược sứ chi xảo bên trong không ngạc nhiên chút nào phát hiện một bản bách thảo bản chép tay linh thực sư phương diện thư tịch. Phiền toái. Lâm Kha khe khẽ thở dài. cái này không phải liền là truyền thừa, vẫn là thượng cửu lưu một trong linh thực sư truyền thừa. Hắn nhớ được hắn giết chết người tu tiên kia sau lưng tông môn cũng chỉ là một cái môn phái nhỏ. Đối với môn phái nhỏ tới nói, có thể có thượng cửu lưu truyền thừa, kia nhất định là coi như hạch tâm truyền thừa mà đối đãi. Thậm chí rất nhiều cỡ nhỏ tông môn liền như vậy mấy mảnh truyền thừa, liền xem như hạ cửu lưu truyền thừa, bất nhập lưu truyền thừa cũng là hạch tâm. Một cái linh thực sư, kia Diệp Tiên ngu xuẩn được giống như trẻ con một dạng khắp nơi khoe khoang thu hoạch được truyền thừa tâm tính, xác thực cực kỳ giống một chút trong tông môn từ nhỏ bồi dưỡng thiên phú thật tốt nhưng là tâm tính cực kém thiên tiêu, hoặc là trong nhà bị làm hư con trai trưởng. Đương nhiên, cùng thiên đế truyền thừa so sánh, cũng chỉ là một cái phiền toái. Hắn tiếp tục dò xét kim dược sứ chi xảo. Bên trong những cái kia bình bình lọ lọ tự nhiên là lưu lại. Những này cái bình xem ra không kém, vậy không chiếm nhiều thiếu không gian, lưu lại vậy không có gì đáng ngại. Còn như phía trên sáp ong hắn vậy không phá, bởi vì linh thực tồn tại linh tính sói mòn vấn đề, dùng sáp ong phong bế vừa vặn. Lại kiểm tra một hồi, chứ ngân lượng, quần áo chờ cũng coi như hữu dụng, cái khác sẽ không cái gì đồ bẩn rồi. Thu hoạch rất tốt. Kiểm tra xong, Lâm Kha đem tổ ong tận tình bên trong, rồi sau đó lại cùng cây trà đơn Phương Hàn Huyên tán gẫu liền lại trở về trong phòng của mình. Phòng đơn sơ, cơ hồ chỉ có một ít bắt buộc đồ dùng hàng ngày. Trừ cái đó ra cũng chỉ có một cây bút cùng mấy tờ giấy rồi. Lâm Kha đi tới cái bàn bên cạnh ngồi xuống, dùng nước bọt thấm giọt bút, bình tâm tĩnh khí, lực chú ý tập trung ở trên giấy. Thời gian giữa trưa, đại nhật chi ý nặng nhất. Rất nhiều đại nho đều sẽ lựa chọn tại giữa trưa viết sách vẽ tranh, vận dưỡng kia một ngụm cương trực công chính khí. Bọn hắn ngưng tụ tinh khí thần viết chữ, đối với tà đạo lực sát thương lớn nhất, trong đó cường đại đại nho thậm chí có thể vẹn vẹn một chữ liền có thể đè chết cùng cấp độ đại ma. Lâm Kha bây giờ không có thư sinh khí phách, tự nhiên cũng làm không được như thế. Nhưng là, hắn nhưng có thể lấy tinh thần lực vì dẫn đạo, đem đại nhật viêm dương chi ý sơ sơ dẫn đạo tiến vào bên trong. Lại phối hợp hắn tinh thần lực, ngưng tụ ra một cái giết chữ. Lúc trước hắn cái kia giết chữ ngưng tụ gần một năm, cho nên đủ để xuất kỳ bất ý trấn sát người tu tiên kia. Mà bây giờ, mặc dù thời gian không có như vậy dư dả, nhưng là tinh thần lực của hắn ngày càng tăng trưởng. Đoán chừng lần này chỉ dùng nửa năm liền có thể ngưng tụ ra một cái giết tới. Đây cũng là trước mắt hắn vì dừng dựa vào hiện hữu năng lực có thể chế tạo ra duy nhất át chủ bài, mà lại bởi vì ngày hôm qua tiêu hao quá lớn, cho nên hắn còn cần đem hết khả năng mới có thể ngưng tụ. Hô, Lâm Kha chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt ẩn ẩn có tinh quang, tinh thần lực tất cả đều hội tụ với ngòi bút, phát họa ra một cái rồng bay phượng múa giết chữ. Rồi mới cái này chữ sắt chậm rãi biến mất trên trang giấy, liền như là vệt nước một dạng biến mất, mà ở dưới giấy phương khối gỗ lại có thể thấy rõ ràng xuất hiện giết chữ. Lập luận sắc sảo. Trên trang giấy lưu lại là phương diện tinh thần vết tích, mực nước bởi vì không chịu nổi cái kia giết chữ ẩn chứa chân ý mà bay hơi lại bộ phận. Trang giấy cũng chỉ có thể thiếu lần nhiều lượng ấn khắc, cho nên mới tạo thành loại này lập luận sắc sảo vết tích. Làm xong về sau, hắn lại sẽ đem trên bàn vết tích tạo sạch sẽ, lật ngược mấy lần về sau cái bàn đều sẽ báo hỏng, cứ thế với cơ hồ mỗi tháng hắn đều muốn đổi cái bàn. Viết xong một lần, Lâm Kha cũng không có nghỉ ngơi, mà là lại lần nữa nâng bút viết chữ. Đợi đến giữa trưa sắp hết, cũng chính là 2 giờ chiều trái phải, hắn mới đầu đầy mồ hôi để bút xuống. Trước mắt giấy trắng cùng hắn vừa mới viết chữ cũng không kém nhiều lắm, biến hóa phi thường nhỏ bé, gần như với không. Nhưng là tại trước mắt giai đoạn, Lâm Kha cũng chỉ có thể thông qua loại này tích cắt thành tháp phương pháp để tích lũy rồi. Chờ đến một tháng thời gian đến, họ Tần thương nhân đến rồi còn tốt, nếu là không đến, hắn liền muốn lên đường. Mà một tháng này, Lâm Kha liền muốn đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Còn như trong đầu viên kia hạt giống, mặc dù mê người, nhưng là hắn cũng sẽ không vì sớm tiếp xúc truyền thừa mà sớm dẫn khí nhập thể. Mà chính đang hắn chuẩn bị tiếp tục viết lúc, lại nghe được một cái thật nhỏ thanh âm từ phía trước ngoài phòng trong rừng rậm truyền đến. Đinh linh linh, nhằm vào nhân loại cạm bẫy bị phát động rồi. Lâm Kha nhíu mày, lập tức đem tổ ong bên trong hạ phẩm linh khí phi kiếm lấy ra, lại đem treo ở trong phòng cùng tiễn cầm xuống tới, rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Phòng ốc xung quanh bị hắn bố trí số lớn cạm bẫy, đây cũng là hắn phòng ngừa những sinh vật khác xâm nhập quấy rầy hắn bảy. Hắn ở tại ít hai lui tới địa phương, trừ phi là thợ săn, nếu không không người đến nơi này. Mà nếu như là thợ săn, bọn hắn tự nhiên biết do phụ cận là Lâm Kha địa bàn, sẽ không đến quấy rầy. Có người ngoài. Lâm Kha giấu đến cái nào đó đại thụ nồng đậm tán cây bên trong, cầm thật chặt dây cung cùng mũi tên, ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, tùy thời chuẩn bị kéo cung bắn tên. Có thể đụng vào hắn nhỏ cả bẫy, tất nhiên là tại mặt đất hành tẩu đồng thời thân cao vượt qua 1m2 tồn tại. Xung quanh bị hắn vung láo hổ nước tiểu, động vật ăn cỏ sẽ không đến. Mà nếu như là gấu hổ chi lưu, kia động tĩnh liền sẽ không giống như bây giờ gần gũi y mắng rồi. Chương 9. Hái trà thu cây. Tình huống đột biến. Chương 09. Hái trà thu cây. Tình huống đột biến. Tốc tốc. Lá cây ma sát lay động thanh âm càng ngày càng gần, Lâm Kha đem dây cùng kéo căng sau nhắm ngay mặt đất phòng ngựa cất cỏ, con mắt thì là nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới, tùy thời chuẩn bị nâng cung bắn tên. Nhưng mà xuất hiện ở trước mắt hắn, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong người xa lạ, càng không phải là cỡ lớn động vật, mà là một người quen. Chính là trước đó tại trong chân nói chuyện trời đất họ Tần thương nhân. Lâm Kha thấy thế nội tâm có chuẩn bị, chợt lập tức cấp tốc từ trên cây xuống tới, rồi mới chạy về trong phòng, đem cung tiễn phi kiếm cất kỹ, mở cửa sổ ra, đâu ra đấy ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cầm lấy giấy bút đến viết chữ. Lần này không có ngưng tụ tinh khí thần, mà là bình thường viết chữ. Một lát sau, từng tiếng la lên từ bên ngoài chuyển đến, Lâm Vinh. Lâm Vinh. Lâm Vinh có hay không tại? Ta là Tần Tự, ngày hôm qua cái đi hàng. Mà theo la lên, họ Tần thương nhân bóng người vậy từ trong rừng cây xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ cùng Lâm Kha đối mặt đến cùng một chỗ. Tần Vinh. Lâm Kha để bút xuống, mặt bên trên vừa đúng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lại vội vàng hô: "Tần huynh chấm đã, nơi này cạm bẫy chúng nhiều, chờ một lát một lát." Tần Tử nghe vậy lập tức đứng vững, không dám động đậy. "Tần huynh chờ một lát." Lâm Kha từ trong phòng ra tới, rồi mới lấy 10 phần có chỉnh tự quy tắc bộ pháp đi đến Tần Tử bên người, chắp tay: "Tần huynh, lại gặp mặt." Nhìn xem tuổi tác cao hơn chính mình rất nhiều Lâm Kha, Tần Tử cũng cười đáp lễ: "Lâm huynh, ngươi ở lại cái này trong núi, quả nhiên là có bản lĩnh lớn a." "Bản lĩnh lớn không tính là, bất quá là một chút bảo mệnh phương pháp." Lâm Kha vừa cười, một bên nâng tay nói: "Tần huynh, ngươi không phải đi bán ra đồ sơn sao? Sao lại trở lại rồi?" "Thứ không dám dâu dếm, tại hôm qua cùng Lâm huynh trò chuyện với nhau qua sau ta vẫn suy xét chuyện này." Tần Tử ánh mắt nghiêm túc lên. Lâm Kha một bên nghe, một bên dẫn Tần Tử vượt qua cạm bẫy đi tới trong phòng. Chỉ có một cái ghế, thế là Lâm Kha ngồi tấm ván gỗ trên giường, để Tần Tử ghế ngồi từ bên trên. "Ta chỗ này không có đồ uống trà, ngược lại là có chút thất lễ." Lâm Kha nói xin lỗi. "Không sao." Tần Tử gật gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói: "Ta tại cùng Lâm huynh nói chuyện trời đất, cảm thấy kia cái gọi là sổ số, cá độ bóng đá cùng với cái kia liều." "Liều cái gì tới?" "Nhiều hơn." Lâm Kha cười bổ sung: "Liều đoàn, rút mảnh vỡ, rút thẻ các loại, những này thương nghiệp xáo lộ trên bản chất đều không khác mấy." "Đúng đúng, chính là như vậy." Tần Tử trong mắt lóe lên kính trọng, rồi sau đó cảm thán: "Lâm huynh ngôn ngữ rõ ràng thoải mái, kỳ tư diệu tưởng xuất hiện liên tục, liền xem như đi buôn đạo cũng có thể đi được thông thuận, nên là khinh thường với gạt ta. Bất kể là đồ sơn vẫn là mao phòng, với ta tới nói đều không khác mấy, huống chi kia Hoàng Sơn mao phong vị cam hương thơm, cho nên ta liền bán đồ sơn, đến đây tìm Lâm huynh rồi." "Thì ra là thế." Lâm Kha khẽ gật đầu, xem ra Tần Tử sớm tại tiến vào thương đạo trước đó liền đã có được không sai quyết đoán lực, chuyện này làm phi thường quả quyết. "Ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem." Lâm Kha chỉ bên ngoài. Tần Tử lần này tới mục đích tất nhiên chính là Hoàng Sơn mao phong rồi. Lâm Kha cái này một núi cây trà cũng không phải bên ngoài những người kia chở phổ thông cây trà. Đoán chừng Tần Tử cũng là phát hiện Lâm Kha nơi này cây trà không đơn giản mà lựa chọn tới được. Thế là hai người ra cửa, rồi sau đó Lâm Kha mang theo Tần Tử đi tới trà núi. "Cái này, như thế nhiều cây trà hoang." Tần Tử nhìn thấy sau núi lập tức bị kinh sợ rồi. "Đúng vậy a." Lâm Kha đang muốn nói cái gì, chợt biến sắc. Hắn lật tay từ tổ ong bên trong lấy ra mấy khối mảnh vỡ, nhìn ra được cái này mảnh vỡ tựa hồ vốn là một cái nhỏ thổ bình, phía trên còn dán đạm tâm thảo chữ. Tần Tử vừa mới buông lòng một hơi, đang chuẩn bị cùng Lâm Kha nói một câu buồn bán sự, không nghĩ tới Lâm Kha chợt sắc mặt đại biến. "Lâm huynh, đây là..." Hắn tò mò dò xét Lâm Kha trong tay mảnh vỡ, không biết Lâm Kha vì cái gì như vậy. "Tần huynh, ngươi bây giờ đi hái diệp tử, cầm đi trên trấn để trường sư phó xảo chế một lần là đủ." Lâm Kha sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn là mở miệng nói: "Ta có việc gấp cần rời đi nơi này, đợi hôm nay qua sau bất kỳ người nào hỏi ngươi tới, ngươi đều đừng nói gặp qua ta, nếu không ngươi sẽ có họa sát thân." Nhìn hắn âm trầm sắc mặt, Tần Tử tâm vậy treo lên đến, như thế, nghiêm trọng như vậy. Lâm Kha chậm rãi gật đầu. "Nghĩ nghĩ," hắn lại nói: "Những này lá trà ngươi có thể ngắt lấy 30 kỳ lọ gệm, ta cũng không cần tiền tài, nhưng nếu là ngươi nguyện ý, đến lúc đó có thể chọn thêm mua một chút binh khí, hoặc là mua chút khoáng sản. Ngày khác ngươi nếu là cơ duyên xảo hợp lấy thương đạo đi vào tu hành đường, có thể đến Hoàng Sơn dưới chân cái kia khách sạn, lưu lại kỳ biến ngẫu bất biến câu nói này cùng với địa chỉ của ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi, rồi sau đó đồng mưu đại sự." Hắn hiện tại ngay tại vì sắp đến loạn thế tiến hành bố trí. Mà Lâm Kha những lời này, để Tần Tử nội tâm nhấc lên đường lối gợn sóng. Nhưng là hắn vậy tỉnh táo, không có hỏi nhiều lời, chỉ bất quá ghi nhớ Lâm Kha trong miệng câu kia ám hiệu, rồi mới rất quả quyết lên núi hái diệp tử. Tần Tử có thể cảm giác được, Lâm Kha đối với hắn có một loại rất thân hòa, rất thân cận, rất tín nhiệm hảo cảm. Hắn là một cái có nguyên tắc người, tự nhiên mà vậy cũng muốn báo đáp lại. Huống chi hắn có thể cảm giác được, Lâm Kha tương lai thành tựu không thể đoán trước, có lẽ lúc này từ biệt chính là gặp gió hóa rồng, ngày khác đồng mưu đại sự với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Mà Lâm Kha lúc này vậy vào phòng, đem một chút bản thân thiết yếu đồ vật thu thập tốt, đặc biệt là kia một tấm chỉ có nhàn nhạt dấu vết giết chữ, cùng với thấm ướt mực nước bút lông. Còn như chủy thủ cùng cung thì là bị hắn tùy thân mang theo. Làm xong những này, nhìn Tần Tử còn tại hái trà, liền tiến đến hỗ trợ. Hái xong một cái cây, Lâm Kha sẽ đem cái cây thu vào tổ ong bên trong. Thẳng đến một canh giờ sau, dẹp xong sở hữu cây trà hắn mới cùng Tần Tử mỗi người đi một ngả, bước vào trong rừng, chợt tiến vào rừng rậm. Tiến vào tĩnh mịch rừng rậm, Lâm Kha nội tâm nhưng không có mảy may thấp thỏm. Trở lại rừng rậm sinh hoạt, đối với đời trước của hắn tới nói rồi cùng về đến nhà đồng dạng. Mặc dù không bằng tại trấn nhỏ loại hình địa phương dễ chịu, nhưng là lúc này vì tránh né truy sát cũng chỉ có như vậy. Bởi vì vừa mới kia trang đạm tâm thảo bình tại tổ ong bên trong tự động vỡ vụn, Lâm Kha lấy ra sau mới phát hiện, cái này lại là cùng loại với tín hiệu khí một dạng đồ vật. Tâm đèn. Vương đạo thần quỷ có nói, người chết như đèn diệt, pháo hoa thì tân sinh. Có đại năng liền phát minh loại này tâm đèn. Rất nhiều thế lực liền sẽ luyện chế tâm đèn hai hai ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, tại đệ tử ra ngoài vì tông môn làm việc lúc mang lên. Tâm đèn không nhất định là đèn hình dạng, có thể là nhiều loại hình dạng. Hắn chỗ cốt lõi nằm ở mang theo song phương nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong nhóm lửa một lần tâm đèn, thì như ước định mỗi ngày tại giữa trưa trong vòng 3 canh giờ nhóm lửa. Nếu là không có nhóm lửa, tâm đèn liền sẽ đồng thời vỡ vụn. Mà không bị nhen lửa tâm đèn vỡ vụn sau, một bên khác tự nhiên mà vậy liền sẽ tùy theo vỡ vụn. Điều này đại biểu lấy mang theo người chết đi, hoặc là mất đi ý thức. Chương 10. Khu yêu nuốt tiên tâm đèn cái này đồ vật là cùng tinh thần lực khóa lại ở chung với nhau, chỉ cần suy nghĩ khẽ động liền có thể hoàn thành nhóm lửa động tác. Kiếp trước Lâm Kha giết không ít người, đều có tâm đèn người. Bất quá khi đó hắn giết người hoặc là địch nhân, hoặc là không dám chọc hắn người, cho nên tự nhiên mà vậy không cần lo lắng. Dù sao đời trước của hắn thế nhưng là đại nho, giết người đều có lý do. Bây giờ, hắn giết Diệp Tiên là có lý do, nhưng là không nhịn được cha. Tỷ như, tiên đình bên trong người nếu như tới hỏi hắn giết Diệp Tiên có phải là hay không bởi vì Diệp Tiên muốn giết hắn. Trước kiếp trước lời nói, hắn còn có thể trả lời phải dù sao thời gian như vậy máy phát hiện nói dối không nhất định hữu dụng. Nhưng mà thế giới này, tiên đình người có so máy phát hiện nói dối lợi hại công cụ nhiều hơn nhiều, một đo phía dưới liền biết hắn động cơ không thuần. Hắn là bởi vì Diệp Tiên muốn giết hắn mới đi giết Diệp Tiên. Đương nhiên không phải. Diệp Tiên không giết hắn cũng sẽ giết Diệp Tiên. Còn như vì cái gì? Cũng không thể nói cho người khác biết hắn là muốn cướp đoạt nhân gia cơ duyên a, mà lại vậy vẫn là tiên đế cơ duyên, nói ra còn phải rồi. Chỉ bất quá, Diệp Tiên lại có tâm đèn. Lâm Kha nhíu mày suy tư. Hồi tưởng lại kiếp trước, Diệp Tiên dù bọn trộm cướp xuất sinh, lại ngoài ý muốn thu hoạch được tiên duyên. Chỉ bất quá sau đó vậy mà chu diệt một cái chấn nhỏ, nếu không phải đương thời cái gọi là thiên đế chuyển thừa viên náo xôn xao, đoán chừng Diệp Tiên đã sớm bởi vì phạm pháp mà bị pháp gia đại năng giết. Hiện tại xem ra, Diệp Tiên giết cái chấn nhỏ kia nguyên nhân có lẽ cũng không còn như vậy đơn giản. Hết thảy tựa hồ cùng cái này hắn sau lưng tông môn có quan hệ. Lấy đồ sát một cái chấn nhỏ phương thức đến luyện chế một loại nào đó đan dược, nghe cũng không phải là cái gì tốt tông môn. Mặc kệ làm sao, Lâm Kha dùng tinh thần lực chụp lấy qua tổ ong bên trong đồ vật, hiện tại tất nhiên bị kia vỡ vụn tâm đèn đánh dấu rồi. Vứt bỏ tâm đèn nhiều lắm là có thể lừa dối, không được tác dụng khác. Mặc dù không phải phi thường chính xác vị trí đánh dấu, nhưng lại có thể để cho một cái khác tâm đèn bên kia cảm ứng được đại khái vị trí. Truy sát, tất nhiên sẽ có tu tiên tông môn theo đuổi giết. Cũng may Lâm Kha bản thân cũng muốn bái nhập Thập Vạn Tiên Tông, đến lúc đó lấy Thập Vạn Tiên Tông như thế, đoán chừng những cái kia nhận không ra người môn phái nhỏ cũng sẽ không chọc hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Kha hành động lại lần nữa nhanh thêm mấy phần. Trong rừng con muỗi chúng nhiều, mà lại thường thường so hổ báo xài lang càng thêm chí mạng. Cũng may Lâm Kha tùy thân mang theo viết hai lần giết chữ, thân thể tự nhiên mà vậy hướng ngoại sinh ra tinh thần chấn nhiếp, phổ thông độc trùng vậy không tới gần được. Tay phải hắn cầm vô ngân đạo lệnh chỉ dẫn phương hướng, tay trái cầm giết chữ, đem bản thân tự nhiên tiêu tán tinh thần lực tập trung đến trên giấy. Nho đạo trời sinh chính là chơi tinh thần lực, đến thánh nhân cảnh giới, một ngụm chính khí tại, chính là người chết rồi đều có thể lấy tinh thần trường tồn, thiên địa diệt mà tinh thần bất diệt. Mà lại loại này văn khí ngưng tụ thành tinh thần không giống như là tiên đạo, quỷ đạo linh hồn, là năng lượng cùng ý thức kết hợp thể, sẽ tiêu tán. Nho đạo tinh thần thể chắc là sẽ không tiêu tán. Đây cũng là Lâm Kha một thế này có thể mang theo một chút tinh thần lực duyên cớ, cái này đến từ với kiếp trước một câu kiêm nô thiện nuôi ngô hạo nhiên chi khí. Nhưng là, nho đạo nhược điểm quá mức rõ ràng, nhục thân quá yếu. Đừng nói võ đạo cao thủ, chính là một phàm nhân đều có thể tổn thương đến lớn bộ phận nho đạo người tu hành. Chỉ có một số nhỏ nho đạo người tu hành lo liệu lấy thượng cổ nho đạo, lễ nhạc xạ ngự thư mấy dạng dạng tinh thông, cùng thượng cổ tiên đạo mạnh như nhau hung hãn. Mà thuần võ đạo nói phương diện tinh thần lại quá yếu. Ở nơi này trong đó, tiên đạo ngược lại là nhất cân đối, như đạo gia đạo bao dùng bạc tượng. Tu nho, tu Phật, rất khó kiêm tu cái khác. Nhưng là tu tiên, tu cái khác cũng có thể. Đương nhiên, đây cũng là tại trong luật thế, tu nho đạo người phần lớn lo liệu bản tâm, mà một chút tự xưng người trong tiên đạo lại tu chính là nghiêng lệch quỷ dị yêu ma sóc loạn chi đạo nguyên nhân. Lâm Kha kiếp trước dù không có thành tựu thánh nhân, nhưng là điểm kia nho đạo tu vi tại, bảo trì lại bản tâm vẫn là không khó. Mà ở đến Thập Vạn Tiên Tông thu hoạch được tiên đế truyền thừa trước đó, kiếp trước nho đạo có thể cung cấp bé nhỏ lực lượng chính là Lâm Kha sinh tồn được lớn nhất át chủ bài. San sạn, lá cây múa may, Lâm Kha đem chính mình tiếng bước chân dung hợp tiến trong tiếng gió, khiến cho hắn đi đường tạo thành động tĩnh tận lực nhỏ một chút. Đi theo vô ngần tiên lệnh chỉ dẫn, Lâm Kha tốc độ cực nhanh. Cường đại tinh thần lực có thể làm cho hắn nhất tâm nhị dụng, một bên ngưng tụ giết chữ, một bên chú ý con đường tiến tới. Gặp được một chút chiếm cứ ở trên nhánh cây loài rắn, hắn chỉ cần dùng vô ngần tiên lệnh nhẹ nhàng vậy một cái thân rắn liền có thể tránh đi. Một thế này hắn cũng không giống như kiếp trước như thế sẽ chỉ đọc sách. Trên thân tráng kiện cơ bắp biểu thị hắn ngày thường rèn luyện cũng không có rơi xuống. Đột nhiên, một cỗ như có như không tim đập nhanh từ nội tâm chỗ sâu truyền đến. Lâm Kha lập tức tại chỗ dừng lại. Cái này tim đập nhanh cảm giống như linh cảm một dạng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Kiếp trước từ núi thây biển máu bên trong đi ra đến, hắn quá hiểu đây là cái gì cảm giác, cực kỳ nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, phát hiện sao? Xem ra trước đó người tu tiên kia tâm đèn đã bị người phát hiện, đồng thời phái người tới đổi giết. Mấy chục dặm đường, quay đầu lại nhìn về phía trong tay sừng hiệu, Lâm Kha có thể cảm giác được loại kia chỉ dẫn cảm theo chỗ rửa của hắn gần chính chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Cái này tựa hồ biểu thị còn có mấy chục dặm đường tài năng đổi tới cái kia lơ lửng không cố định lối vào nơi. Không đổi kịp, hắn đoán chừng muốn một ngày trái phải mới có thể tìm được Thập Vạn Tiên Tông, mà lấy tu tiên giả tốc độ, đoán chừng nửa ngày không đến là có thể đuổi kịp hắn. Gia tốc, coi như dùng hết toàn lực cũng không được, trước mắt hắn chỉ là phàm nhân. Kế tiếp cái kia theo đuổi giết hắn người, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Đối với có chuẩn bị mà đến người tu hành, còn muốn giống trước đó như thế đánh lén trên căn bản là không thể nào. Làm sao đây? Lâm Kha cố gắng suy tư. Ngay tại chỗ cả bẫy, chui xuống dưới đất, giấu vào thành trì. Từng cái biện pháp bị hắn nhớ tới rồi sau đó bài trừ, cuối cùng nhất, hắn ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp. Đuổi sói nuốt hổ. Hoàng Sơn phong cảnh tú mỹ, theo lý mà nói phải có không ít tu tiên tông môn thích bực này địa phương. Chỉ bất quá nơi này phụ cận chí mạng khuyết điểm nằm ở linh khí cũng không nồng hậu. Cho nên liền xem như kiếp trước, tại trải nghiệm nhiều năm loạn thế về sau, cũng chỉ nghe nói qua Thập Vạn Tiên Tông ở đây kinh doanh phát triển qua, cuối cùng nhất còn tan nữa. mà lại tu tiên tông môn phần lớn không hỏi thế sự, rất khó điều khiển, bài bố, khó mà làm kia bị khu sói. Nhưng là, nơi này dù không có tu tiên tông môn, nhưng có không ít yêu ma quỷ quái. Đã như vậy, vậy liền khu yêu nuốt tiên. Lâm Kha ánh mắt lóe lên, trong lòng hiện ra phụ cận yêu vật phân bố. Hướng đông có Thái Hồ, Thiên Đảo Hồ, hướng tây có Bà Dương Hồ, hướng bắc là Trường Giang. Kia tu tiên giả từ đông hướng tây tới đuổi giết hắn. Thập Vạn Tiên Tông nằm ở phía bắc, hắn có lẽ nên hướng tây mà đi, từ hướng tây bắc tiếp cận Thập Vạn Tiên Tông cửa vào. Chính tây bên cạnh Bà Dương Hồ cùng Trường Giang mặc dù có đại yêu, nhưng là quá xa đoán chừng không đuổi kịp, mà lại một chút đại yêu linh trí không thấp, rất khó lừa gạt. Ngược lại là hắn cho nên nhớ tới kiếp trước có một liên quan với yêu quái nghe đồn, bị truyền người chính là một đầu hắc hổ thành yêu, sau lưng mọc lên hai cánh, ngày ăn trăm người. Truyền viết, hắc hổ thêm cánh, ngày ăn trăm người, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Chương 11. Chứng một đầu một cảnh hậu kỳ hổ yêu. Thế giới này phân chia cũng không phải là hắn nhìn qua tiểu thuyết tu tiên, lấy luật khí, kim đan loại hình tới phân chia, mà là lấy cảnh giới phân chia. Các nhà cảnh giới tên vậy không giống nhau, nhưng là na ná như nhau, cuối cùng nhất vậy trăm sông đổ về một biển. Tỷ như tiên đạo đệ nhất cảnh tên là đạo cơ, nho đạo đệ nhất cảnh chính là đọc sách lấy tu thân cảnh, Phật đạo đệ nhất cảnh chính là quy y Phật môn sau quy y cảnh. Mà yêu đạo đệ nhất cảnh chính là nuốt tinh. Phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí, hái ăn nguyệt lộ tinh hoa, là vì nuốt tinh cảnh. Nhưng là mặc kệ cảnh giới tên gọi cái gì, hắn bản chất đều là không sai biệt lắm, đó chính là trúc lao cơ sở, cho nên trên cơ bản không thích hợp đi lại, đánh nhau loại hình. Một chút yêu thú có thể thâm cư sơn lâm mấy chục năm không xuống núi, vì đúng là phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa lấy tu yêu đạo. Đương nhiên, có không ít yêu tộc vậy đi đến lối rẽ, dùng là thải bổ sinh linh huyết thực biện pháp, hậu kỳ căn bản đi không đến đại yêu cảnh giới. Phải biết, thải bổ sinh linh tinh khí cùng thường ngày ăn thịt ăn đồ ăn không giống. Một cái dùng cái này ra tốc tu luyện, một cái dùng cái này cung cấp năng lượng nhu sinh. Cho nên đại đa số yêu tộc tại mở ra linh trí sau cũng sẽ không đem máu thịt tinh khí hóa vì tu hành chất xúc tác, ăn thịt cũng chỉ là vì mưu sinh chắc bụng mà thôi. Mà hắn biết đầu kia có rừng hổ, tại mở ra linh trí sau cũng không nghi ngờ đi vào lối rẽ, hàng ngày luyện hóa sinh linh tinh khí lấy cổ vũ tu vi, cho nên là một đầu hung yêu. Nhưng là hiện tại, đầu kia hung yêu đoán chừng chỉ là sơ sơ có linh tính lão hổ, còn không có đạt tới mở ra linh trí yêu cảnh giới. Dù vậy, lấy yêu tộc trời sinh cường đại, lại thêm con hổ kia chính là sau lưng mọc lên hai cánh dị trùng, đoán chừng cùng kia truy sát mà đến tu tiên giả chiến đấu là không thành vấn đề. Vậy không cầu lưỡng bại câu thương thậm chí phản sát, nhưng là chỉ cần có thể vì hắn tranh thủ thời gian, hắn tiến đến Thập Vạn Tiên Tông nắm chắc cũng lớn hơn. Chứ có dư hổ, ta nhớ được còn có một đầu trồn ma cũng ở đây bên kia. Hừm, cái nào đó thợ săn còn nói có từng thấy sơn phong miệng nói tiếng người, ở điển viên nhân ra, đối nguyện phun ra nuốt vào khí tức. Còn có cái sông nhỏ bên trong còn có thủy hầu tự truyền ngôn. Như thế tưởng tượng, Lâm Kha phát hiện hắn nghe qua nghe đồn còn rất nhiều. Dù sao trước lúc này thiên hạ thái bình, ít có yêu ma quỷ quái hại người sự tình phát sinh. Mà bây giờ lại là cái gì trồn đòi phong, hồ yêu hái ăn thư sinh trở nghe đồn càng ngày càng nhiều. Kiếp trước không có chú ý tới những này, hiện tại xem ra yêu ma quỷ quái tấp nập ẩn hiện, bản này chính là loạn thế báo hiệu. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, đây cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất hắn có thể khu sói lại thêm rất nhiều. Thế là Lâm Kha quyết định thật nhanh, hướng phía tây bắc biên mau chóng đuổi theo, tốc độ so vừa mới nhanh hơn không ít. Dọc theo con đường này, loại kia tim đập nhanh cảm cũng không có lại xuất hiện, phản phất ngay từ đầu tim đập nhanh chỉ là ảo giác. Bất quá Lâm Kha sẽ không hoài nghi mình cảm giác, tốc độ không có chút nào chậm lại. Cũng không lâu lắm, xung quanh cây cối liền từ xanh đúng tươi tốt xanh tươi chi sắc dần dần thay đổi. Nguyên bản màu lục từng bước biến mất, làm hoàng khô héo chi sắc dần dần hiện hiện. Loại cảm giác này Lâm Kha nháy mắt liền rõ ràng, nơi này có yêu khí. Đầu kia hắc hổ chính là dấu ở nơi này. Thậm chí loại này cây cối khô héo cảnh, khả năng rất lớn là bởi vì đầu kia có rực hổ thả ra sát lục chi khí tạo thành. Lâm Kha thả chậm bước chân, đem chính mình hô hấp điều chỉnh đến nhẹ nhàng trạng thái, đồng thời phân biệt hướng gió, tránh mùi của mình bị thổi tới khô lâm bên trong. Nơi này phi thường yên tĩnh, mà ở loại này trong an tĩnh, lại có một loại sợ hãi từ trong tim không tự chủ được xuất hiện. Đây là tiềm thức tự ta bảo hộ, ý đồ để Lâm Kha bởi vì theo bản năng sợ hãi mà thoát đi nơi này, nếu không khung máy có tử vong khả năng. Bởi vì nơi này có đỉnh cấp loại săn mồi khí tức, mà theo Lâm Kha hướng vị trí trung tâm tiếp cận, một cái như là máy quạt gió một dạng thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn lên. Hô, hô. Thanh âm bình ổn mà hữu lực, mỗi một lần hô đều phun ra số lớn trọng khí, mỗi một lần hút lại hút đi phạm vi mấy cây số không khí. Một tôn cự vật, khó trách phụ cận cây cối hiện ra khô héo chi sắc, không có dưỡng khí tiến hành hô hấp tác dụng, cây cối cũng rất khó sống sót. Lâm Kha nội tâm tính toán tốt tiếp xuống hành động, rồi mới chậm rãi tới gần đang ngủ có rừng hổ. Theo tới gần, này hổ chân dung vậy từng bước hiện lộ ra. Một đầu cao hơn 3 mét, gần dài 5 mét màu đen vật khổng lồ chính ghé vào phía trước đi ngủ. Có lẽ là ngủ được quá chết, cái này hắc hổ cũng không có dư thừa phản ứng, chỉ là tiếng ngáy vẫn như cũ rung trời. Như thế không có tính cảnh giác. Lâm Kha nội tâm bảo trì cảnh giác, chậm rãi di chuyển bộ pháp tới gần, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì đầu này hắc hổ mặc dù do người, nhưng là rất rõ ràng cùng kiếp trước cái kia sau lưng mọc lên hai cánh nghe đồn không phù hợp. Cái này hắc hổ vậy mà không có mọc cánh. Nhưng là Lâm Kha vững tin, nơi này chính là khoảng cách đó không xa sơn thôn hơn 10 dặm Lao Dương Lâm. Một núi không thể chứa hai hổ. Dưới tình huống bình thường loại này hổ dữ chắc là sẽ không để những người khác cường đại kẻ săn mồi tại chính mình phụ cận. Đã như vậy, cái này hắc hổ phía sau khẳng định xảy ra sự tình khác, dẫn đến nó sinh ra hai cánh. Nghĩ tới đây, Lâm Kha vậy không đội mà áp dụng kế hoạch ban đầu, mà là cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh qua lại nhìn, tránh xuất hiện biến số. Chính là chỗ này một bữa quan sát, ngược lại là thật làm cho Lâm Kha phát hiện chỗ khác biệt. Chứng. Chờ chút. Lâm Kha nhìn về phía hắc hổ bên cạnh một gốc cây khô. Cái này quả cây khô thân cây vị trí có một hốc cây, trong động mơ hồ có thể thấy được một chút hình nhấp nháy lấy điểm điểm kim quang hình tròn sự vật, từng dãy có thứ tự sắp xếp cùng nhau, rất như là một loại nào đó trùng trứng trùng. Cái này khiến Lâm Kha nghĩ tới kiếp trước yêu vật nào đó trứng, mặc dù không có bao nhiêu kinh thiên động địa hiệu quả, nhưng lại có thể để cho hai cảnh trở xuống sinh linh tại nuốt ăn về sau sinh ra hai cánh. Ngược lại là xem nhẹ điểm này, Lâm Kha nội tâm có mới kế hoạch. Nguyên bản hắn dự định làm sự là đem cái này hắc hổ chọc giận, rồi mới lưu lại mấy câu liền chạy. Hiện tại xem ra có lẽ còn có những phương pháp khác. Hy vọng cái này hắc hổ có thể chống đỡ lâu một chút đi. Lâm Kha không biết truy binh mạnh bao nhiêu, nhưng là chắc hẳn cũng sẽ không điều động cao hơn trước đó người tu tiên kia bao nhiêu tu vi người đến. Tựa như tại bình thường tình huống dưới một nhà siêu thị nhỏ vỡ nợ, tổng sẽ không kinh động hồ mặt tổng bộ tổng giám đốc, nhiều nhất là phân khu quản lý người đi giải quyết. Lâm Kha xem chừng truy binh chỉ là một cảnh hậu kỳ hoặc là hai cảnh sơ kỳ tồn tại, hắc hổ không nhất định có thể chiến thắng, nhưng là tóm lại có thể kéo dài. Nhưng lại như kia truy binh không để ý tới hắc hổ lời nói liền không được kéo dài hiệu quả, huống chi cái này hắc hổ lại còn không bay. Nghĩ tới đây, Lâm Kha ngừng thở, chậm chạp mà bình ổn hướng hắc hổ phương hướng di động. Ở trong quá trình này còn lượm một cây không phải rất dài gậy gỗ, chậm rãi tiếp cận hắc hổ. Có lẽ là bởi vì xương bá sơn lâm thời gian lâu dài, cái này hắc hổ tính cảnh giác cũng không phải là đặc biệt mạnh, Lâm Kha đều đã tới gần đến thân thể nó chừng 2 mét địa phương còn không có phản ứng. Nhưng là Lâm Kha cũng không có bất cẩn, mà là tại chừng 1 mét ngưng động thời gian bên dưới, vòng quanh hắc hổ thân thể đi rồi nửa vòng, ánh mắt vậy đặt ở trên cành cây, chỉ dùng ánh mắt còn lại đến xem hắc hổ. Đợi đến đi đến phù hợp vị trí, Lâm Kha duỗi dài gậy gỗ, đâm tới gốc cây trong kia ba hàng màu vàng kim trứng bên trên. Xuy, nhẹ nhàng quét qua, năm hai màu vàng kim trứng liền ứng tiếng mà lên, xẹt qua một đầu vết tích bay về phía Lâm Kha trong tay. Nhưng cũng tại lúc này, hắc hổ như ống bẽ một dạng tiếng hít thở đình chỉ, hai con ám tử sắc hai mắt đột nhiên mở ra. Hán quang như bốc, khiếp người tâm hồn. Tiểu Nhi càn rỡ. Chương 12. Càn rỡ. Ta sư trưởng cũng nhanh đến rồi. A, các ngươi đều chỉ sẽ càn rỡ cái này từ đơn sao? Lâm Kha đem trứng trùng nắm chặt, nháy mắt chứa vào kim dược sứ chi xào bên trong. Tại không nghe được hắc hổ trong miệng ngữ điệu trước liền trực tiếp một lăn lông lốc lật hướng về phía một bên khác. Chả ta bà bối. Một tiếng kinh khủng hổ khiếu từ phía sau truyền đến, Lâm Kha không có chút nào dây dưa dài dòng, liên tục lộn mấy vòng sau mới đứng người lên tới. Nhìn lại, một cây mạnh mà hữu lực đôi hổ quét ngang mà tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Kha lại lần nữa ngay tại chỗ lăn lộn một lần, rồi mới co cẳng liền chạy, một bên chạy một bên từ nay về sau ngắm. Giống. Hắc hổ lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, thanh âm đinh thai nhức óc, hiển nhiên giận dữ. Thậm chí thanh âm truyền vào Lâm Kha trong đầu, hắn đều cảm giác được đầu một ngộng, nếu không phải cường đại tinh thần lực nháy mắt để hắn kịp phản ứng, đoán chừng hắn đã toàn thân vô lực ngã xuống. Mà hắc hổ gầm thét về sau chính là một tiếng trầm muộn tiếng người, "Tiểu Nhi, ta nuốt ngươi." Hắc hổ miệng nói tiếng người, giữ tận hổ khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Một cảnh hậu kỳ, cũng chính là yêu tộc nuốt tinh cảnh hậu kỳ hắc hổ. Mà hắc hổ chờ đợi cái này sắp xếp chứng trùng, chính là tên vị kim nương tử bát sĩ hoàng truyền âm tiền, ve sầu. Cái này bát sĩ hoàng truyền âm tiền chính là thượng cổ dị trùng, tiềm lực trưởng thành 10 phần, chỉ bất quá rất ít hiện thế, mỗi lần hiện thế đều là chế bá một phương tồn tại. Nhưng là phần lớn tại hiện thế trước đó liền sẽ chết yểu, đặc biệt là hắn sinh hạ trứng, bởi vì có thể dành cho sinh linh phi thiên chi năng, lại thêm bát sĩ hoàng truyền âm tiền không có thủ hộ dưỡng dục đời sau thói quen, cho nên thường thường sẽ trở thành vì người khác trong miệng chi vật. Cái này hắc hổ chắc là ở đây chờ đợi, chờ cái này bát sĩ hoàng truyền âm tiền sắp xuất hiện chưa ra lúc lại đem thôn vệ, lấy đạt tới hiệu quả tối đại hóa mục đích. Tiếp trước, cái này hắc hổ sát thực thành công, nuốt vào những này trứng, sau lưng mọc lên hai cánh, người sừng song dục chấn địa hổ hắn cường đại nhất chiêu số chính là kia một tiếng hổ khiếu. Ở tại nuốt vào trứng về sau, tiên hổ khiếu cũng là trải qua bát sĩ hoàng truyền âm thiền cường hóa, cường hành vô cùng. Cũng may bây giờ còn chưa trải qua cường hóa, nếu không Lâm Kha tinh thần lực mạnh hơn, cũng sẽ trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Bảo vật lại chưa viết tên ngươi, bằng cái gì nói là ngươi? Lâm Kha cao giọng trả lời, rồi mới tiếp tục chạy như điên. Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, Tiểu Nhi. Hắc hổ đoán chừng vừa học được nói chuyện không lâu, lật qua lật lại chính là kia mấy câu. Lâm Kha phi nước đại, trái tim kịch liệt bơm máu, phía sau hổ khiếu sơn lâm. Kia hắc hổ tốc độ cực nhanh, gần đuôi chớp mắt trăm mét. Ầm ầm. Cái kia khổng lồ thân thể thế đại lực trầm, giữa rừng núi nhảy lên thậm chí đưa tới nhỏ nhẹ địa chấn, từng nhóm cây cối cũng thành sắp xếp đổ xuống. Muốn không được vài giây đồng hồ là có thể đuổi kịp. Lâm Kha nội tâm nghiêm nghị, vậy không chần chờ nữa. Mặc dù hắn thừa dịp hắc hổ gầm thét hổ khiếu thời điểm chạy rồi một đoạn đường, nhưng là cùng hắc hổ cái kia khổng lồ thân thể so tốc độ là 10 phần không sáng suốt. Tay hắn tay háo lắc một cái, một trang giấy từ đó đằng không mà lên. Trang giấy chính giữa có một cái to lớn rất chữ, rồng bay phượng múa. Càn rỡ, ta thế nhưng là tu tiên giả. Lâm Kha xoay người, lạnh giọng hét lớn, ta đã bóp nát tâm đèn cáo chi sư môn ta trưởng bối, ngươi cái này hung yêu nếu không lui ra, chắc chắn cứ gọi đến họa sát thân. Nói, Lâm Kha đem vài miếng tâm đèn mảnh vỡ ném ra đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời rét chữ rực rỡ hào quang, kết hợp Lâm Kha kia âm thanh quát lạnh, một loại túc sát chi khí bao phủ xung quanh rừng cây. Hắc hổ vậy lập tức bị chấn nhiếp tâm thần, tâm đèn mảnh vỡ nện vào trên người nó. Mà liền tại như vậy trong chốc lát, Lâm Kha lại lần nữa nhanh chân liền chạy, tốc độ lại nhanh mấy phần. Được lợi với trọng sinh sau kiên trì bền bỉ rèn luyện, Lâm Kha cưỡng lực không chậm, một cái chớp mắt liền chuẩn đi một đoạn lớn đường. Ngao. Hắc hổ mặc dù rất mau trở lại qua thần đến, nhưng nhìn Lâm Kha đã chạy xa, lại thêm Lâm Kha cũng chỉ chọn lấy mấy cái trứng, trên cây còn có 20 mấy mai cần thủ hộ. Cho nên nó chỉ là tại chỗ gầm thét một tiếng, rồi mới liền quay người hướng cây phương hướng trở về. Đáng ghét tiểu nhi. Tiếng hổ gầm truyền khắp toàn bộ sơn lâm. Dù cho Lâm Kha đã chạy xa cũng có thể nghe tới, loại kia nộ khí cũng rất rõ ràng. Nhưng lại như là đã chạy xa, Lâm Kha vậy hơi yên tâm lại. Điều chỉnh bước chân cùng hô hấp, dùng quần áo cũ rách xoa xoa mồ hôi trên người, rồi mới trực tiếp cầm quần áo vứt xuống. Mùi mồ hôi sẽ đưa tới con muỗi không nói, càng có khả năng gọi đến gia thú. Trong rừng đại đa số sinh linh đều dựa vào con mắt, lỗ tai cùng cái mũi đến thu hoạch tin tức. Dù sao vậy không thấy đến người, thân thể trần truồng cũng không sao. Hắn dừng ở nào đó cái cây bên trên, giấu ở thân cây ở giữa mặc cho cơn gió quất roi ra của hắn, để lá cây nhu tình nuốt ve thân thể của hắn, rồi mới hắn lâu dài rèn luyện cơ bắp không động đậy. Đến gần rồi, Lâm Kha lặng lặng cảm thụ được nguy cơ khoảng cách, để linh tính cảm giác tùy ý lan tràn ra. Nhưng là tác dụng rất nhỏ, dù sao hắn hiện tại chỉ là phàm nhân. Đừng nói là hắn hiện tại, chính là hắn đại nho tu vi bên người, cũng không phải nghĩ cảm giác cái gì liền cảm giác cái gì. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đây là quân tử cảnh đặc hữu linh tính cảm giác, đời trước của hắn căn bản là cũng không đụng tới đến cảnh giới này bên cạnh một bên, chớ nói chi là hiện tại. Nhưng là, hắn vẫn có thể loáng thoáng có thể đoán chừng thời gian. Giống như Diệp Tiên đạo cơ cảnh tu tiên giả là không thể phi hành, cái này Diệp Tiên đoán chừng dùng cái gì nghề nghiệp kỹ xảo, sở dĩ có thể phi hành. Người truy kích tỷ lệ lớn là hai cảnh cường giả, tốc độ phi hành tại loại này kỹ xảo tăng thêm bên dưới có lẽ còn có thể tăng lên. Còn đối với hai cảnh tới nói, cả bấy liền cơ bản không có nhiều dùng, bọn hắn linh lực liên tục không ngừng, không giống đạo cơ cảnh như vậy dễ dàng liền có thể hao hết sạch. Lâm Kha không có chạy trốn, mà là lặng lặng khôi phục thể lực, cũng tại tán cây bên trong cẩn thận từng ly từng tí trông về phía xa, nửa đường vậy từ kim dược sứ chi xảo bên trong xuất ra một chút hắn có thể phân biệt đan dược ăn xuống. Những đan dược này đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, tại trong phạm nhân cũng rộng vì lưu truyền, hắn ăn cũng sẽ không có quá bổ không tiêu nổi cảm giác, trong đó một chút thậm chí để hắn tinh thần lực khôi phục gia tốc. Chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ, mà cứ như vậy, tại một đoạn thời khắc, hắn chợt nhìn thấy phương xa một điểm đen, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Lâm Kha bây giờ thị lực cũng không có thụ điện tử sản phẩm ảnh hưởng, sở dĩ có thể đủ nhìn được rất xa. Thấy không rõ, đủ để cho thấy cái điểm đen này cách hắn có bao xa. Nhưng là, hắn nhưng có thể mơ hồ cảm thấy cái điểm đen này tại dần dần rõ ràng. Đến rồi. Lâm Kha nội tâm run lên. Từ mơ hồ đến rõ ràng, đây là phi hành vật đang nhanh chóng tới gần tiêu chí. Khả năng rất lớn tính là tới xử lý Diệp Tiên sự tình người. Lâm Kha lúc này nín hơi, đem kim dược sứ chi xào đặt ở một vị trí nào đó giấu kỹ, rồi mới thân thể trở mình một cái từ trên cây xuống tới, chạy về phía hắc hổ phương hướng, chỉ chốc lát sau liền đi tới hắc hổ bên cạnh. Hắc hổ lúc này vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất tránh phun ra nuốt vào linh khí, đen nhánh thân thể cơ bắp cầu buộc giống như một toàn núi thịt, nhưng vẫn chưa rơi vào trạng thái ngủ say, mà là rất rõ ràng tại trong mắt. Trong lúc đó, cảm giác được Lâm Kha xuất hiện, hắc hổ mở ra huy hoàng mắt to, khiếp người tâm hồn, tiểu nhi còn dám tới. Lâm Kha nhíu mày quát lớn, thốt ngươi cái hổ yêu, ta chính là. Giống. Nhưng mà, hắc hổ căn bản là không có chuẩn bị nghe Lâm Kha nhiều lời, trực tiếp thân thể một cái nhảy vọt bay nào hướng Lâm Kha, có thể một ngụm liền nuốt vào Lâm Kha toàn bộ thân hình miệng lớn mở lớn. Đừng nội. Đợi nhập ta trong miệng lại nói cái khác. Chương 13. Là hổ giữ giết Diệp Tiên. Hắc hổ bay nào, mạnh mẽ mà hữu lực, thậm chí mang theo một trận cuồng phong. Lâm Kha nhưng cũng không có kinh hoàng, trực tiếp quay người lại lần nữa chạy tới. Hắn vừa mới chói mắt xem xét, những cái kia kim nương tử, cũng chính là bát sĩ hoàng tuyển âm thiền chứng còn tại chỗ thân cây bên trong. Nhưng là vậy không ảnh hưởng hắn câu lên cái này hắc hổ lửa giận. Càn rỡ. Ngươi cái này hổ yêu dám truy đuổi với ta, vừa vặn ta thiếu một cái thử thuốc nô, chờ một lúc ta liền để sư phụ đào ngươi hai mắt, gọt đi ngươi tứ chi, nhường ngươi biết được chúng ta tu tiên giả cao quý. Lâm Kha một bên chạy, một bên lớn tiếng hướng sau hô, thanh âm cao ngạo mà lãnh khốc, thậm chí mang theo từng tia sát ý ngay vậy, hắc hổ con mắt trực tiếp đỏ, "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, đáng ghét, đáng ghét." Nghe, cái này hắc hổ tựa hổ không quá hiểu nói chuyện bộ dáng, lật qua lật lại chính là như vậy vài câu. Nhưng nhìn cái này hắc hổ trạng thái rõ ràng là nóng đỏ. Nghe hiểu được lời mắng người, lại mắng không ra, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a. Lâm Kha từ nay về sau lướt qua, ý nào đó mà nói, mắng nhau cũng là người đọc sách lĩnh vực. Ân, người đọc sách sự thế nào có thể nói mắng đâu? Cái này gọi là không lo dịp cảm xúc biện luận. Giống. Hắc hổ mặc dù hình thể khổng lồ, tốc độ cũng không chậm, dù sao vân tòng lòng, phong tòng hổ. Nhưng vừa đến nó còn muốn quan tâm sau lưng trứng, sợ có người điệu hổ lý sơn. Thứ hai, Lâm Kha chạy trốn cũng là có lộ tuyến, chuyên môn từ loại kia cây nhiều tảng đá nhiều địa phương chạy. Dù sao Lâm Kha so sánh hắc hổ đến thân thể nhỏ mà linh hoạt, lập tức liền từ bài chỗ trôi qua. Hắc hổ lại là chỉ có thể dùng sức phá tan, không phải càng quấn. Cho nên, Lâm Kha rất nhanh liền đem hắc hổ bỏ xa, để hắc hổ chỉ có thể ở phía sau gầm thét liên miên. Rồi sau đó Lâm Kha rất xa liền ngừng lại, hướng phía hắc hổ vui cười, "Ta sư trưởng nửa canh giờ đã đến, ngươi còn muốn không nghe ta lời hay khuyên bảo, nho nhỏ yêu tộc, thử thử. Không cần đưa tiễn. Như ngươi loại này chó hoang một dạng đồ vật, chỉ xứng về ổ chó ngoan ngoan chờ chết." Ha ha. Nói xong, Lâm Kha ngập vào rừng rậm. Hắc hổ vốn là muốn giống mấy giờ trước như thế dừng lại không cam lòng gầm thét, dù sao truy vậy đuổi không kịp. Nhưng là nghe tới Lâm Kha cuối cùng nhất câu kia giễu cợt, thân thể lập tức chấn động, rồi sau đó run rẩy lên. "Sư trưởng." Hắc hổ hai mắt vằn vện tia máu, khí huyết dâng lên, tứ chi lại lần nữa bắn ra cường đại lực lượng truy hướng Lâm Kha, ta muốn nuốt các ngươi, ta muốn nuốt các ngươi, nuốt các ngươi, ta muốn, chờ chết đi ngươi người cả lâm. Lâm Kha thanh âm từ trong rừng truyền đến, đồng bền thấm thoát, nhường cho người không rõ ràng người tỏa hắn ngọn nguồn ở đâu. Lời nói kia lại độ đưa đến lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả. Mà Lâm Kha một bên chọc giận kia hắc hổ, một bên vậy yên lặng tính toán khoảng cách. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, trên mặt hắn tỉnh táo, thâm trầm cùng sắc ý, lại toàn diện biến thành sợ hãi cùng hoảng sợ. Không ra 5 phút, một thanh âm xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Phàm nhân, dừng bước. Chỉ thấy tại Lâm Kha đỉnh đầu chỗ không xa, một người mặc đạo bào, đuôi tóc cắm một cây châm màu vàng nóng nhạt nam tử trung niên đứng ở không trung, thần sắc hờ hững. Trung niên nam tử này đạo bào dưới góc phải vị trí có theo từng mảnh bọt nước, nhìn sang mơ hồ có thể nghe tới tiếng sóng trận trận, nhưng ở nhìn thấy Lâm Kha trần truồng không mảnh vải che thân thể, cùng với kia giống như hầu tử đồng dạng tại cây cối ở giữa nhảy vọt lung lay tiến lên phương thức, lập tức nhíu mày. Gia nhân, ngươi có thể nghe hiểu được tiếng người? Trung niên nam tử này nhíu mày hỏi. Lâm Kha thấy thế ngừng lại, nửa ngồi hạ thân, hai con cẳng tay giống đại tinh tinh một dạng sử tại mặt đất, cao cao mân mê cái mông, giống như chân chính dã nhân. Rồi mới hắn kinh hoàng quay đầu nhìn về phía sau, lại quay đầu sắc mặt sợ hãi nói, tiên, tiên nhân. Sau, phía sau có đại lão hổ, còn có đại ma xà. Bọn hắn giết một cái khác tiên nhân. Nhanh, chạy mau. Lâm Kha đang nói, nơi xa lại lần nữa chuyển đến một tiếng hổ khiếu. Đại lão hổ. Lâm Kha trong mắt phun ra lượng lớn sợ hãi, rồi mới dường như không lo được cùng người trung niên này nói chuyện, chỉ để lại một câu chạy mau liền chui vào trong rừng. Đại lão hổ. Trung niên nhân ánh mắt âm lãnh xuống tới, thân thể đẳng không mà lên, Diệp Tiên cái này nghịch đồ, quả nhiên bỏ rơi nhiệm vụ, chết cũng đáng đời, nhưng này bách thảo bản chép tay vẫn là muốn thu hồi. Hắn tự lẩm bẩm, chỉ là liếc qua đi xa Lâm Kha liền lại thu hồi ánh mắt. Một cái bị thay bay vạ gió dã nhân thiếu niên mà thôi, coi như vạm vỡ lại mì thanh mục tú, nhưng không đáng hắn dùng nhiều tâm tư. Còn như đi xa Lâm Kha, tự nhiên không biết người trung niên này tại nghĩ cái gì, bất quá nhưng cũng nghe được một chút trung niên nhân tự nói âm thanh. Quả nhiên là vì truyền thừa. Lâm Kha căn bản không quay đầu lại, nhưng lại cũng không có đường thẳng hành động, mà là đi vòng một vòng tròn, hướng lúc trước phương hướng đi. Đợi cầm kim dược sứ chi xảo, Lâm Kha lại ngựa không dừng vó chạy về phía trước. Giống. Nghiên xúc. Tiếng hổ gầm cùng quát lớn âm thanh từ phương xa truyền đến, còn kèm thêm từng đợt khí lãng. Đánh nhau. Lâm Kha bước chân không ngừng, vẫn tại cây cùng cây trên cành cây nhảy vọt di động, như cùng người vượn Thái Sơn, chỉ bất quá nghe tới thanh âm sau liền nửa chuyển qua đầu dùng con mắt nhìn qua đến xem. Không nhìn thấy cái kia nam tử trung niên cùng hắc hổ, nhưng lại có thể nhìn thấy kia thất kinh bay vào bầu trời chim chóc. Đánh nhau. Lâm Kha nội tâm nhất định, biết được cái này mưu kế có hiệu quả, thế là lại ngựa không dừng vó hướng xuống một chỗ đi. Chỉ dựa vào một con một cảnh hắc hổ, cho dù là một cảnh hậu kỳ, đoán chừng cũng khó địch nổi hai cảnh tu tiên giả. Chỉ có thể ngăn chặn người tu tiên này bước chân, tiêu hao hắn tinh lực. Mấu chốt nhất là, cái này khiến nguyên bản lơ lửng không cố định truy binh biến thành có thể tính toán đã biết tồn tại. Như vậy cũng tốt nhằm vào rồi. Đáng sợ nhất chính là không biết. Đã biết, tối thiểu nhất liền có thể suy tư đối sách. Lâm Kha bước chân không ngừng, nội tâm suy tư. Vừa mới hắn nhớ được này nam tử trung niên lúc phi hành khoảng cách, thời gian cùng tăng tốc độ. Chỉ cần trong đầu qua một lần tiểu học tính toán công thức, liền có thể rất dễ dàng cũng có thể tính ra tu tiên giả đại khái tốc độ khu ở giữa. Cái này đối với hắn đem điều này nam tử trung niên dẫn vào kế tiếp cạm bẫy rất có ích lợi. Đương nhiên, đây cũng là một loại đi dây thép nguy hiểm cử động, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, nếu không một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều vua. Trong lòng suy nghĩ, hắn hai chân ế ẩm sưng vô cùng cũng không có dừng lại. Lâu dài rèn luyện, đặc biệt là không dưỡng cùng có dưỡng vận động kết hợp luyện chân phương thức, để hắn chân 10 phần thích hướng chạy cự ly dài, gồm cả lực bộc phát cùng lực bền bỉ. Lại thêm kim dược sứ chi xảo trong kia chút đơn giản đan dược, để Lâm Kha thân thể không đến nỗi bị kéo đổ. Qua không đến nửa giờ, hắn đột nhiên ngừng lại. Nơi này có thể nghe được bên cạnh mấy cây đại thụ cây chân chuyển tới nồng đậm mùi nước tiểu khai, một ít cây làm lên còn có thể nhìn thấy khắc sâu hổ trảo vết trảo. Hắc hổ lãnh địa đánh dấu. Điều này đại biểu hắn đã đi tới một chỗ khác rồi. Thế là Lâm Kha y theo lấy ký ức, hồi ức kế tiếp yêu tộc địa điểm. Tốc tốc. Hắn túi lưng xuống nhanh chóng tiến lên, chân sẹt qua lùm cây lá cây phát ra thanh âm rất nhỏ, như là gió nhẹ lướt qua, không chấn động tới bất kỳ động vật gì. Chỉ chốc lát sau liền có thể nhìn thấy một nơi chỗ chúng chi địa. Chỗ chúng bên trong cỏ xanh xanh đúng tươi tốt, còn có một vòng hàng rào vây quanh một cái phòng tử thiết lập. Lâm Kha cấp tốc đem phía dưới này chẳng cảnh, cùng trong trí nhớ cái nào đó chuyển luôn so sánh lên. Nghe đồn có đầu Quá Sơn Phong ở tại Trường Giang phía Nam, trúc lập một nơi cùng loại nhân tộc chỗ ở Điền Biên Phong Úc, đồng thời ở trong đó ấp trứng bản thân đời sau. Quá Sơn Phong chính là nhãn kính vương xà. Cái này Quá Sơn Phong dù cư ngụ ở nơi này, nhưng lại không phải trong tưởng tượng về vườn rau ở, mà là một bên bảo vệ bản thân sinh ra rắn trứng chờ đợi ấp trứng, một bên nuốt ăn người đi đường qua lại tu luyện. Cái này rất có mê hoặc tính hàng rào cùng phong ốc, sẽ để cho một chút thợ săn cho là đây là cái gì nhân ra, có người muốn đi vào lấy uống miếng nước liền sẽ mắc lửa. Lâm Kha giả bộ không biết những này, trực tiếp nhảy xuống chỗ chúng, đi hướng hàng rào, gõ cửa trúc. Ở trong quá trình này, hắn không để lại dấu vết lưu lại vài miếng tâm đèn mảnh vỡ, cùng với một chút vết tích, rồi mới mở miệng hô, có người ở sao? Nghe nơi này có hung yêu ăn thịt người, hung tàn cực kỳ. Người đâu? Mau ra đây, ta hỏi ngươi nói. Chương 14. Lớn mật. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người. Đến cùng có người hay không a? Không có người ta đi rồi a. Lâm Kha lấy ra phi kiếm, rồi sau đó gõ vang cửa phòng, thanh âm vang vọng. Bên trong lập tức chuyển tới một hiền hòa thanh âm, hai tử, lão thân ở lại đây hơn 10 năm, chưa từng nghe qua có cái gì hung yêu à. Bất quá không có việc gì hài tử, cửa không khóa, ngươi tiến đến tọa hạ uống chén nước a. Nghe thanh âm này, phảng phất bên trong cư ngụ một cái hành động bất tiện lao bà, chính nấu xong cháo bột chờ đợi đi ngang qua người trẻ tuổi nghỉ chân uống trà. Tốt, ta đến rồi. Lâm Kha trong miệng hô hào, đồng thời nắm chặt phi kiếm, trực tiếp đẩy ra cửa trúc, hướng về phía trước phóng ra một bước. T. Trong nháy mắt này, Lâm Kha như là phát động cái gì cơ quan một dạng, phía trước trong phòng nhỏ đột nhiên bắn ra một con cự xà đầu lâu, hai viên đúng tùng độc răng nhắm ngay Lâm Kha cổ. Đinh. Cũng may Lâm Kha đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một kiếm bổ về phía răng độc, thân thể thì là mượn nhờ cố lực lượng này bay rất ra ngoài. Yêu nghiệt to gan, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người. Lâm Kha khẽ quát một tiếng, nhìn thấy ta còn không lui xuống. Cẩn thận ta để sư môn trưởng bồi đến đây phá hủy ngươi yêu hổ, chu sát ngươi nghiệt chủng, đun nấu thân thể của ngươi. Một bên tự tin mở miệng, một bên lại cực tốc lùi lại, cùng kia đại xà giữ một khoảng cách. Chỉ thấy kia đại xà thân thể từ trong cửa phòng chậm rãi duỗi ra, trọn vẹn duỗi ra dài 5-6 mét, thân thể càng đem gần có một thùng nước như vậy thôi. Nhưng mà này còn là hơn phân nửa thân thể đều ở đây trong phòng nguyên nhân, không phải toàn bộ thân hình hẳn là càng dài. TT, ngươi, khẩu khí thật lớn. Cái này quá sơn phong, cũng chính là nhãn kính vương xà, dựng lên thân thể, mở ra phần cổ thân thể, lộ ra trên đó huyền ảo yêu dị màu đỏ hoa văn. Quá sơn phong miệng nói tiếng người, chăm chú nhìn xa xa Lâm Kha. Hừ, nghiêm xúc. Lâm Kha dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng, đầy mắt đều là khinh thường, ta chỉ là tới điều nghiên địa hình, nhà ta trưởng bối lập tức tới ngay, ngươi liền chờ xem. Nói xong, Lâm Kha trực tiếp nhanh như chớp hướng nơi xa chạy rồi. Quá Sơn Phong dừng lại tại nguyên chỗ không có truy Lâm Kha, chỉ vì hắn muốn thủ hộ dưới thân trong phòng trứng rắn. Hí, một đôi mắt rắn nhớ rồi Lâm Kha thân hình, lưỡi rắn vậy nhớ rồi Lâm Kha mùi. Còn như Lâm Kha nói tới cái gì sư môn trưởng bối, cũng bị đầu này Quá Sơn Phong đi xuống. Một lát sau, thấy Lâm Kha thân thể đã chạy xa, Quá Sơn Phong thân thể chậm rãi liền ngã trở về phòng trong phòng. 3. Cửa phòng cùng hàng rào cửa trúc tự động khép lại, chỉ từ trong phòng truyền ra thâm trầm thanh âm, nhân tộc tiểu bối, lao thân ngược lại muốn xem ngươi cái này không xuyên quần áo phạm nhân tạp chủng có cái gì lợi hại sư môn trưởng bối. Lâm Kha đứng ở đằng xa trên cành cây, lặng lặng nhìn xem kia Quá Sơn Phong thu hồi thân thể, Quá Sơn Phong đem toàn bộ thân thể xoay quanh tiến vào trong phòng nhỏ, rồi sau đó liền không âm thanh vang. Chỉ dựa vào vừa mới hắn kia mấy câu, đoán chừng là không biện pháp dẫn tới Quá Sơn Phong cùng truy binh đánh nhau. Cái này Quá Sơn Phong vậy không truy hắn, có thể là tại trong xào huyệt sinh trứng, muốn thủ hộ. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể dẫn kia tu tiên giả chủ động đến đây, như vậy mới có thể cùng Quá Sơn Phong có gặp nhau. Trước làm một chút đánh nhau cùng chia của vết tích. Lâm Kha đảo mắt bốn phía một vòng, lập tức tay cầm trên phi kiếm nhảy nhót, đem một ít cây cối chém ngã, đồng thời còn dùng chân roi phương thức mô phỏng đôi rắn đập nện vết tích. Làm xong những này sau thuận tiện lại lần nữa buông xuống vài câu lời hung ác, đem Quá Sơn Phong làm nóng đỏ, rồi mới trốn mất. Hắn rời đi không lâu, vừa mới cái kia nam tử trung niên cũng đã đi tới Quá Sơn Phong nơi này. Kỳ quái, nam tử trung niên cau mày khắp nơi nhìn, phảng phất tại cảm ứng cái gì. Rồi sau đó liền thấy được cái kia phòng nhỏ hàng rào ngoại vi có vài miếng tâm đèn mảnh vỡ, thậm chí còn có mấy cái ấm sắt thuốc. Những mảnh vỡ này bốn phía trên bùn đất còn có mấy cái bị vật nặng vượt trên vết tích. Phảng phất trước đó có mấy cái vật nặng ở chỗ này ngồi thảo luận cái gì, hay là chia sẻ cái gì, đồng thời đem bên trong đồ vật móc sạch sẽ về sau liền tùy ý vứt trên mặt đất đồng dạng. Lại thêm bên cạnh cách đó không xa loang thoáng chiến đấu vết tích. Đánh nhau, tại giết Diệp Tiên tên phế vật kia sau liền ngay tại chỗ chia của. Nam tử trung niên hít mắt, thân thể không có hạ xuống, chỉ có thanh âm truyền xuống dưới, bên trong là người nào ở lại? Có thể nhìn thấy ta ái đồ Diệp Tiên, ta chính là tu tiên giả, còn nhanh nhanh chóng trả lời, nếu không ta liền san bằng nơi này. Thanh âm bên trong tiêu ngạo so với hắn đứng không trung càng cao hơn cao tại thượng. Sau một khắc, một viên to lớn đầu rắn từ trong nhà bắn ra đến, phá tan rồi nguyên bản phòng ốc, trần trụi ra khỏi phòng từ bên trong từng tầng lá cây, cùng với trên lá cây chiếm cứ đại xà. Lớn mật, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người. Trung niên nhân lạnh nhạt đứng thẳng, thân thể áo bào lại tự nhiên mà vậy tản mát ra nhàn nhạt quang huy, ở bên ngoài tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Bành! Đại xà lập tức bị cản lại, nhưng lung lay đầu tựa như cũng không có việc gì bình thường lại nâng ngẩng đầu lên. Ngươi chính là tiểu nhi kia sư môn trưởng bối. Ta xem không gì hơn cái này. Nhìn thấy kia thật mỏng vòng bảo hộ, đại xà phát ra thâm trầm tiếng cười, ta hôm nay tiện độc chết ngươi, đưa ngươi hóa vì ta các con lương thực. Đại xà mở ra thân thể hình thành hình quạt, hắn lồng ngực bộ có xăm thiên nhiên đỏ văn, miệng lớn, hai cây răng độc từ trong thịt mềm hiện ra, đầu răng tiết ra hai giọt chất lỏng màu đỏ thắm. Nọc độc. Hưu. Hai giọt nọc độc xông ngang thẳng lên, nháy mắt liền bắn tung tóe đến nam tử trung niên vòng bảo hộ bên trên. Suy. Vừa mới dính lên vòng bảo hộ, trên đó vậy mà truyền đến mãnh liệt tiếng hụ thực, giống như liệt hỏa nấu dầu. Thật mạnh độc. Nam tử trung niên thấy thế sắc mặt ngưng trọng mấy phần, lại lần nữa kích phát rồi một tầng vòng bảo hộ, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, lại nhìn thấy kia Quá Sơn Phong đột nhiên khoan hướng rừng rậm. Yêu vật chạy đâu? Hắn hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo. Ai ngờ mới vừa vào rừng rậm kia Quá Sơn Phong vậy mà một cái hồi mã thương lại quay đầu cắn hắn. Độc kia răng phối hợp nọc độc mặc dù cũng không thể triệt để phá vòng bảo hộ, nhưng là cũng làm cho hắn không thể không tiêu hao linh lực phòng thủ. Chỉ là yêu tộc, đối đãi ta bắt được ngươi sau liền đưa ngươi rút gần lộ ra. Luyện vi thì đan. Một ngày một đêm. Chứ hắc hổ, Quá Sơn Phong, Lâm Kha lục tục ngo ngoe đường vòng, đi qua rất nhiều yêu vật địa bàn. Gậy một cái say rượu được bất tỉnh nhân sự yêu hầu chứng chứng, đá một cước đang nghị cùng châu nước yêu đương vụng trộm mang thai mẫu hoàng lưu, thậm chí còn nhục nhã vài câu ngay tại giao phối lợn rừng để cho 20 giây liền ảo ra ngàn dặm vân vân. Những yêu vật này ngày bình thường sẽ không dễ dàng rời núi, mà là sẽ ở trong địa bàn của mình tu luyện bình thường thẳng đến đệ nhị cảnh mới có thể ra ngoài đi lại. Chỉ có ngu xuẩn người cùng cường đại người mới có thể đầy đất chạy loạn. Mở ra linh trí về sau, những yêu vật này tự nhiên mà vậy là chiếm đất làm vua, rồi mới cố gắng tu luyện, sẽ không đần độn mà ra ngoài xung loạn. Cho nên, những yêu vật này cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là vậy không đến nỗi giống phổ thông dã thú yếu như vậy nhỏ. Dù sao bây giờ còn không phải phía sau là thế, yêu tộc vậy thật không dám tiếp cận nhân tộc trụ sở để tránh phát sinh hiểu lầm. Cái này liền cho Lâm Kha thao tác không gian, để trung niên nam tử kia bao phủ tại từng đầu muốn tìm hắn liều mạng yêu tộc kẻ phục thù bên trong. Càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, hắn dừng lại, đứng tại một tòa núi nhỏ trước quay đầu nhìn. Quanh đi quẩn lại hơn một ngày thời gian, Lâm Kha sát thực kéo lại truy binh, vậy thu hoạch không ít đồ vật. Nhưng là trung niên nam tử kia cùng quá cuốn rồi. Hắn có thể cảm giác được bản thân linh tính điên cuồng dự cảnh, phản phất tại báo trước tử vong của hắn. Chỉ có chân chính tiến vào thập vạn tiên tông, an toàn của hắn mới tính có bảo hộ. Chương 15. Thật can đảm. Thật can đảm. Mà lúc này, Lâm Kha từ Hoàng Sơn xuất phát, hướng phương hướng tây bắc đi vòng một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng mới khó khăn lắm có thể nhìn thấy cái nào đó mục đích. Nói không mệt là giả. Hắn chỉ là thiếu niên, cũng chính là thèm ngủ tuổi tác. Nhưng cường đại tâm tính giống như ngọn đuốc bình thường thiêu đốt lên, đem hắn thân thể cưỡng ép chiếu sáng. Nhiên liệu chính là máu thịt tinh khí. Cũng may cái này đồ vật đằng sau là có thể bù lại, không phải thân thể của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Là nơi này. Đứng bước sau, hắn trông về phía xa ngọn núi nhỏ kia, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh, nhưng nhìn không chân thực. Nơi đó tựa hồ chính là trong tay cái này Vô Ngân Tiên lệnh chỉ thị chỗ. Thập Vạn Tiên Tông cửa vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phía sau phương xa xuất hiện truy binh bóng người. Lâm Kha thật sâu nhìn cái kia nam tử trung niên bóng người liếc mắt, rồi sau đó không chần chờ nữa, lập tức hướng phía nơi xa núi nhỏ chạy tới. Lúc này, nam tử trung niên này bộ dáng tu tiên giả búi tóc lộn xộn, nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề khuôn mặt cũng biến thành bụi bẩn, đỉnh đầu cây châm màu vàng nóng nhạt biến thành tảng đá tựa như màu xám trắng. Hắn kia thân đạo bào phía trên thêu bọt nước nguyên bản có thể nói là linh quang bốn phía, bây giờ lại đã ảm đạm xuống. Đạo bào chính diện có hai cái đen nhánh mũi heo dấu cùng hai cái dường như bị lợn rừng răng nanh đâm thủ lỗ, tay phải ống tay áo có một nơi xích hồng sắc vết bẩn như là sâu tận xương thủy động. Nhìn qua trạng thái cực kỳ kém. Cũng liền tại Lâm Kha nhìn hắn lúc, kia tu tiên giả vậy liếc nhìn hắn. Tiểu tặc, sao dám nhục ta? Nam tử trung niên thanh âm nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên vậy phát hiện ngay từ đầu cái kia dã nhân liền chính là chân chính giết Diệp Tiên hung thủ. Lại nhìn lúc này Lâm Kha, đã mặc vào Diệp Tiên phục sức, nhìn qua liền như là một cái người đọc sách một dạng, căn bản không có lúc trước loại kia phảng phất đại tinh tinh một dạng dã nhân tư thái. Tại thẹn quá thành giận khu động bên dưới, nam tử trung niên tốc độ đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Vô chi cùng đồ, ta chính là Ngọc Bình chân nhân, ngươi giết chúng ta đệ tử sau đóng vai dã nhân vu oan giá họa với những cái kia yêu vật, khiến cho ta chật vật đến tận đây, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Cái kia tự xưng Ngọc Bình chân nhân tu tiên giả thanh âm xa xa chuyển tới, tận chứa phẫn nộ cùng bị khuất. Nhưng là Lâm Kha cũng đã đi tới dưới núi nhỏ. Trung niên nam tử kia lại chỉ ít còn tốt hơn mấy phút tài năng tới. Lâm Kha liếc nhìn một vòng, liền thấy được núi nhỏ sườn núi chỗ bình đài, cùng với tụ tập ở chung với nhau đám người. Những người này đứng tại sườn núi bằng phẳng nơi, chính thảo luận cái gì? Nghe nói năm nay Tiên Sơn chuẩn bị khuyết trương khai báo, cũng không biết đều là cái nào vài tòa khuyết trương chiêu, có đúng hay không tháng này khuyết trương chiêu. Hy vọng tháng này khuyết trương chiêu đi, hy vọng chí cường 13 phong khuyết trương chiêu đi. Cái này 13 tòa tiên sơn chuyển thừa thế nhưng là nối thẳng đệ tứ cảnh. Phổ thông tiên sơn vậy rất tốt, chỉ là không có đệ tứ cảnh cường giả, nhưng không có nghĩa là không có đệ tứ cảnh công pháp. Cũng là, dù sao có thể bái nhập trong đó là tốt rồi, con trai nhà ta khoa cử vô vọng, không kiếm nổi nho lịch, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không nhập tiên môn rồi. Đám người top 5 top 3 trò chuyện, hình thành từng cái vòng quan hệ. Nhìn ra được, có là mang theo con cái đến, có là một mình đến đây, có là khu vực phụ cận quan lại quyền quý, phú thương cự giả, thậm chí có nho đạo, thương đạo chờ tu vi bên người, xung quanh tôi tớ chúng nhiều. Cẩm ý bên người, đeo vàng đeo bạc, có lại là võ giả, hiệp khách, có nhất định võ đạo tu vi, khí huyết bành trướng. Thậm chí Lâm Kha còn có thể nhìn thấy mấy cái tay cầm chất gỗ đồ chơi loay hoay trao đổi mặc ra tu cơ quan một đạo tu sĩ. Đủ loại. Bất quá trong đó khác biệt lớn nhất ngay tại với, có người có tu vi, có người không có tu vi. Tuổi tác còn hơi nhỏ do bậc cha chú mang theo, phần lớn là không có tu vi. Mà một chút giống Lâm Kha như vậy mười mấy tuổi, thì là rõ ràng có các loại tu vi bên người, bất quá đều không mạnh, nhiều lắm thì đệ nhất cảnh sơ kỳ. Cũng chính là đệ nhất cảnh tầng 1 2 3 trái phải. Đoán chừng rất nhiều đều là nghe nơi này có tiên môn cho nên mới đến muốn bái nhập trong đó. Điều này cũng bình thường. Một mình tu luyện tán tu trên căn bản là rất khó thường đi chỗ cao, không nói tài nguyên loại hình, chính là công pháp vậy chống đỡ không được tán tu đi đến cảnh giới cao hơn. Trước kiếp trước phàm nhân xã hội đều có các loại học phiệt tài phiệt, chớ nói chi là loại này ai nắm giữ lực lượng ai nói chuyện tu tiên thế giới. Ý nào đó mà nói, nơi này vậy áp dụng một câu. Tri thức chính là lực lượng. Công pháp chính là kiến thức đại biểu một trong. Từng cái tông môn phe phái đem công pháp loại hình các loại tri thức một mực nắm trong tay. Trên thị trường nhiều nhất liền lưu truyền một chút bất nhập lưu pháp môn, tu luyện đến đệ nhất cảnh dư xài, nhưng là muốn thành tựu đệ nhị cảnh xa xa khó vời. Đây cũng là Lâm Kha không có nghĩ qua làm tán tu nguyên nhân chủ yếu một trong. Xem ra cái này Thập Vạn Tiên Tông bên trong cũng là có công pháp tốt xấu phân chia. Lâm Kha nội tâm âm thầm ghi lại điểm này. Mặc dù hắn có Thiên Đế truyền thừa, nhưng là ai cũng không biết Thiên Đế truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất có chỗ lỗ hổng, tỉ như Thiên Đế truyền thừa chỉ là một phần tàng bảo đồ, kia Lâm Kha cũng quá bất cẩn rồi. đương nhiên loại này xác suất rất nhỏ. Bất quá khi tiến vào cái này Thập Vạn Tiên Tông lựa chọn đỉnh núi thời điểm vẫn là tận lực tuyển cái mạnh một điểm. Kia cái gì chí cường 13 phong, nghe tựa hồ là Thập Vạn Tiên Tông bên trong tương đối lợi hại. Đương nhiên, Lâm Kha cũng sẽ không mù quáng lựa chọn cái gọi là mạnh. Trừ phi mạnh đến giống tiên đế loại tình trạng này, nếu không thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Những ý niệm này cũng liền tại Lâm Kha nội tâm thuấn thiểm mà qua. Lúc này, Lâm Kha đi theo Ngọc Bình chân nhân lời nói cùng nhau đến nơi đây, thế là rất nhiều đạo ánh mắt liền bắn ra xuống dưới. Giết môn nhân đệ tử. Thiếu niên này, người kia biết bay, nên là hai cảnh chân nhân ở trước mặt. Cái này thiếu niên vẫn là phàm nhân a. Vậy mà có thể giết tu tiên giả. Đâu chỉ, hắn còn đào thoát kia cái gì Ngọc Bình chân nhân truy sát đâu. Việc không liên quan đến mình, chúng ta còn lại xem kịch là được. Có những mày, có kinh hô, có hiếu kỳ, cũng có lạnh lùng. Lâm Kha tập cho là thường. Hắn đang muốn chắp tay nói cái gì, nhưng lại cảm thấy bầu trời truyền đến dị trạng ông, không khí run rẩy, trong cao không xuất hiện một vòng giống như ấn chiếu vào trong nước trăng tròn, chậm rãi ba động. Một tiếng khét kêu từ đó truyền đến, trăng tròn lập tức tạo nên từng cơn sóng gợn, theo sau liền có một vệ hỏa hồng sắc từ đó vừa nhảy ra, giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ. Ồ, ngươi chính là kia Vô Ngân Tiên lệnh người nắm giữ. Ta tiếp vào tin tức, đi tốt một bữa tìm mới tìm được lệnh bài của ngươi. Ngươi. Thanh âm thanh thúy êm hai, nghe tựa hồ là một thiếu nữ. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa Ngọc Bình chân nhân nhưng cũng sắp đã tới nơi đây. Các ngươi chính là tiểu tặc này đồng môn. Đối đãi ta đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Ngọc Bình chân nhân thanh âm ẩn chứa sát khí. Thiếu nữ nâng mắt nhìn đi, nhíu mày, vị đạo hữu này, ngươi tiện nhân này chính là sai sử tiểu tặc này làm những chuyện này trưởng môn đúng không? Ngọc Bình chân nhân chạy nhanh đến, tùy ý quét phía dưới mấy chục người, lại nhìn thiếu nữ kia, tựa hồ nội tâm đã biết được cái gì, biểu lộ âm lãnh, ngươi bực này bất nhập lưu tông môn, gặp được ta còn không thúc thủ chịu trói. Ta chính là cỡ nhỏ tông môn phá diệt tiên môn. Bành. Lời còn chưa nói hết, một tiếng vang trầm tại chúng người bên tai truyền đến, uy áp tùy theo tán đi. Lại nâng đầu, vừa mới chạy nhanh đến Ngọc Bình chân nhân đã lùi ra phía sau mấy chục mét xa, thần sắc nghi ngờ không thôi nhìn về phía thiếu nữ. Mà ở một bên khác, một thân hỏa hồng sắc phục sức thiếu nữ đứng ở không trung, bên người bay múa ba viên tròn vo chân châu. Tiên đương, ngươi đều ta cái gì? Quả thực là lẽ nào lại như vậy, ta nhịn không được rồi. Muốn tàn sát ta Thập Vạn Tiên Tông. Thật can đảm. Thật can đảm. Chỉ là thủ tinh cảnh trung kỳ, quả thực chính là can dỡ. Giết giết giết. Chương 16. Có thể hay không bái nhập Tiên Tông? Không thể. Thiếu nữ hít mắt, tấm kia đang yêu gương mặt bên trên tràn ngập sát khí, xem chừng là bị Ngọc Bình chân nhân lợi vừa rồi tức giận đến không nhẹ. Hắn bên cạnh ba viên chân châu hình quang trận trận, linh lực giống như là biển gầm đánh ra lấy không khí chung quanh, uy thế dọa người. Giết. Nàng vừa dứt lời, phía sau vờn quanh ba viên chân châu giống như đạn pháo một dạng bắn ra, đánh tới hướng vừa mới trên không trung đứng vững thân thể Ngọc Bình chân nhân. Ba viên chân châu xoay tròn lấy phong tỏa Ngọc Bình chân nhân vận động quy tích, mang theo cường đại lực áp bách sông ngang mà đi, trong chớp mắt đã đến Ngọc Bình chân nhân trước người. Thật cao tu vi. Cảm nhận được kia cố linh lực áp, Ngọc Bình chân nhân thần sắc biến đổi, như ngươi vậy trình độ, linh khí không nên bừa bãi vô danh mới đúng, chẳng lẽ các ngươi là ẩn thế cỡ trung tông môn? Ngoài ý liệu là, vừa mới còn tuyên bố muốn giết Lâm Kha Ngọc Bình chân nhân, lựa chọn đứng đối phương pháp lại không phải thực hiện hắn vừa mới nghiến răng nghiến lợi muốn giết Lâm Kha lời nói, mà là nhìn thiếu nữ kia liếc mắt, theo sau không chút do dự quay người thuận tiện nơi xa bay đi, đem sau lưng nhìn một cái không sót gì hiện ra ở thiếu nữ trước mắt, không chút nào dây dưa dài dòng. Chạy rồi. Thử, muốn chạy. Thiếu nữ nộ khí không tiêu, khi mắt, ngón tay ngọc xa xa một điểm. Trong chốc lát, ba viên chân châu tách ra đỏ lục làm ba loại màu sắc quang mang như là mũi tên một dạng hóa vì thực chất, hướng Ngọc Bình chân nhân sau lưng oanh kích mà đi. Ngọc Bình chân nhân cũng không quay đầu lại, y phục bên trên tự nhiên mà vậy dâng lên đường lối huyền ảo hoa văn, phát họa ra từng mảnh bọt nước. Bành! Hào quang mũi tên oanh kích đi lên, bọt nước hư ảnh nháy mắt tán loạn, nhưng là vậy chống lại rồi oanh kích, thậm chí kia cố lực trùng kích để Ngọc Bình chân nhân vượt mức quy định bỗng nhiên xông lên, tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần. Ngày khác ta nhất định nhưng trở về, báo mối thù ngày hôm nay. Ngọc Bình chân nhân chợt vật thoát đi, nguyên địa chi lưu lại một câu. Mày và sư, Tử Lũ Khiên Như Hoa đan dệt y phục, còn có người chèo thuyền nghề nghiệp bên người. Ngược lại là thú vị, bất quá ta đã ghi nhớ ngươi. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục đi quản trốn chạy Ngọc Bình chân nhân, báo đáp thủ. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng, ta nhất định gọi ngươi thân hồn câu diện, têu nữa người san bằng người tông môn. Tiếp đó, nàng có chút tiếc nuối coi lại vài lần Ngọc Bình chân nhân phương hướng trốn chạy, tựa hồ đang đáng tiếc không có đem đánh giết. Tiếp lấy quay đầu lại, thấy được phía dưới một mặt khiếp sợ chúng người, loại kia biểu lộ phảng phất là thấy được Lâm Đại Ngọc nổ lên thủy dương liễu đồng dạng. Thế là, thiếu nữ lông mày sửa chữa gấp, lại đi Ngọc Bình chân nhân phương hướng trốn chạy hứ một ngụm, kia đường, thân hồn câu diện cũng là tiện nghi ngươi. Ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả, tàn sát ngươi cả nhà. Thật là lớn sát khí. Tốt thô lỗ lời nói. Lâm Kha ở phía dưới nghe lời ấy, chỉ cảm thấy thiếu nữ này từ ra sân đến bây giờ đều để lộ ra một loại thực lực mạnh lại lòng dạ ác độc cảm giác. Mặc dù dung mạo cũng không đại biểu tuổi tác, nhưng là hắn luôn cảm thấy thiếu nữ này tuổi tác hẳn là cũng không quá lớn. Còn như thiếu nữ trong miệng may và sư, chính là cùng luyện đan sư, thợ rèn, linh thực sư trở cùng nổi danh nghề nghiệp. Nghề nghiệp này chế ra phục sức cường đại mà thoải mái dễ chịu, trên thị trường có phần bị truy phủng, cùng thợ rèn, luyện đan sư các loại nghề nghiệp nổi danh. Hắn may vá tài liệu nơi phát ra thường thường là đến từ với linh thực sư, tìm mỏ sư cùng thuần thú sư, chắc không được có thể ngăn cản một kế công kích. Lâm Kha nội tâm biết được, cái này Ngọc Bình chân nhân cũng coi như được là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, cũng không phải là biết rõ không thể đối đầu còn tử chiến không lùi, đó cùng kinh nghiệm cùng sức phán đoán không quan hệ, cùng tín ngưỡng cùng tinh thần có quan hệ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú người sẽ phán đoán thế cục cùng thực lực, lựa chọn tiến lên vẫn là lùi lại. Rất hiển nhiên, ở một cái ẩn thế tông môn cửa nhà, cùng một cái tu vi cao hơn chính mình người đánh nhau là mười phần không sáng suốt sự tình. Liên như là trong rừng dã thú, muốn sống sót trọng yếu nhất không phải như sư hổ mạnh như nhau tráng, mà là phải hiểu được nên tiến liền tiến, nên lui liền lui. Nếu không, cho dù là lão hổ, đánh nhau đánh nhiều, cuối cùng nhất khả năng ngay cả con chó đều đấu không lại. Cũng không biết Ngọc Bình chân nhân cùng hắn sau lưng phá diệt tiên môn sau này sẽ còn hay không tiếp xúc. Lâm Kha yên lặng trầm tư. Mà lúc này, tại giải quyết Ngọc Bình chân nhân uy hiếp về sau, thiếu nữ liền đem ánh mắt bỏ vào Lâm Kha nơi này, mở miệng nói, cái này phá diệt tiên môn chi danh ta căn bản chưa từng nghe qua, đánh giá là gần ngàn năm bên trong mới sinh ra môn phái nhỏ, cũng dám làm hư quy củ, lá gan cũng không nhỏ. Nhưng là ngươi đừng sợ, tiếp xuống chỉ cần đi vào tông môn, đến 10 cái phá diệt tiên môn vậy không đáng chú ý. Tiên đình bên trong phạm vi quản hạt quy củ, chính là tiên đình lập quy củ. Mà ở tiên đình quản hạt bên ngoài, tỉ như một chút tiểu nhân thôn trấn, thành trì bên ngoài tông môn các loại, tuy nói mạnh được yếu thua, nhưng vẫn là có một ít cơ bản ước định mà thành quy củ. Chủ yếu nhằm vào đúng là các môn các phái, bất kể là tiên đạo tu sĩ vẫn là tu sĩ khác đều như thế, sau lưng có tổ chức đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu biết rõ một chút. Tỉ như lớn tìm lớn, tiểu nhân tìm tiểu nhân, lão đối lão, thiếu tìm thiếu. Đây cũng là đa quán, đánh nhau thưởng thức. Chỉ cần tại loại này quy củ bên dưới, chết rồi vậy không oán người khác, môn phái bình thường cũng sẽ không truy cứu, đương nhiên là bình thường tình huống, thân bằng hảo hữu trả thù cũng thuộc về với quy củ phạm vi bên trong. Chẳng qua nếu như hỏng rồi loại này ngang nhau quy củ, môn phái liền có khả năng nhúng tay trong đó. Nếu không, hoàn toàn là luật dừng lời nói, cá lớn không ngừng ăn tiểu ngư không ngừng ăn con tôm, kể từ đó tiên đỉnh bên ngoài sớm lộn xộn rồi. Trấn an xong Lâm Kha, thiếu nữ lại mặt hướng tụ tập ở chung với nhau những người khác lộ ra một cái mỉm cười, chư vị chớ hoảng sợ, tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được, ta bình thường vẫn là rất văn tĩnh, vừa mới chính là dọa một chút cái tên xấu xa kia mà thôi, trên thực tế ta không phải cái dáng mẹ kia. Chúng người sững sờ, rồi mới trầm mặc. Thiếu nữ thấy chúng người ngầm thừa nhận, thế là tiếu dung càng thêm tràn đầy, rồi mới liền quay đầu hiếu kỳ hướng Lâm Kha hỏi, nói đến, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi vì sao bị người kia truy sát, thật chẳng lẽ là giết người kia đệ tử? Lâm Kha chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói, đúng là như thế, tiên trưởng. Chúng người chú ý lực cũng bị chuyển di tới, nhìn về phía Lâm Kha. Người này hảo hảo lợi hại, chúng ta cảm giác được linh lực, hắn vẫn phàm nhân, còn không có cập con a, liền giết một cảnh tu sĩ. Nô không kịp vậy. Chúng người nhỏ giọng nghị luận, dù cho có thiếu nữ tại cũng không có nhiều để ý, nhìn qua bầu không khí rất lỏng lẻo, cũng không nghiêm túc. Mà thiếu nữ ánh mắt vậy xuyên thấu không khí tập trung ở Lâm Kha thân thể, trên dưới liếc nhìn liếc mắt, ồ, người giết. Đối mặt đường lối ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Kha vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, cái eo thẳng tắp, hắn vừa thấy mặt đã muốn giết ta, ta vì mạng sống, liền đem dẫn vào ta săn bắt trong cạm bẫy, giết hắn sau liền trốn hướng nơi này. Rất đơn giản một câu liền đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả đại khái kể một chút. Không nói vì cái gì muốn giết hắn thời điểm bên cạnh vừa vặn có săn bắt cạm bẫy, không nói hắn đảo vong thời gian bao nhiêu cùng lộ trình dài ngắn, càng không nói vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ trốn hướng nơi này, lẫn vào đám người. Nhìn như nói nguyên nhân, kỳ thực tình huống cụ thể cái gì đều không nói. Rồi sau đó, Lâm Kha lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong vô ngân thiết lệnh, biểu diễn ra, đương thời tình huống khẩn cấp, ta một thân một mình, không có lựa chọn, thế là đi theo cái này đồ vật chỉ dẫn, tìm được nơi này. Dám hỏi tiên trưởng, nắm giữ vật này có thể hay không bái nhập tiên tông, làm một đệ tử? Ai ngờ, thiếu nữ thấy thế lại chậm rãi lắc đầu. Không thể. Chương 17. Ta. Có thể đi rồi sao? Cái này vô ngân tiên lệnh vừa lấy ra, lại thêm Lâm Kha tự thuật, chúng người chú ý lực liền toàn bộ chuyển di quá khứ. Không còn quan tâm Lâm Kha thế nào giết tu tiên giả, thế nào chạy trốn bao lâu bao xa các loại vấn đề. Một nhóm người đem lực chú ý bỏ vào trong tay hắn sừng hiệu hình dạng bên trên. Một nhóm người thì là đem lực chú ý tập trung đến tâm trí của hắn bên trên. Cái này tay người bên trong cầm nhánh cây. Rất kỳ quái, vì cái gì nói cái kia nhánh cây chỉ dẫn hắn đến? Cùng hắn nói như nhánh cây, không bằng nói càng giống là khô héo sừng hiệu. Thiếu niên này tâm tính tốt, hảo tâm trí. Nếu là lão phu, đoán chừng đã nói không ra lời. Vậy mà cự tuyệt. Kỳ quái, nhánh cây này có gì đặc thù? Vì sao không thể bái nhập? Chúng người vẫn như cũ nhẹ giọng trò chuyện. Chỉ bất quá so sánh với đây, Lâm Kha nội tâm đã là sấm sét giữa trời quang. Không thể bái nhập. Lấy Lâm Kha thần sắc, đối mặt kết quả này đều có chút ngây người, nhưng là ngược lại liền khôi phục thần sắc, tỉnh táo đối mặt. Mặc kệ có thể hay không bái nhập, hắn đều không thể vào lúc này ác thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này nhưng là một cái hai cảnh tu sĩ, mà lại mạnh hơn Ngọc Bình chân nhân. Nếu là hắn bởi vì nói năng lô mãng mà bị bóc chết, kia thật là quá oan uổng rồi. Nhưng cũng tại lúc này, thiếu nữ cười nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nói đến, nếu không phải mới vô ngân tiên lệnh xuất hiện, ta cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian. Lâm Kha mặt không đổi sắc, yên lặng chờ thiếu nữ lời kế tiếp, bởi vì thiếu nữ hắn không tốt tiếp. Thiếu nữ vậy nhìn thấu Lâm Kha khẩn trương, thế là mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi, ừ, tốt, rất thông minh, rất tỉnh táo, rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Làm người ngoài ý muốn chính là, cự tuyệt về sau, nói ra không thể về sau, lại bị thiếu nữ làm chúng thưởng thức. Thưởng thức, tương đương với yêu thích, thưởng thức, cùng loại với nội tâm thật cao hứng, rất thích. Các ngươi ai có thể tại vừa mới kêu bình ngọc dưới tay chạy như vậy đường xa đem hắn dẫn tới nơi này? Thiếu nữ cười nhẹ hỏi một lần người chung quanh, đồng thời che giấu tung tích,
hơn nữa là lấy phàm nhân thủ đoạn cùng lực lượng, lấy phàm nhân thân thể, thậm chí là thiếu niên chi thân, vậy mà có thể làm đến như vậy, bao nhiêu gian nan sự. Nếu là một phàm nhân, muốn thông qua cái này mênh mông rừng rậm cũng không dễ dàng, càng đừng xét phía sau còn có một cái cường đại tu tiên giả đang đuổi giết rồi. Không được rồi. Tại chỗ người đối Lâm Kha lau mắt mà nhìn. Hừm, ngươi ở đây một chuyện xử lý bên trên rất không tệ. Thiếu nữ tán thưởng vẫn chưa dừng lại, ánh mắt bên trong vẻ tán thưởng nồng đậm, bo bo giữ mình là mỗi cá nhân đều muốn học được, từ đạo hữu bất tử bần đạo, không muốn học nho ra những cái kia suốt ngày nghĩ đến khẳng khái phó nghĩa ra hỏa, chúng ta chỉ có còn sống mới có thể chứng đạo trường sinh. Chúng người nghe vậy tất cả đều gật đầu, liền ngay cả Lâm Kha cũng được thừa nhận, đối với thiếu nữ thuyết pháp có một ít đạo lý. Muốn chứng đạo trường sinh, chỉ có còn sống. Đương nhiên, muốn khẳng khái phó nghĩa, chính là một con đường khác rồi. Không có ai ưu ai kém, chỉ có cá nhân lựa chọn mà thôi. Đối mặt thiếu nữ tán thưởng, Lâm Kha cũng chỉ có thể chắp tay nói, tạ tiên trưởng khen ngợi. Hắn hiện tại không quá suy nghĩ nhiều nói, dù sao đã bị người nhà cự tuyệt bái nhập tông môn, vậy liền không có cái gì dễ nói rồi. Cho dù bị hắn thấy nhất định có thể bái nhập tông môn cự tuyệt, hắn cũng không có bất luận cái gì nản chí cảm giác. Ảo não, phẫn nộ, bi thương, hối hận vân vân, đều chỉ bất quá là để toán bên trong cái kia giải chữ, không cần quá nhiều nghiên cứu, không cần quá nhiều lưu lại, chỉ cần nhẹ nhàng một bút viết lên là được, không thể chậm trễ chân chính giải đề quá trình. Còn như muốn hay không hối hận đâu? Đương nhiên là muốn, đây là cảm xúc phát tiết, chỉ bất quá không cần để ngoại nhân nhìn thấy, chỉ cần nhẹ nhàng nội tâm nhất chuyện là được. Người người đều biết hắn nhất định sẽ viết giải, nhưng là đối với hắn tới nói, chân chính giải khai mới là cần thiết, mà không phải một mực xoắn xuýt với giải cái chữ này bản thân. Thế là, chỉ một cái mắt, Lâm Kha nội tâm lại tạo thành mấy chục loại tại bị cự tuyệt bái nhập thập vạn tiên tông sau phương án giải quyết cùng phương hướng phát triển, cùng với đối mặt trốn chạy Ngọc Bình chân nhân ứng đối biện pháp. Những cái này mới là hắn hiện tại ngay tại suy tư nội dung. Nhưng khiến Lâm Kha kinh ngạc chính là, thiếu nữ lại quát quát tay, "Không, ngươi chờ một chút." "Chờ?" Lâm Kha ngạc nhiên, chợt nhíu mày. Thiếu nữ thì là mặc kệ hắn, mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Trên bầu trời như là hải thị thận lâu một dạng thủy kính lập tức bay xuống tới, được rồi, xử lý xong sự tình, các ngươi đi theo ta. Muốn vào tông môn người từng bước đi vào thận kính, ở bên trong chờ ta là đủ. Chúng người nghe vậy đều hành lễ cảm ơn, rồi mới rất có trật tự theo thứ tự bước vào trong đó, không tâm tình xen vào nữa Lâm Kha. Thiếu nữ không để ý đến những người khác, mà là mấy bước đi đến Lâm Kha trước mặt, có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi, gọi cái gì danh tự? Ta gọi Lâm Kha. Lâm Kha vẫn như cũ bảo chỉ có cơ bản nhất lễ tiết, độc mục thành rừng, bạch thạch như ngọc. Kha chính là giống ngọc một dạng màu trắng đẹp thạch. Lâm Kha cha mẹ đoán chừng hy vọng bản thân đời sau có thể có ngọc cao khiết cùng nham thạch một dạng cứng rắn, tốt nhất hoàn sinh được xinh đẹp, cũng coi là ký thác kỳ vọng cao. Chỉ tiếc tại Lâm Kha khi còn bé cha mẹ sẽ không có, không gặp được Lâm Kha lúc này thanh thanh tú tú dáng vẻ. Độc mục thành rừng, bạch thạch được ngọc. Lâm Kha, tên rất hay a. Nghe tới Lâm Kha giải thích, thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cái tên này tốt. Thật tốt. Tên của ta sẽ không tên ngươi dễ nghe, ai, ngươi có thể gọi ta Thúy Hoa chân nhân. Nói, Thúy Hoa chân nhân lại bản thân thở dài một hơi. Rồi sau đó hữu khí vô lực xì một tiếng kinh miệt, ta hoài nghi ta già lão lao đầu mẫu đều nhìn ta khó chịu, loạn cho ta lấy tên. Ngạch. Lâm Kha biết rõ câu này kia nương không phải đang mắng hắn, mà là thường nói, cùng loại với hắn mèo. Chỉ bất quá Thúy Hoa cái tên này. Thúy Hoa chân nhân. Lâm Kha biểu lộ không có biến hóa chút nào, nguyên lai tiên trưởng chính là Thúy Hoa chân nhân. Tiếng nói xuất khẩu, cái kia Thúy Hoa chân nhân xưng hào để hắn cảm thấy một cỗ hương thổ tu tiên gió. Chỉ bất quá biểu lộ là hoàn toàn như trước đây không có biến hóa là được rồi. Người sau này nếu là không có cái gì thành tựu, tối thiểu nhất cũng có thể gọi Kha chân nhân, dễ nghe cỡ nào à? Thúy Hoa chân nhân biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tựa như đang cùng hàng xóm nhà dánh đại thẩm bác gái, không có chút nào vừa mới tu tiên giả phong độ. Lâm Kha mặc dù không hiểu Thúy Hoa chân nhân não mạch kín, nhưng là có thể hiểu được Thúy Hoa chân nhân. Vừa mới hắn còn cảm thấy thiếu nữ một thân hồng y liễu, thanh âm tiểu nộn được phảng phất là cái nào nhà giàu sang đại tiểu thư, có lẽ danh tự sẽ là cổ đại tử hàm loại hình. Hiện tại biết rồi danh tự về sau, lại nhìn Thúy Hoa chân nhân, mặc dù loại kia tu tiên giả ra chúng phong thái vẫn như cũ, luôn cảm thấy nhiều hơn mấy phần giản dị, chất phát, thuần phát cảm giác. Danh tự ảnh hưởng một người a. Một mỹ nữ, một cái soái ca dài đến lại đẹp, nếu là gọi mã là phần, Ngưu đại tiên, Chu đại thượng, cái kia cũng phá hư mỹ cảm không phải. Nhưng Lâm Kha cũng có thể lý giải Thúy Hoa chân nhân vì sao tên vì Thúy Hoa. Thế giới này, rất nhiều cha mẹ lấy tên cơ bản chỉ có hai loại phương thức, một loại là ký thác một loại nào đó nguyện vọng cùng chờ mong, một loại khác chính là tên xấu dễ nuôi. Thúy Hoa chân nhân cha mẹ rõ ràng thuộc về người sau. Đương nhiên, nói tự nhiên là không thể như thế nói. Vừa mới trò chuyện không có hai câu nói liền nói một cái tiên trưởng chi danh là thiện danh, Lâm Kha lại không đốc. Hắn sơ sơ suy tư, liền chắp tay nói, kỳ thật Thúy Hoa chân nhân chi danh rất tốt, giống như đầy khắp núi đồi thúy cỏ hoa hồng, thúy hoa đỏ thảo, mạnh mẽ đanh thép sinh trưởng, không hề khuất ham hở tiến lên cảm giác. Bởi vì cái gọi là, nhìn dã hỏa vậy đốt không hết người, với gió xuân thổi sau lại được sinh. Dã hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nói hay lắm. Thúy Hoa chân nhân mắt sáng rực lên, rồi mới vô Lâm Kha bà bay, tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Các ngươi người đọc sách miệng chính là dùng tốt, kỳ hỉ, ta rất thích. Chương 18. Vô Ngân đạo vực, Vô Ngân đại sơn Lâm Kha hiện tại mặc từ kim dược sứ chi xảo bên trong lấy được nó bảo, bị Thúy Hoa chân nhân lầm cho là người đọc sách. Mặc dù hắn xác thực cũng coi là, còn bên cạnh còn không có tiến vào thận cảnh bên trong người đều nhìn ngốc, không biết Lâm Kha miệng thế nào như thế lợi hại, động lên liền để Thúy Hoa chân nhân cười được nhánh hoa run rẩy, ngân linh âm thanh không ngừng.
Thậm chí có hai cái người đọc sách bộ dáng thư sinh vậy mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nhận vì Lâm Kha có thể làm bọn hắn cũng có thể đi, chỉ cảm thấy hận không thể thay vào đó. Bất quá những người này nên cũng không dám nhiều lời, chỉ là rất nghe lời bước vào vừa mới Thúy Hoa chân nhân cái gọi là thận cảnh bên trong chờ đợi chờ chút thu đồ nghi thức. Lấy tiên trưởng niềm vui trọng yếu, nhưng là bọn hắn biết được, tiếp xuống bái sư thu đồ sự tình quan trọng hơn. Bọn hắn cũng biết, coi như chiếm được Thúy Hoa chân nhân niềm vui, đối với bọn hắn chuyện bái sư cũng không trợ lực. Huống chi kia Lâm Kha vẫn chưa thể bái nhập tiên tông, mà bọn hắn có thể. Cho nên bọn hắn đều từng cái bước vào nằm trên mặt đất thận cảnh bên trong, không có người tới nhiều lời cái gì. Sau này ta vậy có được chính mình thơ, ha ha. Tiên đương, mấy cái kia hàng tùy thời đọc thơ mới ra sân, sau này ta cũng có thể rồi. Tâm tình không tệ Thúy Hoa chân nhân nhìn về phía Lâm Kha trong tay vô ngân tiên lệnh, Lâm Kha, ngươi cũng biết cái này vô ngân tiên lệnh có tác dụng gì. Đến rồi. Lâm Kha liền đoán được, tại cự tuyệt hắn về sau, Thúy Hoa chân nhân còn giữ hắn lại đến không phải vì thảo luận danh tự, mà là vì hắn vô ngân tiên lệnh. Bây giờ hắn làm sao sẽ nhìn không ra, cái này thập vạn tiên tông thu đồ cũng không phải là thông qua vô ngân tiên lệnh thu, mà là thông qua đại đa số tiên môn thu học trò phương thức đến tuyển nhận. Cái này liền chứng minh vô ngân tiên lệnh còn có những thứ khác tính đặc thù tồn tại, mà lại là ngoại giới không biết được. Lâm Kha không có đi suy đoán, nhiều lời nhiều sai, mà là trực tiếp hỏi, mời Thúy Hoa chân nhân chỉ rõ. Ha ha, vô ngân tiên lệnh chỉ dẫn đúng là có thể nhường ngươi đi tới tông môn, nhưng không phải nhường ngươi lấy đệ tử thân phận bái nhập trong đó. Thúy Hoa chân nhân cười biện chuyện, nhìn Lâm Kha ánh mắt bên trong toát ra hứng thú nồng hậu, nắm giữ vô ngân tiên lệnh người, có thể tuyển thập vạn tiên tông đảm nhiệm một truyền thừa, lại chọn một sân phòng, hồ nước, sông ngòi các loại, khai sáng một mạch, thu đồ dạy bảo, lấy tráng môn đỉnh. Cho nên, ngươi không phải đi làm đệ tử, không phải đi bái sư, mà là đi làm phong tọa, chủ một đỉnh núi. Làm phong tọa, khai sáng một mạch. Lâm Kha nguyên bản đã sớm lịch luyện nhiều năm tâm tính cũng không khỏi được nổi lên từng cơn sóng gợn. Hảo phách lực. Nguyên lai không cho hắn bái nhập tông môn là ý tứ này. Chúng ta nơi này không thu ngươi vì học sinh, đây là bởi vì muốn mời ngươi làm lão sư. Dĩ nhiên, là phong tọa vẫn là hồ chủ, sông chủ, lại hoặc là lâm tọa, đều có thể, chủ yếu là xem chính ngươi. Thúy Hoa chân nhân rất tựa như quen vô Lâm Kha bà bay, bất quá chúng ta nhân tộc đại đa số đều là lựa chọn đại sơn cùng rừng cây, dù sao chúng ta trong nước thở không ra hơi, chính là cánh rừng chọn cũng ít, còn mua nhiều. Chờ ta mang ngươi đi vào sau, ngươi nói cho ta biết nhu cầu, ta trước mang ngươi tìm địa phương, rồi sau đó gặp một lần phân công quản lý chúng ta khu vực ti bộ trưởng, liền có thể chiêu thu đệ tử rồi. Dừng một chút, Thúy Hoa chân nhân lại nói, bất quá phong tọa hàng năm đều có công tích khảo hạch. Hàng năm có bình thường bình ưu hoạt động, cách một đoạn thời gian còn có giảng đạo giải thi đấu đến tiến hành so đấu, còn có đệ tử giải thi đấu vân vân. Thường xuyên có phong tọa bởi vì khảo hạch không hợp cách mà chụp tiền lương, hàng đãi ngộ, cho nên không thể phớt lờ. Thúy Hoa chân nhân giải thích không phải đặc biệt kỹ càng, nhưng là đại khái cũng nói tin tưởng. Chỉ bất quá Lâm Kha hiện tại vẫn như cũ ở vào trầm tư trạng thái. Chiêu thu đệ tử, chính hắn đều là lần đầu bước vào thiên đạo, tuyển nhận cái gì đệ tử? Bình thường chiêu thu đệ tử người, hoặc là mình đã đột phá vô vọng, hoặc là thọ nguyên gần, hoặc là chính là có lợi có thể đủ. Chỉ có muốn đem một thân bản sự truyền thừa tiếp hoặc là có thể có lợi tình huống mới có thể chiêu thu đệ tử. Tóm lại, những này trên cơ bản đều không phù hợp Lâm Kha bây giờ nhu cầu. Không nói trước một mình hắn dựa vào tự học có học hay không phải biết từ thập vạn tiên tông lấy được truyền thừa. Liên nói trước mắt hắn trình độ này, mang một người đệ tử không chỉ có không thể đưa đến truyền đạo học nghề giải hoặc tác dụng, nói không chừng sẽ còn bị đệ tử khi sư diệt tổ. Hắn hiện tại chỉ là thiếu niên a. Thu một người đệ tử nói không chừng giống như hắn tuổi tác, tất cả mọi người khí huyết phương cương, ngày nào đánh lên làm sao xử lý. Hơn nữa còn liên lụy đến tiền lương cùng công tích, thế nào có loại tới làm như làm ngờ cảm giác. Dù sao nói tóm lại, Lâm Kha là có chút khó có thể tin. Đương nhiên, hắn cũng biết ẩn chứa trong đó chỗ tốt là được rồi. Có như vậy nhiều quyền lợi, gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, rất hợp lý. Bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Ta mới nhập môn liền vì một mạch chi chủ. Lâm Kha hỏi nữa một câu. Hắn cũng không biết cái này thập vạn tiên tông rốt cuộc là ra sao một cái kỳ hoa tông môn. Ý nào đó mà nói, dạng này tông môn cũng quá lỏng lẻo rồi. Nếu như bị hữu tâm người lợi dụng quy tắc này, cửa kia bên trong còn không quần ma loạn vũ. Hừm, nhập môn liền vì một mạch chi chủ. Lại nghe ta nói tới. Thúy Hoa chân nhân nghiêm sắc mặt, nhìn ngay tại từng cái rào bước tiến lên thận trong kính người, rồi sau đó quay đầu nhẹ giọng mở miệng, nơi đây có Vô Ngân Đại Sơn, Thập Vạn Tiên Tông. Thanh âm dù bình thản, lại có một loại loáng thoáng ngạo khí. Vô Ngân Đại Sơn, Thập Vạn Tiên Tông. Nghe vậy, Lâm Kha khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, Thập Vạn Tiên Tông vị trí Vô Ngân đạo vực 10 phần rộng lớn. Đương nhiên, như vậy tại toàn bộ thế giới đều có thể có tên tuổi cỡ trung tiên tông, tại hậu thế nhưng lại không biết vì cái gì không còn, điều này thực làm người đáng tiếc. Mặt khác, chúng ta tông cùng cái khác tông môn không giống. Thúy Hoa chân nhân cười cười, Vô Ngân tiên lệnh đều sẽ thông qua linh tính đến tìm kiếm phù hợp bản thân người, chỉ có linh tính tương xứng người mới có thể chân chính tay cầm Vô Ngân tiên lệnh tiến vào ta tông, mở mạch thu đồ. Nguyên lai vẫn là linh tính tương xứng áp, vừa mới Thúy Hoa chân nhân cũng đã nói linh tính tương xứng mấy chữ này, hiện tại lại lần nữa nâng lên, thế là Lâm Kha nội tâm tự nhiên mà vậy hiện ra một chút suy nghĩ. Linh tính, tâm tính, can tính, người tu hành không thể thiếu. Tâm tính chính là một người nội tâm đặc chất, câu ca giao kiên cường, kiên định không thay đổi, không sợ hào cường, vượt khó tiến lên chợt đều cùng tâm tính có quan hệ. Can tính thì là một người hấp thu linh khí nhanh chậm, cũng chính là thường nói thiên phú, tư chất. Mà linh tính, đây là một loại đối mỗi người ngộ tính, đặc chất, đặc điểm, tính cách chờ một chút một loại tổng hợp biểu hiện. Tỷ như tiên đạo tại tăng lên đến cảnh giới cao sau có thiên nhân hợp nhất thuyết pháp, nho đạo cũng có đọc sách đến bạc đầu thuyết pháp, đều là cùng linh tính có quan hệ. Tại tiên đạo, bất đồng linh tính, với cảnh giới cao bên trong cùng người hợp nhất cái kia thiên liền không giống. Tại nho đạo bên trong, đầu bạc nghèo cái kia kinh cũng khác biệt. Linh tính, cùng cái gì tương xứng liền cùng cái gì tương xứng, đơn giản tới nói, chính là tùy duyên tùy tâm tình, duyên phận đến tâm tình đến, chính là linh tính tương xứng rồi. Tựa như một người có thích ăn hay không rau mùi, đây là bản năng phản ứng. Không thích ăn rau mùi người, coi như đưa cho hắn ăn hắn cũng sẽ không ăn, bởi vì không tương xứng. Cái này cùng cái khác đồ vật không quan hệ, tựa như củ cải rau xanh đều có chỗ yêu một dạng, là trời sinh liền có. Cho nên, linh tính loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật, bình thường không giả được. Thì ra là thế. Nhìn xem trong tay sừng hiệu bộ dáng Vô Ngân Tiên Lệnh, Lâm Kha trong mắt có trô minh ngộ. Chắc không được tiếp trước không nghe ai nói chuyện này, nguyên lai Vô Ngân Tiên Lệnh cũng là chọn chủ nhân. Cái kia bị hắn giết rơi Diệp Tiên mặc dù một mực nắm giữ Vô Ngân Tiên Lệnh, nhưng là từ chưa bái nhập Thập Vạn Tiên Tông, đoán chừng nguyên nhân một trong chính là Vô Ngân Tiên Lệnh cũng không có chỉ dẫn lúc nào đi bái nhập. Linh tính không tương xứng. Bất quá, Lâm Kha nhưng như cũng cảm thấy, loại này linh tính tương xứng cũng không thể đại biểu quá nhiều đồ vật. Căn tính mạnh, tu luyện thiên phú mạnh, cường giả nhiều. Tâm tính mạnh, hoặc là tâm tính tốt, nội tâm liền cường đại kiên định, không dễ dàng bị ngoại vật dao động, cũng không dễ dàng phản bội. Nhưng là linh tính đâu? Lấy linh tính để cân nhắc, khó tránh khỏi quá có không công bằng, khó trách phía sau Thập Vạn Tiên Tông tan vỡ. Đương nhiên, Lâm Kha cũng không tính nhiều nghĩ những thứ này sự tình. Không dùng hồn phách pháp lệnh loại hình đồ vật đến móc nối nhập môn người tâm hồn, loại trói buộc này lực với hắn mà nói là chuyện tốt. Không phải lấy một chút môn phái cách làm, nhập môn trước đó trước ký kết hồn phách pháp lệnh, nếu như phản bội hoặc là chạy trốn loại hình liền sẽ thân tử đạo tiêu, như thế trói buộc lực cũng liền quá mạnh mẽ, bằng là lên một chiếc thuyền, thuyền chìm thì phiền mái. Hiện tại Thập Vạn Tiên Tông dạng này liền rất tốt, đây cũng là hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Những này trung đại hình tông môn có thể có như thế tự do quy tắc, tại Lâm Kha dạng này trong mắt người xem như rất tốt rồi. Chương 19. Tự do mà lãng mạn Thúy Hoa chân nhân tiếp tục nói, ta xem thế gian tông môn lớn mà rườm rà, chìm mà đần kha, Thập Vạn Tiên Tông lại có thể nào đi vào hắn sau bụi. Cố biết, Vô Ngân đạo vực miểu vô ngần, 10 vạn tiên nhân 10 vạn phàm. Phàm nhân chi đạo cùng tiên đạo cùng cái khác chư đạo đều có chỗ tương đồng, trăm sông đổ về một biển, Thập Vạn Tiên Tông lập tông chi ý, chính là trăm sông đổ về một biển, bao dung tất cả. Phàm cầm Vô Ngân tiên lệnh người, đều có thể tại trong tông môn buông tay mà làm, muốn học cái gì, muốn dạy cái gì, chúng ta chờ mong nhìn thấy con đường khác nhau bên trên nở rộ khác biệt và hoa. Ta nói tu sĩ liền ứng tự do mà lãng mạn, làm gì làm cái quân sáo trói buộc. Lồng giam, câu nệ. Chính như cổ nhân nói, đi theo linh tính đi. Là theo chân cảm giác đi ý tứ đi. Lâm Kha đối với câu nói này rất quen thuộc, khẽ gật đầu, đối Thúy Hoa lời nói có thể lý giải. Vô Ngân đạo vực miểu vô ngần, 10 vạn tiên nhân 10 vạn phàm. Lấy tiên nhân so phàm nhân, có loại phản pháp quy chân đại khí. Còn như Thúy Hoa chân nhân cái gọi là tự do cùng lãng mạn. Tự do hai chữ, tràn ngập quân sáo, nhưng lại có hai bút sông phá trói buộc. Lồng giam hai chữ, mặc dù bát phương đều có xuất nhập, nhưng là một đỉnh miên liền có thể vây nốt chín lưu chi lực cùng ở trên trời phi long. Lãng mạn hai chữ, tựa như gương mặt nước buốc lên lãng, lại như nước qua đầy dẫn ra ngoài mà mênh mông bình viễn, lấy tràn đầy khắp lưu đến tản mạn không quy, không nhận ước thúc. Câu nghệ hai chữ, câu vì lấy ngắt câu để ước thúc đi vì, cận ý vì người bị hỏa thiêu, gặp gian nan, cận liền vì lấy ngôn ngữ đến tránh né không thuận. Tự do, tránh thoát lồng giam. Lãng mạn, không cần câu nghệ. Nguyên lai đây chính là Thập Vạn Tiên Tông lập tông chi ngôn. Tới một mức độ nào đó cùng trong núi người ý vì tiền có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là vĩnh sinh, trường sinh, hơi bị quá mức không thú vị. Tu tiên, cầu được không tiện là kia phần một mình tiêu giao rừng rậm của quê, sông núi biển hồ siêu thoát, tự do, tùy tính cùng lãng mạn sao? Thụ giáo. Nghe xong Thúy Hoa chân nhân lời nói, Lâm Kha chắp tay nói tạ, trên mặt mũi biểu hiện ra thụ giáo chi sắc. Bất quá vẫn là câu nói kia. Loại này tản mạn có lẽ lợi cho tu đạo, có lẽ cùng cái gọi là tự do lãng mạn, tự nhiên không vì tương tự. Nhưng là tại ngoại địch xâm lấn thời điểm, tất cả đỉnh núi các mạch giải với to lớn Vô Ngân đạo vực bên trong, muốn bệnh thành một sợi dây thường đến chống lại nghiêm chỉnh huấn luyện ngoại địch nói nghe thì dễ. Đương nhiên hắn cũng biết bản thân đến Thập Vạn Tiên Tông chỉ là một quá độ mà thôi. Bây giờ hắn đối với lần này Tiên Tông tuy có hảo cảm, nhưng là loại này hảo cảm còn nói không lên loại kia tình nguyện đánh đổi mạng sống cũng muốn đi thủ hộ tông môn tình cảm. Cho nên đối với loại này chế độ hắn cũng không thèm để ý loại này chế độ, lại là vừa vặn có thể thuận tiện hắn xem xét cùng tu hành thiên đế truyền thừa. Vừa vặn. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, tiến vào tông môn làm phong tọa, ngươi cũng phải cần sản xuất. Thúy Hoa chân nhân nhắc nhở, tông môn mỗi tháng sẽ cho ngươi cấp cho linh hạt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có sản xuất. Lâm Kha nội tâm run lên, sản xuất cụ thể là chỉ. Nói ví dụ chúng ta phong sản xuất chính là thật châu. Thúy Hoa chân nhân lật tay lấy ra một cái vật phẩm, chính là một đại quả bổ câu trứng lớn nhỏ chân châu, phía trên tử khí phiêu tán, linh ý mở mịt. Phàm cấp thật châu. Hạn chế hoàn toàn bình thường phàm vật cùng linh cấp ở giữa phẩm cấp, thuộc về loại kia ẩn chứa một điểm linh khí, nhưng là không đạt được linh cấp tình trạng. Nhưng cũng là hiếm có đồ vật, nếu là ở phàm nhân nhặt được bán đi đoán chừng phải bạch ngân hơn ngàn lượng. Hoặc là mấy quả linh hạt. Dạng này thần châu, chúng ta mỗi tháng nhất định phải lên giao 30 mai. Thúy Hoa chân nhân bất đắc dĩ nói, chúng ta hàng năm đại khái là có thể nhiều lợi nhuận 10 mấy mai, cũng đều bị bán cho một cái ghê tởm thương nhân, mình cũng không có nhiều. Nhưng là tương ứng, chúng ta phong phong tọa cùng đệ tử mỗi tháng đều cấp cho lấy linh hạt. Đánh cái so sánh, chúng ta thần châu nếu như bán đi khả năng tổng cộng có thể bán 1 vạn linh hạt, nộp lên 8000 linh hạt thần châu, tông môn cho chúng ta trực tiếp phát 6000 linh hạt. Trung gian đại khái chính là có 2000 linh hạt lợi nhuận. Thúy Hoa chân nhân cười nói, làm sao, loại này mua bán lô vốn ngươi nguyện ý làm sao? Nguyện ý không? Đương nhiên nguyện ý a. Lâm Kha nội tâm rõ ràng, đừng nhìn những này đồ vật nộp lên sau trên thực tế phát ra tiền lương thấp, còn kém rất rất xa nộp lên đồ vật giá trị. Nhưng là buôn bán đều biết, có hàng nhiều người, người có tiền thiếu. Trừ phi là đặc biệt cực phẩm đặc biệt hiếm thấy đồ vật, không phải đại đa số đều là cung cấp lớn hơn cầu. Mà lại Lâm Kha đoán chừng trong tông môn từng cái phong tọa nộp lên đồ vật đủ loại, những này đồ vật này bình thường nhu cầu lượng tất nhiên cũng không phải như vậy lớn. Tỷ như Thúy Hoa chân nhân Thật Châu, Lâm Kha đã cảm thấy loại này hạn chế phàm vật cùng linh cấp ở giữa phàm cấp, kỳ thật nhu cầu lượng cũng không lớn. Người bình thường mua được chế đắt, tu tiên giả mua được không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể nói là một chút một cảnh tu tiên giả sẽ mua, còn muốn so sánh nghèo một điểm loại kia. Đem đồ vật nộp lên tông môn vậy mặc kệ bán hay không ra ngoài, dù sao mỗi tháng cho từng cái phong tọa cấp phát không thay đổi, cái này kỳ thật chính là thanh lý. Lại thêm tông môn còn có bảo hộ, duy trì trật tự, cung cấp truyền thừa các loại đồ vật, có thể nói xem như rất tốt. Cho nên đại đa số tông môn coi như dùng thập vạn tiên tông loại hình thức này, cũng sẽ yêu cầu ký kết cùng loại với có được đặc thù hiệu lực văn tự bán mình một dạng khế ước. Tỷ như Diệp Tiên Tông đèn, nếu như thời gian dài không có thao tác, tự nhiên mà vậy liền đưa tới Ngọc Bình chân nhân điều tra tình huống. Nếu như là chết rồi, Ngọc Bình chân nhân báo thủ, nếu như là trốn tránh, Ngọc Bình chân nhân tất nhiên cũng có thủ đoạn gửi tới Diệp Tiên cận kề cái chết địa. So sánh xuống tới, thập vạn tiên tông loại này quản lý lỏng lẻo tông môn quả thật rất không tệ. Ta tự nhiên nguyện ý. Lâm Kha chắc tay, vừa nghi ngờ, nhưng là ta hiện tại mới vào tông môn, cũng không có sản xuất, tông môn tổng sẽ không dùng ta những người phàm tục kia vật phẩm a. Hắn ngược lại là sẽ rất nhiều không phải trước kiếp trước gì kỹ nghệ, nhưng đó là phàm nhân đồ vật, nếu như không phải linh khí, tiên tông sẽ cảm thấy hứng thú không? Dùng a? Thế nào không dùng? Chính là ngươi một làm liền là mấy vạn cái mấy chục vạn cái, ngươi làm được như vậy nhiều sao? Thúy Hoa chân nhân buồn cười nói, ngươi cũng chớ gấp, tiến vào về sau mấy tháng trước đều có thể dùng linh hạt ứng ra, đến lúc đó nhường ngươi cấp trên giúp ngươi đệm lên là được, chờ ngươi tìm được không sai sản xuất, lại hướng tông môn cung cấp, lấy linh hạt đến ứng ra. Lâm Kha chậm rãi gật đầu, lại hỏi, bao nhiêu linh hạt một tháng? 8000 đi. 8000. Lâm Kha bả vai trong lúc vô hình lùn một đoạn, phản phất có cái gì đồ vật đặt ở phía trên. Không sai, là món nợ. Thế nào hắn còn không có nhập môn, cảm giác liền đã trên lưng món nợ rồi. Đừng nóng nội. Thúy Hoa chân nhân nói, mặt khác, ngươi đi vào có thể thu 5 cái thân truyền đệ tử cùng 10 cái thụ pháp đệ tử. Cái này chúng ta đi vào lại nói. Nói, Thúy Hoa chân nhân liền chỉ phía trước thật kính, ngươi hãy theo ta tới đi. Tại thận cảnh bên kia, ngươi cũng đã toàn bộ tiến vào bên trong rồi. Thúy Hoa chân nhân vừa đi, vừa nói, đệ tử của ngươi, không chỉ là ngươi truyền pháp thụ đạo là được, bọn hắn cũng cần có chức trách của mình, cái này liền xem ngươi phân phối. Thúy Hoa chân nhân vô vô bộ ngực của mình, thế nào quản giáo đệ tử, ngươi không hiểu có thể hỏi ta, ta hiểu, ta có thể hiểu rồi. Nhìn Thúy Hoa chân nhân hai mắt sáng lên bộ dáng, hiển nhiên là rất chờ mong Lâm Kha đi thỉnh giáo nàng. Lâm Kha bây giờ đối với những này còn kiến thức nửa đời, thế là vậy nói cảm ơn, đa tạ chân nhân chỉ giáo. Ừm ân. Thúy Hoa chân nhân gật đầu, vẻ mặt tươi cười, tóm lại không cần quá lo lắng. Nếu là ngươi cuối cùng nhất thực tế tìm không thấy cái gì tốt đồ vật, ra tới tìm cũng có thể. Nếu như ra tới vậy tìm không thấy, đến lúc đó để ti bực trưởng cho ngươi tìm cái kiếm sống là được, bọn hắn thần thông quảng đại, ngươi không cần nghĩ nhiều. Phải. Lâm Kha nội tâm lúc này dần dần để xuống. Đúng vậy a, cũng không thể là nghiền ép hắn a. Hắn một phàm nhân cũng không có chất béo. Dù sao cũng phải chờ hắn thành tu tiên giả mới có nghiền ép giá trị. Cho nên, tại hắn chân chính có sản xuất trước đó, hắn đều là bị dành cho, được trợ giúp một phe này. Chỉ bất quá vấn đề này xác thực cũng cho hắn mang đến một điểm áp lực. Cũng không biết kim dược sứ chi xảo bên trong lá trà có thể hay không tính sản xuất. Lâm Kha yên lặng suy tư. Bây giờ, kim dược sứ chi xảo bên trong chỉ có tiểu bạch một gốc cây coi là có linh chi vật, tiếp theo chính là hơi yếu một chút cái khác ba cây, rồi mới liền đại bộ phận đều là thông thường cây trà. Nếu là tính sản lượng, hắn sản lượng có thể cũng rất thấp, bất quá cái này không đổi, từ từ suy nghĩ biện pháp, còn có kỳ hạn. Ngược lại là lấy Thúy Hoa chân nhân một phen diễn thuyết từ tự do lãng mạn nói đến bạc vụn mấy lượng, còn rất thú vị. Trong đầu suy tư, Lâm Kha nhìn bên cạnh Thúy Hoa chân nhân liếc mắt, rồi sau đó một đợt bước vào thận cảnh bên trong. Một trận trời đất quay cuồng. Lâm Kha đối loại này các đại tông môn đều có truyền tống trận cũng không lạ lắm, cho nên cũng không có chút nào khó chịu. Bất quá trang vẫn là một trang. Thế là, hắn nhẹ nhàng, có chút nhíu nhíu mày. Đây là truyền tống trận, có cảm giác là bình thường. Một bộ áo đỏ Thúy Hoa chân nhân vỗ một cái Lâm Kha lưng, một cỗ nhu hòa pháp lực liền độ nhập Lâm Kha thể nội, để Lâm Kha cảm giác thật thoải mái. Lúc trước đến bái sư người đem một màn này thu hết vào mắt, nội tâm đều treo lên bản thân bản tính. Đa tạ chân nhân. Lâm Kha lông mày buông ra, ổn quyền nói tạ, ngược lại liền tỉ mỉ quan sát vô ngân đạo vực cảnh sắc. Không cần đa lễ. Thúy Hoa chân nhân gật đầu mỉm cười, lấy một loại đối đãi cùng thế hệ người thái độ đến đáp lại Lâm Kha, rồi sau đó lại nhìn về phía những người khác. Những người này ngẩng đầu trông mong, nhưng là Thúy Hoa chân nhân đối mặt bọn hắn lúc, sắc mặt liền hờ hững không ít. Chư vị, muốn bái nhập ta tông người đi lên phía trước chính là, qua cầu liền coi như chân chính vào vô ngân đạo vực, đến lúc đó liền nhìn riêng phần mình linh tính đi, đi theo linh tính đi. Nói xong, Thúy Hoa chân nhân đứng yên tại chỗ lặng lặng nhìn xem chúng người, mặt không biểu tình. Lâm Kha thấy thế cũng không nói chuyện, chỉ là đứng tại Thúy Hoa chân nhân phía sau. Ánh mắt thì là nhìn về phía nơi xa vô ngân đạo vực cảnh sắc, không có đem lực chú ý đặt ở những người kia trên thân. Mà lúc này, phía trước những cái kia khao khát bái nhập tiên môn người nghe tới Thúy Hoa chân nhân mệnh lệnh sau lập tức liền có động tác. Bọn hắn từng cái thúc giục, căn dặn, khuyên bảo bản thân đời sau, thân thuộc, thần sắc không đồng nhất, nhưng đều dính lấy một chút trịnh trọng cùng nghiêm túc. Nhanh nhanh nhanh, đi nhanh một điểm. Nhanh đi, nhanh hơn cầu. Lão Lục, nhớ được ta và ngươi nói, biểu hiện được hiếu kỳ, ngây thơ, đơn thuần, nụ cười trên mặt muốn thuần chân tự nhiên. Trừ Chí Cường 13 phong bên ngoài từng cái sơn phong ta đều cùng ngươi đã nói, Tiểu Tam, đừng quên. Đừng quên. Tuyệt đối đừng đi hổ, lâm, sông này địa phương. Những địa phương kia ngươi đi ra tới sau vi phụ không có cách nào tìm quan hệ nhường ngươi làm quan, chuyên nghiệp muốn đối miệng. Ghi nhớ lời ta nói. Nhi tử. Sau này tìm kiếm sống là muốn nhìn nho lịch, tiên lịch hoặc là Phật lịch. Cái này Thập Vạn Tiên Tông thế nhưng là ghi lại trong danh sách tiên đạo cỡ trung tông môn, biểu hiện tốt một chút. Những người kia rõ ràng đều có nhất định kinh nghiệm, thông qua một ít con đường biết rất nhiều tin tức. Mà ở bọn hắn phía trước, mây mù quấn, nắng sớm như lâm, hoặc lớn hoặc nhỏ sân phong, dòng sông, đầm lầy lúc gần lúc hiện. Bọn chúng đều phiêu phù ở trên trời. Cầu hai đầu là hai thế giới. Lâm Kha bọn hắn vị trí là một vùng bình địa, ở vào một tòa phổ phổ thông thông màu đỏ cầu hình vòm một bên, cũng không còn bao lớn. Mà ở cầu một bên khác thì là một cái rộng lớn mà cao xa thế giới. Vô ngân đạo vực, tương tòa hoặc đẹp lạ thường trắng lệ, hoặc nguy nga ngọn núi cao vút không biết hắn mấy trăm trượng cao, hiện hình nón, lăng thể, chủ thể, như đám mây một dạng tại thiên không yên tĩnh đứng lặng. Có ngọn núi cả tòa núi bốc lên u lục ý, khí độc bốn phía. Có đỉnh núi khói đen không ngừng, nham tương quần quần từ đỉnh phong chạy xuôi đến phần đáy rồi sau đó lại bị hút về núi thể nội bộ. Có toàn bộ trên núi cắm đầy đủ loại kiểu dáng vết dị loang lổ kiếm, không có bất kỳ cái gì đến từ với kim loại phản quang, ngược lại lộ ra sám trắng rất nát, âm u đầy tử khí. Tại chúng núi ở giữa, còn có cái khác đồ vật. Một gốc so sánh sơn phong đại thụ đứng yên quần trong núi, màu vàng kim tán cây ở giữa loang thoáng có thể nhìn thấy một cái cự đại chim muông bóng người. Một con sông lớn sóng cả mãnh liệt từ trên bầu trời không biết nơi nào quần quật tới, đi vòng mấy ngọn núi mấy vòng, lại chạy về phía trên trời, liên tục không ngừng, dòng nước xiết không dứt. Còn có giống như hàn băng điêu khắc sông băng, cắt vàng đắp lên sa mạc, màu xanh biết rồi rào vùng đất ngập nước, tĩnh mịch hắc ám rừng đá. Lâm Kha mới vừa vào lúc đến liền bị một màn này cho rung động một lần. Thập Vạn Tiên Tông, danh bất hư truyền. Kia Thập Vạn Đại Sơn danh xưng hô cũng chỉ là một cái sơ lược xưng hô mà thôi, Lâm Kha chỉ là có thể thấy địa phương, liền có không ít hồ nước, dòng sông, rừng cây chờ cùng ngọn núi đặt song song, trôi nổi với không trung. Không biết phải chăng là này vực vừa mới mưa nguyên nhân, một tầng thật mỏng sương mù tính cả đám mây một đợt quanh quẩn ở nơi này chút sông núi trên hồ nước, hư vô mà mịt. Mà ở những này đủ để được xưng vì thiên thể sông núi hồ nước phía trên, còn có một tầng thật dày mây mù. Mây mù phía trên thì là một tòa to lớn, cổ kính cung điện. Bảng hiệu bên trên sách, Nê Hoàn. Nê Hoàn điện. Chương 20. Linh tính. Linh tính tương xứng. Kia là nghị sự đại điện, nếu như có chuyện lời nói tông chủ ngay tại chỗ ấy gọi người đi nói sự. Nhìn Lâm Kha ánh mắt chuyển hướng không trung, bên cạnh Thúy Hoa chân nhân rất cặn kẽ giải thích, đối Lâm Kha hiện ra cùng những người khác hoàn toàn bất đồng thái độ. Những này cảnh sát nhìn lâu cũng sẽ ngán, không bằng xem bọn hắn thế nào bái sư, cái này có ý tứ nhất. Thúy Hoa chân nhân ánh mắt chỉ nhìn bùn phàm điện liếc mắt sẽ thu hồi, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đi lên phía trước thiếu niên nhi đồng nhóm. Thế là Lâm Kha vậy đem ánh mắt chuyển di xuống tới, sơ sơ hiếu kỳ nói, đây là thế nào bái sư? Thế nào thu đồ? Vì sao những cái kia lớn tuổi một chút người không đi thử một lần? Xác thực, những cái kia cảnh sắc mặc dù tốt nhìn, nhưng là trước mắt hắn vẫn đối cái này bái sư thu đồ sự tình nghi hoặc chẳng đầy. Thúy Hoa chân nhân cười cười, bọn hắn thử cũng vô dụng thôi. Chúng ta tông, bái sư cùng thu đồ là dựa vào linh tính tương xứng tự nhiên mà vậy liền thành rồi. Linh tính tương xứng, lại một lần nữa nhấn mạnh linh tính tương xứng. Tựa hồ trừ cái đó ra căn tính cùng tâm tính cũng không quá trọng yếu, hoặc là nói không có linh tính trọng yếu. Những này lớn tuổi người ta đoán chừng lúc trước đều thử qua, tuy nói chúng ta thu đồ thời gian là hàng năm một lần, bất quá chân chính có thể bái nhập trong đó ít càng thêm ít. Tông môn đối với thu đồ một chuyện cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào tại ngoại giới lén lút thu đồ cũng truyền thụ cho chúng ta tông truyền thừa, chỉ có thể thông qua cái này một loại một tháng một lần là phương thức truyền thừa. Dĩ nhiên, nếu như là tự sáng tạo truyền thừa hoặc là tình huống khác vậy liền khác nói. Bất quá, dù cho một tháng thu một hai, quanh năm suốt tháng xuống tới chúng ta tông cũng sẽ khó mà duy trì, vô ngân đạo vực vậy nhét không dưới như vậy nhiều người. Cho nên, linh tính tương xứng rất trọng yếu, cái này vượt qua cái khác tiên tông cái gọi là tư chất. Linh tính. Linh tính. Vẫn là linh tính. Thập Vạn Tiên Tông quá coi trọng linh tính rồi. Lâm Kha kiếp trước biết một chút danh môn đại phái, cơ hồ đều là khảo nghiệm đồ đệ thiên phú tư chất, hoặc là khảo nghiệm tâm tính, căn tính loại hình, ít có lấy linh tính vì khảo hạch tiêu chuẩn. Đơn giản tới nói, chính là quá tùy ý. Nhưng mà chính là chỗ này loại tùy ý, nhưng cũng để Lâm Kha có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không thể không nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Mà lúc này, tại phía trước, bước qua đất bằng đỏ cầu về sau, các thiếu nam thiếu nữ bóng người lập tức nhỏ đi rất nhiều. Xúc địa thành thốn chi pháp. Lâm Kha nhìn xem đỏ cầu yên lặng suy đoán ảo diệu bên trong, lực chú ý đặt ở những này bái sư cầu đạo trên thân người. Nguyên bản hắn cũng là một thành viên trong đó, chỉ có thể nói đúng là linh tính kỳ diệu. Phải biết, hắn vốn là muốn tìm cấp 1 2 3 liên hợp trường học đọc qua độ một cái. Hiện tại ngược lại tốt, nhân gia giảm bớt hắn một đống lớn trình tự. Đọc cái gì sách a? Trực tiếp làm lão sư. Ngươi xem, kiếm phong phía dưới mấy tiểu tử kia ý đồ quá rõ ràng rồi. Lúc này, Thúy Hoa chân nhân không biết Lâm Kha tại nghĩ cái gì, nhìn Lâm Kha không có tiếp tục xem phong cảnh mà là chú ý những này bái sư thu học cho người. Thế là liền giống như là một người nữ sinh tìm được đồng dạng thích bắt quái nói chuyện trời đất người một dạng, đối những người kia chỉ trỏ.
Ừm.
Lâm Kha thì là thuận Thúy Hoa chân nhân ngón tay phương hướng, thấy được một ngọn núi. Ngọn núi kia phía trên cắm đầy to to nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc kiếm, cả tòa núi đều có một loại yên lặng như tờ, chết túc sát cảm giác. Vừa nhìn liền biết, đây chính là kia cái gọi là kiếm phong. Kiếm phong phiêu phủ ở không trung, mà ở kiếm phong phía dưới bãi cỏ trong bóng ma, có ba cái quang bảo kiếm thiếu niên chính cẩn thận từng ly từng tí đi lên nhìn. Bọn hắn không có dư thừa động tác, thân thể bị kiếm phong âm ảnh bao phủ, mà lại khoảng cách Lâm Kha quá xa, cho nên không nhìn thấy bọn họ biểu lộ cùng thần thái. Cứ như vậy nhìn xem. Lâm Kha hơi nghi hoặc một chút, bất quá không có hỏi thăm, mà là tiếp tục quan sát. Nhìn nhi, kia đương, Bạch Miêu Sơn xoáy ca rất nhiều, mấy cái kia cô gái nhỏ trong mắt đều nhanh xuất thủy. Thúy Hoa chân nhân cái cảm hướng một phương hướng nào đó dương lên, vui vẻ. Lâm Kha lại lần nữa nhìn lại, có ba thiếu nữ kết bạn mà đi, đi ngang qua tòa nào đó sơn phong là con mắt đều nhìn thẳng. Trên ngọn núi kia mây trắng lượn lờ, nhìn qua tựa như đại đa số sơn phong một dạng màu xanh biết rạng rỡ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút cổ kính kiến trúc, cũng không biết cái này Bạch Miêu Sơn chi danh là như thế nào đến. Cùng lúc đó, cùng Thúy Hoa chân nhân nhẹ nhàng thoải mái bất đồng là, cách đó không xa những người kia chính sốt ruột mà chờ mong, thấp thỏm mà ngưng trọng nhìn xem nhà mình hậu bối, căn bản không có nhàn tâm đi tán gẫu. Bởi vì đến trước mắt vì rừng, loại kia cái gọi là bái sư cùng thu đồ sự tình còn không có xuất hiện. Trừ số ít một số người, cái khác rất bao nhiêu nam các thiếu nữ vẫn tại trừ phong âm ảnh phía dưới đi lại. Cũng may bọn hắn bóng người tuy nhỏ, nhưng liếc nhìn lại đều là bình nguyên bãi cỏ, ngược lại là vậy thấy rõ các thiếu niên bóng người. Đương nhiên, Thúy Hoa chân nhân nhíu nhíu mày, không nói cái gì, mà là phất tay tại chúng người phía trước giữa không trung hình thành một mặt thủy kính, phía trên hiện ra vừa mới bên ngoài truyền tống lúc sử dụng thận kính thất thải quang hoa chi sát thải. Loại kia sát thải ba động một chút, rồi sau đó lại giống như sóng nước tạo nên gợn sóng, chậm rãi bình tĩnh, trong đó chậm rãi hiện lộ ra một trận cảnh. Một người mặc áo vải, bên hông trói lại một thanh lưới búa thanh thiếu niên chính mê mang hành tẩu tại bãi cỏ ở giữa. Rất rõ ràng, cái này thanh thiếu niên cũng không phải tới từ với những cái kia có danh môn vọng tộc, mà là gia đình bình thường người, thậm chí cũng không thấy có người đưa hắn tới. Một cái giống như Lâm Kha, tránh thoát Ngọc Bình chân nhân sát hại người bình thường. Từ hắn ra tay ngăm đen, thô giáp lỗ chân lông cùng có chút hình dạng cơ bắp đến xem, hắn cùng nhau đi tới có thể là trải nghiệm rất nhiều sự. Dù sao có thể biết rõ có thể bái nhập thập vạn tiên tông tin tức này người, đủ để chứng minh hắn bản thân cũng không đơn giản, có đặc thù gặp gỡ tại. Chỉ bất quá hắn tựa hồ giống như Lâm Kha, đối cái gì bái sư thu đồ loại hình quá trình hoàn toàn không biết, cho nên chỉ là mê mang mà lung tung không có mục đích trên đồng cỏ đi tới. Không biết mình phải làm cái gì, đi đâu, chỉ có thể tùy ý tuyển cái phương hướng hành động. Thật kính bên trên phát họa ra người trẻ tuổi này bên ngoài, rõ ràng rành mạch. Nhưng là, một bóng người cũng giống là cái bóng trong nước một dạng mơ hồ xuất hiện. Xuất hiện ở đây người thiếu niên phía trước. Liên tiếp rất có tiết tấu thanh âm từ cái kia mơ hồ bóng ngược bên trong truyền đến. Một cái ngay tại đốn tay người. Chỉ bất quá bóng người này cũng không rõ ràng, cùng người mặc áo vải người trẻ tuổi ở giữa trở cách một lớp xương khói mỏng manh. Nhưng là không trở ngại người trẻ tuổi này chú ý tới điểm này. Hắn giật mình, rồi sau đó hướng phía bóng người này đi đến. Theo hắn tiếp cận, những cái kia xương mù dần dần tan đi, chỉ bất quá cái thân ảnh kia vẫn còn có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ có thể nhìn thấy tựa hồ là một cái cường tráng hán tử tại đốn tây. Mà khi hắn đi đến một nơi nào đó lúc, thân thể phảng phất bị ngăn cản ở không được tiến thêm. Cái kia ngay tại đốn cây bóng người cũng đột nhiên ngừng lại, chợt từ nồng hậu trong xương mù chuyển ra một cái, sao sao tam tam. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là lại đến thu đồ ngày? Cảm giác này thế nào cái cùng sinh cái nhóc con một dạng? Sao sao ba, xem ra tiểu ba này thật là một cái làm tiểu phu chất liệu tốt. Nhóc con, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì sư? Chương 21. Vạn loại không tranh nhưng tất cảnh cái kia người mặc áo vải, bên hông buộc có thiết phủ người trẻ tuổi lúc này biết được, đây chính là cái gọi là thu đồ. Thế là hắn thần tình kích động, lập tức không người kích động nói, nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà kích động đến nói không ra lời. Mà ở thủy kính bên ngoài, rất nhiều người đều phát ra hâm mộ thanh âm. Thu đồ rồi. Bái sư. Xong rồi. Thật nhanh a. Xem ra kia tiểu phu tiên nhân công pháp cùng tiểu tử này linh tính 10 phần ăn khớp. Vậy không nhất định, vạn nhất là hai người linh tính ăn khớp đâu. Ngươi đừng chua, giữa người và người nào có như vậy mạnh linh tính, mạnh đến đủ để hình thành xương mù màng. Cái kia cũng không nhất định, nhà ta tổ tiên liền có một người, bởi vì cùng thượng tiên binh khí linh tính tương xứng, cho nên hình thành xương mù màng. Xương mù màng a. Xuyên phá tầng này màng, chính là một phen mới thiên địa. Những người kia đối thận kính bên trên xuất hiện thiếu niên chỉ trỏ, ngữ khí không giống nhau, đại đa số là ao ước, một số ít là đố kỵ, cảm khái cùng chua xót vân vân, vô cùng phức tạp. Mà cái kia thiếu niên tại bái sư về sau, thân thể vậy không hề bị kia xương mù màng ngăn trở, tiến vào cái kia đốn cây tiểu phu chỗ thế giới. Đây chính là bái sư thu đồ thành công rồi. Thúy Hoa chân nhân giải thích một câu, rồi sau đó phất phất tay. Lâm Kha tỏ ra hiểu rõ, nhìn hiểu. Mà theo Thúy Hoa chân nhân phất tay, càng nhiều thận kính lập tức xuất hiện ở giữa không trung, trong đó đều là vừa mới những cái kia quá khứ bái sư người. Đây đều là bởi vì linh tính tương xứng mà sinh ra kia cái gì xương mù màng người. Bất quá thận kính bên trong người biểu hiện vậy không giống nhau. Có nằm ở xương mù màng một bên khác thập vạn tiên tông người, mặc dù cảm ứng được xương mù màng cùng xương mù màng bên ngoài bái sư người, nhưng lại cũng không có thu đồ, mà là tản ra xương mù màng. Cũng có thiếu niên phía trước xuất hiện xương mù màng nhưng lại không có lựa chọn tiến vào bên trong, mà là lựa chọn quay người đi vào kế tiếp xương mù màng. Bái sư cùng thu đồ, đây là 2 triệu. Ngươi nguyện ý bái sư, hắn nguyện ý thu đồ, hoặc là ngươi nguyện ý thu đồ, hắn nguyện ý bái sư, lúc này mới có thể thành công. Bằng không mà nói, nguyện ý bái sư người sư phụ không nhất định thu, nguyện ý thu đồ người nhân gia vậy không nhất định bị. Thậm chí có một cái đầu có chút lớn, 16-17 tuổi tả hữu thanh niên, phía trước đồng thời xuất hiện 2 cái xương mù màng, nhưng lại một cái đều không tuyển. 2 cái xương mù màng. Điều này đại biểu cùng hắn linh tính tương xứng đối tượng chỉ ít có 2 cái. Mà hắn quay người về sau, rốt cuộc lại có xương mù màng hình thành, nhưng là vẫn như cũng bị hắn lướt qua rồi. Thiên phú không tồi. Thúy Hoa chân nhân thấy thế cười đánh giá một câu, cái này chứng minh hắn linh tính cùng rất nhiều công pháp tương xứng ngữ, cùng phong tọa bản thân linh tính tương xứng hoặc là cùng binh khí linh tính tương xứng độ khả thi tương đối nhỏ. Thúy Hoa chân nhân đặc biệt giải thích cho Lâm Kha nghe. Thì ra là thế. Lâm Kha gật gật đầu, dần dần vậy rõ ràng cái này một tháng một lần thu đồ, vì cái gì thân truyền đệ tử tỷ số trúng tuyển còn thấp. Quá tùy duyên rồi. Quá Phật hệ rồi. A không đúng, ở cái thế giới này không phải là Phật hệ, mà là tiên hệ. Quá tiên hệ rồi. Cùng Lâm Kha cùng Thúy Hoa chân nhân nhẹ nhõm khác biệt, cách đó không xa gia trưởng và thân bằng các hảo hữu có thể sẽ lo lắng. Bọn hắn từng cái chính mở to hai mắt ý đồ từ thận kính bên trong tìm kiếm mình muốn thấy bóng người. Làm cái đầu kia có chút lớn thanh niên xuất hiện lúc, một mỹ phụ nhân lúc này kinh hỉ được hô to, qua rồi. Qua rồi. Ung Nhi qua rồi. Ta trả giá này sao nhiều, đi sớm về tối, cuối cùng để Ung Nhi bái nhập tiên tông. Mỹ phụ nhân thậm chí vui đến phát khóc. Làm một thiếu niên phía trước tạo ra xương mù màng nhưng lại bị trong đó phong tỏa cự tuyệt lúc, một cái quan lại bộ dáng nam tử trung niên gương mặt soát một lần biến trắng. Cảnh tượng như vậy tấp nập tại chúng người ở giữa xuất hiện. Đến cuối cùng nhất, mười mấy người này bên trong, bái nhập thành công chỉ có 4 người. Cái khác đại đa số là gặp xương mù màng sau bóng người đều đúng thu đồ không có hứng thú, không có cho người bên ngoài bái sư cơ hội. Đợi một canh giờ, cũng chính là 2 giờ sau, Thúy Hoa chân nhân không thèm để ý chút nào địa chi là phất phất tay, trừ Lâm Kha bên ngoài người liền từng cái bay trở về Lâm Kha bọn hắn nơi này, bao quát những cái kia khao khát bái sư người. Chỉ đi rồi 4 người, ý vị này những người còn lại cũng không có được tuyển chọn. Mà những người này gia trưởng và thân bằng các hảo hữu đối mặt bị lui về người, tự nhiên là thần sắc không đồng nhất. Con oan, nơi này không có cơ hội, ngươi còn có thể khảo thủ công danh, một dạng có thể bước vào tu hành đường. Hừ, ngươi uổng phí vi phụ bồi dưỡng cùng dạy bảo. Trong nhà sản nghiệp sau này liền cho ngươi đệ đệ. Đã thất bại, trở về sau liền lấy chồng đi, Trương gia chi thứ công tử cho lễ hỏi rất nhiều, là hắn đi, nhớ được thật tốt phục thị nhân gia. Muội muội của ngươi đều bái sư, ngươi còn có mặt mũi về gia tộc sao? Lan ra ngoài tìm thu nhập 1 tháng 2000 linh hạt địa phương bản thân kiếm tiền đi thôi. Bất đồng mặt người đúng là bất đồng đối đãi, có người vui vẻ có người sầu. Thúy Hoa chân nhân đối với những này tràng cảnh rõ ràng thấy nhiều rồi, chỉ là thần sắc bình thản chống lên thật kính, hướng chúng có người nói, chư vị tự động rời đi liền có thể. Những người này mặc dù không ít người có tu vi bên người, nhưng là rõ ràng so ra kém Thúy Hoa chân nhân, cho nên không tiếp tục cùng người chung quanh nhiều lời, mà là từng cái cung cung kính kính bước chân vào mặt đất thận kính bên trong. Một lát về sau, nơi này liền không có những người khác. Cuối cùng kết thúc, lần này bái sư thu đồ thành công còn rất nhiều. Rất tốt, ha ha. Thúy Hoa chân nhân thấy không ai, đem mặt chuyển hướng Lâm Kha, lộ ra mỉm cười, vừa chỉ cách đó không xa cậu, đạo hữu, mời. Làm vì năm nay chọn đồ sứ, ta đem mang ngươi ngao du một phen vô ngân đạo vực, phàm là nơi vô chủ tất cả đều có thể tùy ngươi lựa chọn đi mở mang đạo tràng. Tuyển định địa chỉ, ta liền dẫn ngươi đi bái kiến nơi đó khu vực ti vực trưởng, rồi mới nói đúng là một lần điều lệ chế độ, cùng với ngươi mỗi tháng có thể lĩnh được linh hạt số định mức loại hình sự tình. Thúy Hoa chân nhân vừa nói đại khái tình huống, một bên mang theo Lâm Kha hướng đỏ cầu phương hướng đi. Lâm Kha thì là cố gắng ký ức liên quan với Thúy Hoa chân nhân nói sự tình. Đơn giản tới nói dựa theo hắn lý giải, hắn hiện tại liền thật sự giống tiến vào một nhà trường học đồng dạng. Làm vì giáo sư nhận lời mời đi vào, rồi mới mở một môn chương trình học dạy bảo đồ đệ, nhận lấy tiền công tiền lương. Nghe ngược lại là cũng không tệ lắm. Thậm chí bởi vì Lâm Kha trước mắt bản thân cái gì cũng không biết, cho nên đến lúc đó ti vực trưởng đoán chừng sẽ an bài Lâm Kha tiến hành đơn giản một chút học tập. Về sau liền bỏ mặc Lâm Kha tự sinh tự diệt. Tông môn cho Lâm Kha chỉ có cố định linh hạt, một khối địa phương cùng với tương ứng truyền thừa. Linh hạt cũng chính là Lâm Kha nhận biết những cái kia tiểu thuyết tu tiên bên trong linh thạch, chỉ bất quá nơi này lấy linh hạt, linh điều hòa linh phương xưng hô đến giới định giá trị, hối đoái tỷ lệ hẹn vì 1 giờ 10 phút. Khác nhau chỉ ở với lớn nhỏ, mà không phải nồng độ linh khí. Ở nơi này trong đó, còn có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm khác nhau, đây mới là cùng nồng độ tương quan, hắn hối đoái tỷ lệ tựa hồ cũng kém không nhiều. Đây là đồng tiền mạnh, thông dụng tiền tệ. Mà trừ tông môn cho đồ vật bên ngoài, ăn uống ngủ nghỉ, ăn, mặc, ở, đi lại các loại, cũng không tại tông môn phạm vi suy tính bên trong rồi. Thậm chí Lâm Kha mới biết được, những này phiêu phù ở không trung ngọn núi đều là chứng minh trên đó ít nhất có một vị có được 4 cảnh thực lực cường giả tồn tại. Chỉ có được 4 cảnh thực lực, vị trí mới có tư cách đi lên tăng lên. Mà ở Vô Ngân đạo vực bên trong, càng đến gần bầu trời ngọn núi, liền mang ý nghĩa linh khí càng dày đặc. Còn có chính là cảnh giới càng cao, đoạt được đồng lộc cũng sẽ càng nhiều. Nguyên nhân, ta tông chi đạo, dù không tranh, nhưng tất cả. Thúy Hoa chân nhân tổng kết. Tự nhiên pháp tắc đã là như thế. Người cho là không tranh, chỉ là bởi vì không có đạt tới tương ứng cấp độ mà thôi. Lâm Kha có thể cảm giác được, lấy linh tính vì chủ thập vạn tiên tông, đối cạnh tranh chuyện này vẫn là có phần vì xem trọng. Mặt ngoài là tùy tính mà vì, nhưng là muốn thu hoạch được tốt hơn đồ vật, chỉ có mạnh hơn người khác mới có thể. Không thể không nói, Thập Vạn Tiên Tông đối với tiên đạo thuyết minh, lý giải cùng nắm giữ đều dung nhập vào hắn quản lý, quy củ bên trong, bao quát thu đồ sự tình vậy phá thụ loại tư tưởng này ảnh hưởng. Nhưng là cũng bình thường. Vạn loại trời xương tranh tự do. Chương 22. Có tiền a không có bất kỳ cái gì đồ vật là chuyện đương nhiên, có cạnh tranh mới có cao thấp. Nhưng không cần tranh, tranh tất tổn thương có vòng, không vì Thập Vạn Tiên Tông chi đạo. Thúy Hoa chân nhân giảng giải, Lâm Khang nghe, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, ngược lại là cũng không có chỉ ở nghị Thúy Hoa chân nhân trong miệng sự. Bởi vì hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm. Vốn chỉ muốn lấy đệ tử thân phận bái nhập trong đó, nhưng là bây giờ đã có biến hóa rất lớn, kia kế hoạch ban đầu liền muốn thay đổi một chút. Mà khi bù gấp, công pháp truyền thừa, thu đồ loại hình sự tình đều muốn trước thả một chút. Dẫn đầu suy tính, là tuyên chỉ vấn đề. Mơ mơ hồ hồ liền thành cái gọi là phong tỏa, cái này đối với Lâm Kha ảnh hưởng vẫn là lớn. Không có chút nào hiểu rõ, không có chút nào chuẩn bị. Cũng may Liên Xuyên càng cùng trọng sinh Lâm Kha đều trải qua, đối với tuyên chỉ chuyện này, hắn cũng có tính toán của mình. Lúc đầu tại đỏ cầu một mặt, hắn vào mắt chỗ tất cả đều là phiêu phù ở trên bầu trời khổng lồ thiên thể. Trải qua Thúy Hoa chân nhân giảng giải, hắn mới biết được đó chính là cái gọi là tông môn trụ cột hình truyền thừa. Tông môn trụ cột. Mà lại, thành vì trụ cột nguyên nhân cũng không phải là công pháp bao nhiêu lợi hại mạnh cỡ nào nhiều đặc thủ, mà là bởi vì phía trên ở lại người cường đại. Thậm chí Thúy Hoa chân nhân còn biểu thị, có thể cư trú ở trên bầu trời, đều là thấp nhất chí ít có một cái bốn cảnh tồn tại. Bốn cảnh. Đây chính là không được cảnh giới, tiếp trước Lâm Kha cũng mới năm cảnh mà thôi. Một cái tông môn, thấp nhất cũng phải có một cái bốn cảnh tồn tại, mới có thể xưng chi vị cỡ trung tông môn. Thập Vạn Tiên Tông khả năng rất lớn là có 5 cảnh tồn tại, thậm chí 6 cảnh cũng có khả năng, ở cỡ trung trong tông môn cũng coi như mạnh, có thể xưng chi vì trung đại hình tông môn. Còn như 5 cảnh, chính là đại nho, đại ma, đại yêu cảnh giới, 6 cảnh so sánh thượng cổ chư tử, 7 cảnh thì là hoàn toàn thánh nhân, tiên tôn, yêu vương cảnh giới. Từng cái cỡ lớn tông môn, thấp nhất cũng là có một cái 7 cảnh tồn tại tài năng xưng chi vì đại hình. Có thể nói, Thập Vạn Tiên Tông quả thật không kém. Đáng tiếc, những này đồ vật bây giờ cách Lâm Kha quá xa. Vừa mở một cái quầy bán quà vặt, vẫn chưa tới vọng tưởng thành lập ổ mặt thời điểm. Đầu tiên, hắn cần trước chọn một tốt địa chỉ mới được. Hắn tuyển địa chỉ cân nhắc tiêu chuẩn, trọng yếu nhất cũng không phải là linh khí nồng đậm hay không, mà là vấn vẻ. Không có cách, hắn bí mật nhiều lắm. Tới gần chí cường 13 phòng, linh khí nồng nặc địa phương, rất rõ ràng là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Ở loại địa phương này tu hành, thường xuyên bị quấy rầy là rất chuyện có thể xảy ra, tranh đoạt tốt địa bàn, cùng hàng xóm liên hệ, ẩn tàng bí mật. Quá phiền toái. Nếu là Lâm Kha không có bí mật, nói không chừng chọn nơi này. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết Thiên Đế truyền thừa là cái gì đồ vật, nếu là mở ra thời điểm có nhất định dị tượng vậy thì phiền toái. Mà lại coi như không có dị tượng, nếu như chỉ là một đỉnh cấp công pháp, người khác nhìn thấy hắn tiến bộ thần tốc sau làm sao có thể không nghi ngờ. Huống chi hắn vậy thích thanh tịnh. Hắn nhìn Vô Ngân đạo vực rộng rãi, tìm một cái núi hoang nghị đến cũng không phải là khó xử. Mà ở đi ngang qua những cái kia trôi nổi thiên thể lúc, Lâm Kha sơ sơ đến một lần, phát hiện sơn phong tuyệt đối không chỉ 13 tòa, thậm chí đoán chừng vượt qua 30 tòa đều. Dòng sông có 8 đầu, đầm nước có 6 cái, rừng cây hoặc vật khác thể có 5 cái. Trong đó có yêu khí nghiêm nghị, có ma khí bốn phía, có tiên khí bồng bềnh, thậm chí không thiếu nho đạo quan huy. Thập Vạn Tiên Tông lấy trăm sông đổ về một biển nghe tiếng, đặc biệt là đối với yêu cùng ma thái độ cũng là đối xử như nhau. Đương nhiên, thế giới này chính là như thế, cũng không có hắn nhận vì cái chủng loại kia tiểu thuyết phim truyền hình trong kia loại cái gì tiên ma yêu Phật bất lưỡng lập tiểu đoạn. Thiên đế phía dưới, tiên đình trong, vạn loại bình đẳng. Tiên có thể tay cầm trên đời này nhất tiên lưới kiếm đi tàn sát vô tội, ma cũng có thể người mặc trên đời này nhất ma áo giáp đi thủ hộ vô tội. Yêu bất quá là có linh trí giác thú, có tốt có xấu. Người bất quá là quần thể khổng lồ yêu, cũng có tốt có hỏng. Rất nhiều đồ vật cùng lực lượng bản chất không quan hệ, cùng hệ thống tu luyện không quan hệ, cùng mỗi một cái cá thể có quan hệ. Lúc này, trên bầu trời những cái kia sân phòng, sông ngòi, rừng cây, cùng với ẩn chứa trong đó không đồng lực lượng thể hệ khí tức, chính nói rõ với Lâm Kha đạo lý này. Cũng may hắn cũng không phải cổ hủ hạng người, đối với những này đồ vật rất có thể hiểu được. Ngươi xem, nơi này linh khí chính là chí cường 13 dưới đỉnh nồng nặc nhất. Thúy Hoa chân nhân điều khiển thần kính, mang theo Lâm Kha xuyên qua cẩm trôi nội thiên thể, đi tới một cái một chuỗi liên miên bất tuyệt sơn phong bên ngoài. Những này sơn phong ở giữa cách xa nhau không xa, đại đa số xanh um tươi tốt, một số nhỏ mỗi người đều mang đặc sắc. Cùng vừa mới đi ngang qua thiên thể khác biệt, nơi này trong núi rừng phi thường náo nhiệt, trên đường đi hổ khiếu vật đều, hạc múa lộ minh, còn có ngồi cưỡi kim điêu, chân đạp phi kiếm chờ người tu hành tại thiên không ghé qua. Thậm chí tại một nơi nào đó, Lâm Kha còn phát hiện tòa nào đó trên núi cùng loại với phiên chợ một dạng căn cứ, rất nhiều người đều tụ tập ở nơi đó gào to giao hàng. Nhìn Lâm Kha chú ý tới chợ, Thúy Hoa chân nhân vậy nhìn xuống, rồi mới nhếch miệng, kia là Hắc Xứng Phong, phong tọa đi là thương đạo, trong tay có một thanh màu đen xứng hình pháp khí, hình cân thăng bằng, có thể cân nhắc một cái đồ vật giá trị. Ta tìm hắn mua bán qua mấy lần đồ vật, hắn cái gì đồ vật đều bạc quý, ta muốn bán cho hắn hắn lại ra giá rất rẻ, tỉ như chúng ta Phong Thật Châu, tất cả đều là giá nền. Gia hỏa này là một gian thương, ngươi phải cẩn thận. Kia đương, nói đến liền khí. Nói, Thúy Hoa chân nhân ngữ khí trở nên hơi nghiến răng nghiến lợi, lại rất bất đắc dĩ, bất quá rất nhiều đồ vật đều chỉ có hắn nơi này có, ngươi còn không có tích lốc, trước lúc này cũng chỉ có thể tới chỗ này mua đồ vật rồi. Ừm. Lâm Kha khẽ gật đầu, đem điều này địa điểm ghi xuống, rồi sau đó hiếu kỳ nói, nơi này giống ta dạng này không có tích cốc phạm nhân nhiều không? Nhiều. Thế nào không nhiều? Nói lên cái này, Thúy Hoa chân nhân nhịn không được lại liếc qua phía dưới Hắc Xương Phong, không có vội vã giải thích, mà là vội vàng điều khiển Thận Tính rời đi nơi đây, nơi này cũng không còn Không Sơn Phong, kia mấy mảnh rồng cũng có chủ, ta trước mang ngươi đi lên phía trước đi, tránh khỏi ta xem kia lao đổ chơi nhìn được đỏ mắt, mà lại cũng không thể cho hắn trông thấy ta, không phải muốn lên đến chào hàng ta đồ vật, kia đương, mỗi lần đều sẽ gạt ta mua một đống đồ vật, mua một cái đồ vật còn đưa các loại tặng phẩm phụ, kết quả mang về thời gian lâu dài mới phát hiện tất cả đều là vô dụng mặt hàng. Hắn ra hỏa này ngươi phải cẩn thận, ta đã bỏ ra hơn mấy trăm vạn linh hạt rồi. Vừa mắng, Thúy Hoa chân nhân bay nhanh chóng. Lâm Kha nghe được trầm mặc. Cái này Thúy Hoa chân nhân rốt cuộc là gì gia đình, mấy triệu linh hạt tương đương với trước kia cái nào đó thế giới mấy chục vạn khối tiền, vậy mà đều lấy ra mua một chút vô dụng đồ vật. Có tiền a. Mà đợi đuổi ra nơi đây sau, sơn phong, dòng sông loại hình ngọn núi cùng địa hình vậy dần dần giảm bớt, phần lớn là một chút bình nguyên đất hoang. Đợi chân chính rời xa đến Hắc Xứng Phong mấy chục cây số về sau, Thúy Hoa chân nhân mới bắt đầu tiếp tục cho Lâm Kha giải thích nói, nơi này phàm nhân có thể so sánh người tu hành nhiều hơn, có chút là tiền nhân nhiều đời sinh lão bệnh tử sau còn dư lại, có chút là tông chủ và ti vực trưởng bọn hắn ở bên ngoài mang tới. Tất cả đỉnh núi bên trong liền có không ít người là phàm nhân, những này thống nhất đều vì không lệnh đệ tử, không trao tặng đệ tử lệnh bài, trải rộng vô ngân đạo vực mấy vạn bạn. Không lệnh đệ tử nếu là cơ duyên xảo hợp bị rất nhiều phong tỏa thu vì đệ tử, hoặc là bản thân cơ duyên xảo hợp thu hoạch được công pháp cũng đột phá tới đệ nhất cảnh trung kỳ, thì bái nhập nên mạch phía dưới, truyền thụ hoàn chỉnh nên công pháp truyền thừa, tấn thăng vị thụ pháp đệ tử. Mà phàm là có thể thông qua xương mù màng thu đồ bái sư, thì hết thể vì thân truyền đệ tử. Chúng ta tông chí cường 13 phong phong tọa, tu vi tất cả đều đạt đến 4 cảnh, cùng ti vực trưởng nhóm địa vị ngang nhau. Không lệnh đệ tử, thu pháp đệ tử cùng thân truyền đệ tử. Đây là thập vạn tiên tông bên trong thu học trò 3 cái cấp độ. Phong tọa, ti vực trưởng cùng chí cường 13 phong, như vậy là một tầng khác rồi. Mà dựa theo Thúy Hoa chân nhân thuyết pháp, hắn hiện tại có thể thu 5 cái làm công. Không phải, thu 5 cái thân truyền đệ tử cùng 10 cái thụ pháp đệ tử. Cũng không biết thời điểm nào có cơ hội thu. Chương 23. Tuyển địa điểm đại hoang vô ngân đạo vực như vậy rộng rãi, đại đa số sinh linh đoán chừng vẫn là tại đệ tử cấp độ bồi hồi, toàn bộ thập vạn tiên tông giai cấp đều bày biện ra một loại không bình thường kim tự tháp hình dạng. Hắn vừa tiến đến chính là phong tọa, xem như không tệ, thiếu đi thật nhiều năm đường quân co. Câu nói kia thế nào nói đến lấy, tu tiên giới cũng không chỉ là chém chém giết giết. Thân phận khác nhau rất rõ ràng sẽ đối với hắn đưa đến bất đồng trợ lực, đồ đần mới có thể cự tuyệt cái thân phận này. Không lệnh đệ tử, cũng là vô ngân đạo vực bên trong nhiều nhất, khắp nơi đều là. Thúy Hoa chân nhân một bên kể, lại độ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đi xa Hắc Xứng Phong, chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu đối Lâm Kha cười nói, mặt khác, tông môn hiện tại có tiền nhất người, chính là kia Hắc Xứng Phong phong tọa. Hắn một ngày kiếm linh hạt, so tông môn một năm kiếm được còn nhiều. A, Lâm Kha có chút giật mình. Một phong chi lực, giàu có thể để tông. Có chút dị dạng a. Tựa như một người, cái nào đó khí quan so cái này thân người thể những bộ phận khác cộng lại còn lớn hơn, kia nhiều dị dạng a. Hắn không chỉ làm trong tông mua bán, còn tại bên ngoài tông buôn bán, cũng là duy nhất bị tông chủ đặc cách có thể tùy ý ra ngoài phong tọa. Những người khác muốn đi ra ngoài đều cần ti vực trưởng cho phép mới được. Thúy Hoa chân nhân nhịn không được chật chật lưỡi, con mắt trực tiếp biến thành tiền tài hoặc là nói linh thạch dáng vẻ, sách, hắn đem tông môn đồ vật bán đi, lại đem phía ngoài mua vào đến, cũng không cũng rất kiếm tiền sao. Mà lại vì thuận tiện, hắn thậm chí cự tuyệt đem Hắc Xứng Phong lên không, mà là lựa chọn một mực tại mặt đất. Bất quá hắn tu vi cũng không có rơi xuống, hiện tại đoán chừng đã sắp đến đệ tứ cảnh đi. Chúng ta tông một cái duy nhất thương đạo đệ tứ cảnh a. Không phải tông chủ cũng sẽ không cho phép hắn ra ngoài. Ngược lại là hắn kéo đến nấu mì ra điểm này liền đáng đời hắn kiếm tiền. Chỉ cần là hai cảnh cùng phía trên người, ta biết đều bị mua qua hắn thương phẩm. Ngươi nói hắn suốt ngày làm như vậy nhiều tặng phẩm vụ cái gì, rốt cuộc là thế nào tiền kiếm được a? Thương đạo đệ tứ cảnh vẫn là một cái duy nhất lợi hại, loại này nắm giữ độc quyền con đường mà lại thả xuống được thân phận người, không kiếm được tiền mới là lạ. Còn như tặng phẩm vụ, Lâm Kha cũng không có lòng hướng Thúy Hoa chân nhân giải thích quá nhiều, quá phiền toái. Ngược lại là hắn bởi vì Hắc Xứng Phong phong tỏa mà nghĩ tới hảo hữu của mình Tần Tự. Nếu như Tần Tự đến bái sư, có thể bái nhập Hắc Xứng Phong cũng không tệ. Hoặc là hắn mở một đường khác cũng làm một cái trung tâm thương nghiệp. Được rồi, tại không có đầy đủ lực lượng trước đó nghĩ cái này vô dụng. Lâm Kha biết rõ tương lai hướng đi, không muốn đem trải nghiệm tiêu vào kiếm lợi linh thạch bên trên, đến lúc đó những này đồ vật tự có Tần Tự đi làm. Đúng Lâm Kha, ngươi tuyển sơn phong, trừ linh khí bên ngoài, càng coi trọng cái gì? Vượt qua liên tiếp sơn lâm về sau, Thúy Hoa chân nhân tốc độ thả chậm xuống tới. Ánh mắt của nàng tại tìm khắp tứ phía núi non sông ngòi mà không phải liên tiếp quay đầu nhìn Hắc Xứng Phong, cũng không còn vừa mới loại kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị người móc sạch túi tiền khẩn trương cảm giác. Tuyển địa điểm. Suy đi nghĩ lại, Lâm Kha đem lúc trước nghĩ kỹ mạch suy nghĩ nói ra, bẩm chân nhân, ta đối với linh khí không có cái gì quá lớn yêu cầu, ngược lại là trời sinh ưa thích lẻ loi một mình, chỉ cần có núi có nước, hơn nữa có thể cung cấp nhất định sinh hoạt cần thiết là tốt rồi, còn lại không còn cầu mong gì khác. Linh khí không đủ nồng đậm ảnh hưởng tu luyện. Lâm Kha tự nhiên có thể thông qua những phương thức khác đến tiến hành cải thiện, phương pháp ngược lại là nhiều. Cho nên trọng yếu nhất vẫn là vắng vẻ, ẩn nấp, thanh tịnh. Người tính tình này, xác thực thích hợp tu tiên. Thúy Hoa chân nhân kinh ngạc nhìn Lâm Kha liếc mắt, đang trầm tư một lát sau điều chỉnh một lần phương hướng, lại lần nữa xuất phát, đã như vậy, cái này tử hành linh vực cũng không cần phải nhìn. Ta ngược lại thật ra biết rõ cái sơn thủy tú mỹ chi địa, tuy nói hoang vắng, hoang tàn vắng vẻ lại rời xa tử hành linh vực, nhưng có phần phù hợp nhu cầu của ngươi, lại dẫn ngươi đi nhìn xem đại hoang vực. Nhưng là ta sớm cùng ngươi nói, Đại Hoang vực mặc dù thanh tịnh, nhưng ở trong môn cũng là có một chút đối thủ cạnh tranh. Đại Hoang vực. Lâm Kha đối với danh tự này có chút quen hay, hẳn là kiếp trước nghe bản thân người học sinh kia nói qua, thế là nhẹ gật đầu. Còn như đối thủ cạnh tranh, chỉ cần có người địa phương liền sẽ có cạnh tranh, nhỏ đến huynh đệ hai người, lớn đến một cái tông môn, tổ chức, thậm chí một cái thế giới, đều sẽ có đối thủ cạnh tranh. Nói đến, Thập Vạn Tiên Tông chế độ rất như là một công ty, cơ cấu, trường học. Tỷ như tông chủ, giống như là hiệu trưởng, ti vực trưởng giống như là đại học dưới trướng từng cái học viện viện trưởng. Tuy nói chế độ giống, nhưng là cái này thể lượng lại là ngày đêm khác biệt. Vô Ngân Đạo vực là một phương chân chính tiểu thế giới, quá rộng lớn, không hổ hắn Vô Ngân chi danh. Lâm Kha bị Thúy Hoa chân nhân mang theo phi hành thật lâu, ở bên ngoài đoán chừng đã bay một phụ chi địa, cũng chính là tương đương với trước kiếp trước một tỉnh chi địa. Nhưng là bọn hắn còn chưa có tới kia cái gọi là Đại Hoang vực. Bất quá từ Đại Hoang vực cái tên này cùng bây giờ phi hành lộ trình cũng có thể thấy được đến, Đại Hoang vực quả thật là thuộc về khu vực biên giới. Nghĩ tới đây, Lâm Kha quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến địa phương. Kia liên tiếp tiên thể vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, to lớn mà trắng lệ. Nhưng là chi tiết bộ phận cũng đã không có như vậy rõ ràng, rất nhiều ngày thể cũng đã bị che khuất, không nhìn thấy. Hắc xứng phong càng là giúp thành một ít đống, dần dần biến thành một cái điểm. Cái này chứng minh bọn hắn xác thực đã bay rất xa. Lâm Kha, chính là chỗ này, đến. Đúng lúc này, Thúy Hoa chân nhân thanh âm truyền đến, Lâm Kha liền quay đầu nhìn lại. Mới nhìn phía dưới nơi này bình thường không có gì lạ, có thị người ở hiếm, phóng tầm mắt nhìn tới trừ lục hoàng cũng không bao nhiêu nhan sắc, sơn phong vậy thưa thất cực kỳ. Ở trên không trung, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái, chỗ rất nhỏ nhìn không rõ ràng. Nhưng muốn tinh tế đi cảm thụ, một loại hoang vu thương cổ cảm liền tự nhiên sinh ra. Mã hoang, nguyên thủy, tự nhiên, vô ngẩn. Cảm giác lại là so vừa mới trí cường 13 phong bên ngoài linh khí nồng đậm chi địa muốn tốt rất nhiều. Cùng Lâm Kha khác biệt, Thúy Hoa chân nhân đã sớm thói quen những này cảnh sắc, cho nên chỉ là trong miệng lẩm bẩm, "Tiên đường, quá xa, sau này ta tới tìm ngươi chơi đều muốn bay rất lâu." Cảm giác Thúy Hoa chân nhân đã coi Lâm Kha là bằng hữu, cho dù bọn họ nhận biết còn không có nửa ngày thời gian. Mà nghe tới tìm ngươi chơi câu nói này, Lâm Kha bản năng đã cảm thấy là có âm mưu. Nào có gặp mặt ngày đầu tiên liền thành bằng hữu. Nhưng nhìn đến Thúy Hoa chân nhân nghiêm túc tìm khắp tứ phía sơn thủy tú mỹ chi địa dáng vẻ, lại nghĩ tới Thập Vạn Tiên Tông lấy linh tính bị nặng, lập tức lại lý giải rồi. Không phải âm mưu, là như quen thuộc. Hoặc là dùng kiếp trước lại nói, là hợp ý dùng bây giờ lại nói, là ném linh tính hợp nhau. Cái này Thúy Hoa chân nhân quả thật có loại chân thành cảm giác. Thúy Hoa chân nhân vậy không chỉ hoãn, hạ thấp độ cao, rồi mới hướng phía một phương hướng nào đó bay, trong lúc đó phi hành lộ tuyến cũng tha cho đến cuốn đi, tuyên chỉ đồng thời, cũng ở đây cho Lâm Kha giới thiệu một chút tình huống. Ngươi xem, nơi này là Bạch Lộ khe, phong tọa chính là Bạch Lộ chân nhân, một rất đẹp trai nam nhân, có cao 8 thước, bụng có cơ bắp, ha ha ha. Cái kia cái gì, ta nhớ được cái kia địa động là nện mâu địa bàn, ngươi phải cẩn thận, lao thái bản này có thể động, trước đó uống tiên nhưỡng đổ xúc sắc còn thắng ta hơn 6 vạn linh thạch. Khu khu, không có cái gì, không có cái gì. Ánh sáng nơi đó thấy không? Kim tinh huyền bích đường chia cho phụ du chân nhân, hắn bản thể chính là một phụ du, ngẫu nhiên mở ra linh trí, rồi sau đó bị ti vực trưởng thu vì thân truyền đệ tử, tu tiên đạo, bọn hắn sản xuất huyền bích kim tinh thế nhưng là tốt đồ vật. Còn có mảnh kia thuần bạch sắc rừng rậm. Cùng vừa mới cái gọi là tử hạnh linh vực khác biệt, đại hoang vực nội sơn không có như vậy nhiều, nhân tộc thì càng ít, không có như vậy náo nhiệt. Hắc, cái này không sai. Chính giới thiệu, Thúy Hoa chân nhân trong lúc đó ngừng lại, chỉ phía dưới. Lâm Kha thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chương 24. Phong tọa lệnh một phương núi nhỏ tọa lạc với rừng rậm ở giữa, đỉnh núi một vũng nước suối thanh tịnh thấy đáy, dòng nước từ rêu xanh bích lục hòn đá ở giữa tràn ra, ào ạt trượt vào chân núi, chuyển vào cách đó không xa sông nhỏ. Đại hoang vực đại thể thảm thực vật tươi tốt nơi nhiều với chuỗi lùi cắt vàng đất vàng, chỗ này núi nhỏ cũng giống vậy, xanh úng tươi tốt, cũng có suối không nước lạnh, gió nhẹ suối trong bên trong cảm giác, nên là một nơi tự tại thanh sơn. Liền nơi này đi. Lâm Kha đối cái này thật hài lòng, mà lại cũng không muốn phiền phái nữa Thúy Hoa chân nhân mang theo hắn tiếp tục chạy khắp nơi rồi. Được rồi. Thúy Hoa chân nhân lúc này lật tay lấy ra một viên hình toi lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc từng cái đại đại sừng hiệu chung quanh là huyền ảo hoa văn, cái này sừng tiên đạo lệnh bài ta tìm nửa ngày mới tìm được, chính là cái này chỉ hoãn thời gian. Ngươi Vô Ngân tiên lệnh chính là sừng tiên đạo Vô Ngân tiên lệnh, cho nên núi này ngày sau đem tên bị Linh Lộc Phong. Bất quá đừng nóng đội à, đây chỉ là tạm thời, đi cái quá trình, sau này ngươi có thể cải danh tự. Nói, nàng đem tay trái rôi đến Lâm Kha trước mặt, đem sừng hiệu, phi, Vô Ngân tiên lệnh cho ta. Cho. Lâm Kha nghe vậy đem sừng hiệu chạm Vô Ngân tiên lệnh đưa tới. Thúy Hoa chân nhân tiếp nhận sừng hiệu, trên thân lập tức linh lực khuấy động, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ quang hoa liên tục không ngừng tràn vào trong tay lệnh bài. Tay trái sừng hiệu chạm Vô Ngân tiên lệnh, tay phải vì sừng tiên đạo lệnh bài. Hai người tản mát ra tương tự ba động, lại chậm rãi bay tới giữa không trung, rồi sau đó tại một trận quang mang bên trong hợp đến cùng một chỗ. Không có cái gì kinh thiên động địa biểu hiện, hai người vô cùng đơn giản không giữ quy tắc đến cùng nhau, tạo thành một mặt tỏa ra ánh sáng nhạt lệnh bài. Tiếp đó, Thúy Hoa chân nhân phất tay hướng phía dưới làm vòng cung chạm một ném lệnh bài tựa như cùng sao chổi một dạng xẹt qua một đầu đường vòng cung, đợi rơi xuống phía dưới đỉnh núi bưng sau liền lơ lửng giữa không trung, chìm chìm nổi nổi. Được rồi, chờ chúng ta đi gặp qua Tỳ bộ trưởng, để hắn lấy thần đạo thủ đoạn sắc phong ngươi vì nơi đây phong tọa, liền xong chuyện. Thúy Hoa chân nhân phủi tay, rồi sau đó chống nạnh tràn đầy phấn khởi nói, tiên đương, ta vẫn là lần thứ nhất mang phong tọa sát phong, cảm giác thật đúng là không kém. Làm phiên chân nhân. Lâm Kha tự nhiên là cười ha hả chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Khi tiến vào Thập Vạn Tiên Tông về sau, hắn mới xem như hơi đã thả lỏng một chút, không có lúc trước như vậy căng thẳng. Mặc dù cùng hắn vốn là muốn bái sư ý nghĩ này có chỗ khác biệt, nhưng là tóm lại là có một cái yên tình an toàn nơi trốn. Sau đó hắn chuyện cần làm chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ tại loạn thế đến trước đó có được sức tự vệ. Đi. Thúy Hoa chân nhân vung tay lên, Thận Kính lập tức phi nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đi tới cái nào đó không lớn đồng cỏ nhỏ bên trên. Bằng phẳng khai thác, màu xanh biết rồi rào trên thảo nguyên, có một nơi cực vì rõ ràng nhà đá, ngoài phòng có cái thanh niên ngay tại một cái nồi hơi bên cạnh mân mê, tựa hồ là tại nấu nướng cái gì đồ vật. Thanh niên bên cạnh còn có một đầu to lớn báo đen chính nằm sấp nghỉ ngơi. Ngao nhìn thấy Thúy Hoa chân nhân mang theo Lâm Kha hạ xuống tới, báo đen chỉ là kêu một tiếng nhắc nhở thanh niên, nhưng là thanh niên cũng không quay đầu lại, thế là báo đen cũng không có dư thừa động tác, tiếp tục về bài nằm sấp. Thật lớn một đầu báo đen. Lâm Kha nội tâm sợ hãi thán phục. Cái này gần 3 mét đại hắc báo, da lông bóng loáng mềm mại, dưới ánh mặt trời lấp lóe tiểu khác hào quang. Mà lại tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, cái này báo đen cũng không phải là toàn thân đen nhánh, thứ tư vó bên trong đều có như ẩn như hiện màu trắng da lông, phảng phất đeo găng tay trắng đồng dạng. Cái này nên là hắc mâu vân báo, một loại cực kỳ thưa thất linh thú. Người xem tên kia chính là Đường chân nhân. Thúy Hoa chân nhân đối Lâm Kha thì thầm, hồng ngọc tím tùy tinh, chỉ hạt nâng đại hoang. Hồng ngọc tím tùy tinh, chỉ hạt nâng đại hoang. Lâm Kha nội tâm âm thầm ghi nhớ câu thơ này. Phải biết, một chút tu sĩ bởi vì một ít sự tình nổi danh sau, đám người liền sẽ căn cứ chính mình chứng kiến hết thảy, đam chiêu suy nghĩ đến cho nên tu sĩ an một chút thi tử hoặc là câu. Những này thi tử câu đơn ở một mức độ nào đó sẽ biểu hiện ra một bộ phận tu sĩ này làm ra qua một ít sự, một ít đi vì hoặc là chỗ cường đại, chỗ đặc thù vân vân. Đường chân nhân, còn tại làm ngươi điểm tâm đâu? Một bên hạ xuống, Thúy Hoa chân nhân một bên cao giọng la lên, xem ra cùng phía dưới cái kia liền giống như người bình thường Đường chân nhân rất quen thuộc. Ti vực trưởng, Đường chân nhân. Đương nhiên, đối với những danh xưng này, Lâm Kha cũng coi là mở rộng tầm mắt, lại là Thúy Hoa chân nhân, lại là Đường chân nhân, cùng hắn lúc trước biết người trong tiên đạo đều không giống nhau. Trước khi trọng sinh hắn không phải là không có tiếp xúc qua tu tiên, nhưng là xương hảo đều cùng Ngọc Bình chân nhân loại hình cùng loại, xem như bình thường. Cho nên hắn biết được, trước mắt vì dừng tại Thập Vạn Tiên Tông gặp phải Thúy Hoa chân nhân cùng Đường chân nhân, liền thật là hai cái phi thường kỳ hoa xưng hô. Cũng không biết hắn người khác có phải như vậy hay không. Lâm Kha nhìn về phía chính ngồi xổm ở nồi hơi bên cạnh loay hoay thanh niên, chắp tay nói, Lâm Kha gặp qua chân nhân. Miễn lễ. Đường chân nhân cũng không quay đầu lại quát tay áo, vẫn tại bận rộn, hai người đợi một chút ha. Ta tại làm kem đường, đợi một chút ha. Đối với Đường chân nhân biểu hiện Thúy Hoa chân nhân không chút nào cảm thấy không kỳ quái, mà là cho Lâm Kha một ánh mắt, lại lôi kéo Lâm Kha rón rén đi qua, đi tới Đường chân nhân phía sau, thò đầu ra nhìn. Lâm Kha tự nhiên cũng rất tò mò, bất quá hắn không giống Thúy Hoa chân nhân một dạng cùng Đường chân nhân quen, cho nên đi đến Đường chân nhân phía sau cũng chỉ là lặng lặng đứng, bảo trì cơ bản nhất lễ tiết cùng khoảng cách cảm giác. Nhưng là, hắn ánh mắt trong lúc vô tình liền cùng con kia Hắc Mâu Vân Báo đụng nhau. Ngao. Hắc Mâu Vân Báo méo một chút đầu, tựa hồ cảm ứng được Lâm Kha trên người một loại nào đó khí tức, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Ừm. Lâm Kha có thể cảm giác được Hắc Mâu Vân Báo thiện ý, khẽ mỉm cười một cái. Ngao. Hắc Mâu Vân Báo thấy thế đúng là trực tiếp đứng người lên. Đây là muốn làm cái gì? Lâm Kha trầm mặc, đứng như gà gỗ. Rồi mới tại trong trầm mặc, Hắc Mâu Vân Báo bỉnh lên cái đuôi đi tới Lâm Kha bên cạnh, dùng đầu to nhẹ nhàng cùng một lần Lâm Kha tự nhiên rủ xuống bàn tay, lại nhẹ nhàng dùng cái đuôi nạo một lần Lâm Kha chân. Ngạch. Ngạch. Lâm Kha nhíu nhíu mày. Ân, không phải rất mềm, nhưng là rất trơn rất mềm mại. Hắn ở trong lòng đối Hắc Mâu Vân Báo ra lông làm ra đánh giá, thậm chí nghĩ lột một thanh, bất quá khắt chế rồi. Ngao ngao Hắc Mâu Vân Báo đi vòng Lâm Kha thân thể một vòng, lại lần nữa cùng một lần Lâm Kha bàn tay. Đột nhiên, Thúy Hoa chân nhân thanh âm truyền đến, ngươi vậy mà có thể nhịn được không sợ nàng? Thanh âm mang theo 7 điểm khó có thể tin, 2 phần ao ước, 1 điểm khát vọng, cùng 90 điểm kìm nén không được. Lâm Kha quay đầu lại, một đôi sắp xuất thủy con mắt qua lại tại Lâm Kha cùng Hắc Mâu Vân Báo ở giữa nhảy nhót. Thúy Hoa chân nhân kiểu nộn phấn hồng bờ môi đều sắp bị bản thân cắn bể. A. Lâm Kha kinh ngạc, không có kịp phản ứng. Ngươi nhanh. Sờ. Đen. Mây. Nói. Thúy Hoa chân nhân nghĩ đưa tay sờ một chút, nhưng là lại rụt trở về, thế là dùng hung tợn ngốc manh ánh mắt mệnh lệnh Lâm Kha. Lâm Kha do dự bên trong vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một lần Hắc Mâu Vân Báo đầu. Bành! Hắc Mâu Vân Báo lập tức nằm nghiêng trên mặt đất, bốn cái mang theo tóc trắng bản chân có chút uốn lượn nhếch lên, rồi sau đó yết hầu chỗ sâu phát ra liên tiếp thanh âm, sột soạt sột soạt. Cái này, Lâm Kha sửng sốt một chút, còn bên cạnh Thúy Hoa chân nhân đều nhìn ngốc rồi. Nàng chưa bao giờ đối với ta như vậy qua. Thúy Hoa chân nhân mặc dù pháp lực cao cường, nhưng nhìn đi lên chính là một thiếu nữ dạng. Lúc này càng là hốc mắt trực tiếp đỏ. Cái gì chân nhân, cái gì cường giả, cái gì tu tiên, bây giờ bất quá liền một yêu mèo thiếu nữ bộ dáng. Thúy Hoa chân nhân nhìn chăm chú vào Lâm Kha muốn nói cái gì, nhưng là nói không nên lời, thế là lại nhìn chăm chú về phía bên cạnh còn tại làm kem đường Đường chân nhân, đều tại ngươi. Đường chân nhân mắt điếc hai ngơ, một điểm phản ứng cũng không có. Mà Lâm Kha thì là chần chờ ngồi xổm người xuống, chậm rãi xuề bàn tay ra. Chính hắn cũng không còn cao bao nhiêu, 16, 17 tuổi, còn tại đang tuổi lớn, ngồi xổm xuống thì càng lộ ra Hắc Mâu Vân Báo thân thể cực đại. Ngao Hắc Mâu Vân Báo vậy nhẹ nhàng bung một lần không có lộ ra móng vuốt tay trước, dùng mềm non đàn hồi đệm thịt đụng đụng Lâm Kha tay. Nhanh sờ nàng bụng. Thúy Hoa chân nhân ở bên cạnh gấp gáp hỏng rồi, hận không thể thay vào đó. Lâm Kha lại lắc đầu. Không. Chương 25. Ti vực trưởng Đường Chân Nhân lúc này không thể sợ bụng. Lâm Kha lắc đầu, đưa bàn tay hướng phía trước rồi đến Hắc Mâu Vân Báo cái cầm vị trí, nhanh chóng mà êm ái hoạt động bốn ngón tay nào. Hắc Mâu Vân Báo miệng đoán chừng so Lâm Kha hai cái đầu còn lớn hơn, nhưng là lúc này ở Lâm Kha ngón tay thế công phía dưới lập tức thoải mái híp mắt lại, sột soạt sột soạt. Hắc Mâu Vân Báo rất dễ chịu. Quả nhiên, Lâm Kha thấy thế vậy khẳng định phỏng đoán, đây chính là một con mèo to. Tại vừa mới dưới tình huống đó, họ mèo động vật nằm xuống lộ ra cái bụng cũng không phải khiến người đi sờ nàng, mà là bởi vì cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, đồng thời rất tín nhiệm, tại mời đồng bạn cùng nhau đùa giỡn nếu là sờ cái bụng, đoán chừng sẽ bị chán ghét, thậm chí bị tóm bị cáo. Muốn để mèo dễ chịu, liền muốn sờ đầu cùng cái cằm mới được. Đây là kiếp trước nuôi mèo kinh nghiệm lời tuyên bố. A a a. Thúy Hoa Chân Nhân nhịn không được vậy ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra. Hắc Mâu Vân Báo đang bận thoải mái, cho nên chỉ là liếc Thúy Hoa Chân Nhân liếc mắt cứ tiếp tục hưởng thụ Lâm Kha ngón tay. Lâm Kha vậy nhắc nhở, có thể sờ mèo. Sờ Hắc Vân đầu, hoặc là ngươi tới cào ba đi, ta đi cấp nàng đấm bóp một chút. Chú ý, sờ cằm muốn từ dưới đi lên quét, cái này sẽ để cho Hắc Vân cảm thấy dễ chịu. Họ mèo động vật cái cằm tràn ngập bụi tuyến, chỗ lom xuống tên vì liên tuyên huyện, bị sờ chút để mèo cảm thấy rất dễ chịu. A, tốt, tốt. Thúy Hoa Chân Nhân kích động đến tay đều có chút run rẩy. Đoán chừng Thúy Hoa Chân Nhân lúc trước một mực nghĩ lột mèo, nhưng Hắc Mâu Vân Báo không cho. Lúc này có thể lột mèo liền cũng lười xen vào nữa Đường Chân Nhân, mà là đi tới Lâm Kha bên cạnh, học Lâm Kha dáng vẻ vuốt ve tên này vì Hắc Vân Hắc Mâu Vân Báo. Xoạt 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 xoạt. Hắc Vân lại lần nữa phát ra thoải mái thanh âm. Mà Lâm Kha thì là đi tới Hắc Vân đầu to bên cạnh, hai tay đè xuống Hắc Vân hai con lỗ hai bên cạnh chỗ lom xuống. Đây là An Thần Huyệt. Lâm Kha tìm tới vị trí sau, em ái lấy thuận kim đồng hồ phương hướng đến chậm chậm nén. Ngao ngao ngao. Sau một khắc, Hắc Vân hai mắt có chút nheo lại, lộ ra lớn diện tích tròng trắng mắt, miệng rộng mở một đường nhỏ, phấn nộ nước át đầu lưỡi từ răng nanh bên trong chảy ra một điểm, toàn bộ đầu nhìn qua tựa như linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Rất rõ ràng, đây là quá thoải mái biểu hiện, phiêu phiêu dục tiên rồi. Hắc Vân đáng yêu. Thúy Hoa Chân Nhân con mắt đã thành rồi ánh sao mắt, nhìn Lâm Kha ánh mắt tràn đầy sùng bái, nhưng là không nói cái gì, mà là đắm chìm trong lột mèo trong khoái cảm. Ngay tại Lâm Kha vậy đắm chìm tiến lột mèo trong khoái cảm lúc, bên cạnh chuyển tới một sang sảng tiếng cười, "À, Tiểu Hỏa Nhi thủ pháp không sai nha." "Ha ha." "Đường Chân Nhân." Lâm Kha lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên nói, "Gặp qua Đường Chân Nhân." miễn lễ, người ta đã vì người trong đồng đạo, không cần thêm này nghi thức xã giao." Đường Chân Nhân khoát tay áo, tràn ngập vui vẻ nhìn về phía bên cạnh ngồi xổm lột mèo Thúy Hoa Chân Nhân, "Thúy Hoa Chân Nhân, tiểu hắc tử cuối cùng cho người sơ soạn." "A, đúng." Thúy Hoa Chân Nhân thanh âm kích động đến có chút run rẩy, "Đúng đúng đúng, đúng, đúng đúng." Đường Chân Nhân thấy thế có chút bất đắc dĩ, đối Lâm Kha nói, "Trước mặc kệ hai nàng, đến, tới tới tới." Nói, Đường Chân Nhân đi tới Lâm Kha phía sau. "Tiểu hắc tử." Lâm Kha có chút không nắm chắc được, cái tên này tựa hồ là Hắc Mâu Vân Báo danh tự. Đến cùng là Hắc Vân hay là tiểu hắc tử? Ánh mắt của hắn theo Đường Chân Nhân thân thể di động. Đường Chân Nhân đi tới nhà đá bên cạnh một cái hình chữ nhật bàn đá, bên cạnh bàn có 10 trôi cái ghế, chỉ nhất sang bên cái kia cái ghế, "Ngươi chưa tọa hạ đợi chút, ta triệu tập một lần từng cái phong tọa." Sau một khắc, một cỗ khổng lồ thần niệm lấy Đường Chân Nhân vì trung tâm phát tán ra, một lát sau mới thu hồi lại. Hắn ngồi vào bàn đá người đứng đầu hàng chủ vị, rồi sau đó ra hiệu Lâm Kha ngồi ở vị trí cuối. Cái bàn đầu trước đầu sau mỗi cái một cái vị trí, trái phải hai hàng các bốn cái vị trí, Lâm Kha liền ngồi ở bên phải cuối cùng nhất. "Ta đã triệu tập chúng ta vượt phong tọa, sông chủ môn, đến lúc đó lẫn nhau làm quen một chút." Đường Chân Nhân cười đối Lâm Kha giải thích, rồi sau đó vừa bất đắc dĩ đối bên cạnh lột mèo thiếu nữ hô, "Thúy Hoa Chân Nhân, ngươi cũng mau nhanh nhập vào đi." "Không đợi không đợi, chờ ngươi đã đông đủ lại nói." Thúy Hoa Chân Nhân hoàn toàn nghiện, thậm chí đem mặt chôn đến Hắc Vân tơ lụa giống như lông tóc bên trong, cái mũi run run, điên cuồng hút vào. Đường Chân Nhân bất đắc dĩ cười cười, đối Lâm Kha nói, "Trước kia Thúy Hoa Chân Nhân sờ soạn tiểu hắc tử cái đuôi, bị nạo một lần, phía sau tiểu hắc tử cũng không cho Thúy Hoa Chân Nhân sờ soạn. Nói đến thủ pháp của ngươi không sai, trước kia là làm cái gì?" "Vậy nuôi qua báo tử." "Ồ đúng rồi, ngươi thích ăn đường sao?" Đường Chân Nhân đầy mắt vui vẻ nhìn xem Lâm Kha nói chuyện, không giống như là một cái tiên phong đạo cốt tu tiên giả, ngược lại giống như là ấm áp hàng xóm cùng tuổi người tại tán gẫu trò chuyện được nhà. Mà vừa vặn là loại này ôn hòa lại không có chút nào ở trên cao nhìn xuống giao lưu, ngược lại để Lâm Kha cảm thấy vị này ti vực trưởng khí độ. Lại nhìn ti vực trưởng mày rậm bên dưới tròn trong mắt chỗ để lộ ra thiện ý, Lâm Kha ngược lại là cũng không còn che giấu, đem hắn đại khái lai lịch nói ra. "Ta vốn là huy thành nhân sĩ, lấy chế trả thủ nghệ vì sinh, sau dưới sự trùng hợp." Lâm Kha lẳng lặng tự thuật, Đường Chân Nhân tính toán, nghe hắn giảng thuật. Chẳng được bao lâu, Lâm Kha điểm kia lai lịch liền cấp tốc kể xong, dù sao cũng không có cái gì đặc sắc chập trùng, chỉ là tại cảm bấy chôn giết tu tiên giả lúc lấy xuân thu bút pháp sửa lại một lần. Nói đều là nói thật, chỉ bất quá nghe cũng không vậy. Còn như thiên đế truyền thừa loại chuyện này, tức thì bị Lâm Kha lấy đại nho tâm tính giấu ở đáy lòng, không có khả năng để lộ ra tới. Như thế nói đến, ngươi cùng chúng ta tông cũng là được xưng tụng linh tính tương xứng rồi. Nghe xong sau, Đường Chân Nhân khẽ bước cảm, không có quá nhiều đánh giá, lại độ hỏi, "Cho nên, ngươi thích ăn đường sao?" "Ừm, còn có thể." Lâm Kha nghĩ nghĩ vẫn là nhẹ gật đầu. "Tốt." Đường Chân Nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy, "Ngươi chờ một chút ha." Hắn đi tới vừa mới nổi hơi trước, lật tay lấy ra một cái thanh trúc đầu. Đầu chủ yếu là dùng với chứa đựng thịt băm chờ đồ ăn, hình dạng cùng loại cao đồ bàn, có chút còn mang theo cái nắp. Xuất từ kinh thi có nói, ta cấu chi tử, biên đậu có dẫm đạp. Ý vị, muốn thấy cô nương kia mặt, dọn xong chén bát thiết tiệc rượu. Cũng chính là cổ đại gia đình tổ chức trọng đại vui mừng hoạt động, dùng chúc chế khí manh thả đầy thực phẩm, chỉnh tề sắp xếp với hoạt động nơi trốn. Cái này đậu chính là dùng để chứa gia vị vật chứa. Nhìn Đường Chân Nhân trong tay thanh trúc đậu, tựa hồ hắn một mực là dùng cái này đậu đem chứa kem đường. Tới. Đường Chân Nhân đối với mình nổi hơi trước nhẹ nhàng mở miệng. Thế là, trong nồi sự vật như là cắt chảy một dạng bay lên, ào ào chuyển vào trong chén. Rồi sau đó hắn nâng tay ném đi, thanh trúc đậu tinh chuẩn bay lên, rơi xuống Lâm Kha trước mặt. Tùy theo lại như pháp bảo chế 5 cái thanh trúc đậu, rơi xuống Lâm Kha bên cạnh 5 cái vị trí. Đúng lúc tại lúc này, nơi xa có người lăng không bay tới, trong chớp mắt liền đáp xuống nơi đây. Đường Lao Nhi, người mới đến rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng kem đường không? Ta thế nhưng là mang theo rượu ngon đến rồi. Một cái bạch y tung bay bóng người chậm rãi rơi xuống từ trên không, thân hình xung quanh có một bao quanh nắm đấm lớn giọt nước vờ quanh, hắn dung mạo rất lớn, khí chất thượng giai, như một trọc thế bên trong thanh liên bình thường. Chỉ tiếc, nguyên bản trắng non gương mặt đẹp trai bên trên tràn đầy râu ria, thế là liền từ thành tú trích tiên biến thành thi rất thư sinh bộ dáng. Lại thêm bên hông một hồ lô cồn đồ uống cùng dậy đặc tơ máu tròng trắng mắt, không khó đoán ra là một rất thích thức đêm cùng uống rượu người. Bạch Lộ Chân Nhân. Thúy Hoa Chân Nhân nghe tới kia Bạch Lộ Chân Nhân thanh âm, thậm chí có thể bước xuống lột mèo loại này rất có sức hấp dẫn động tác, chạy tới Bạch Lộ Chân Nhân trước mặt, rồi mới hai cánh tay đặt ở phía sau tách ra ngón tay. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, hà bay hai gò má, túi đầu nhăn nhó nói, "Tốt, tốt lâu không gặp. Thúy Hoa Nhi, có muốn tới hay không một ngụm ta mới nhưỡng rượu trái cây?" Bạch Lộ Chân Nhân cười ha ha một tiếng, kéo ra cái ghế, nhấc lên ống quần tùy tiện ngồi xuống, rồi sau đó cầm lấy hồ lô mút một cái, đưa cho Thúy Hoa Chân Nhân, "Dùng ta cho ấy quả giải nhưỡng, chua ngọt khẩu nhi." "A, không, không cần." Thúy Hoa Chân Nhân lúc này không có chút nào vừa mới trấn áp Ngọc Bình Chân Nhân ba khí. Chán ghét. Nàng một đôi mắt nhẹ nhàng điểm qua miệng hồ lô nơi lưu lại Bạch Lộ Chân Nhân nước bọt, bụng mặt chạy chậm đến Lâm Kha bên cạnh đối diện Đường Chân Nhân chỗ ngồi xuống, rồi mới xuyên thấu qua khe hở nhìn Bạch Lộ Chân Nhân. Lâm Kha đều nhìn ngốc rồi. Nếu như không phải nhìn qua Thúy Hoa Chân Nhân thủ đoạn, đoán chừng hắn đều cho là đây là một cái thông thường từ xuân thiếu nữ. Ha ha. Bạch Lộ Chân Nhân lại lần nữa uống thả cửa một ngụm rượu, đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Kha nơi này, "Đạo hữu, ngươi có thể vui chua ngọt chi bận. Ngày khác có thể tới Bạch Lộ khe cùng ta một đợt uống rượu làm vui." Nói, hắn nhìn về phía trên bàn thuộc về bản thân kia đậu xương trắng, dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ một chút, vung tiến hồ lô rượu bên trong. "Cái này kem đường vị tốt, nhưng là không nên nhiều hơn." Thêm xong về sau, Bạch Lộ Chân Nhân lung lay hồ lô rượu, lại lần nữa nhấp một miếng, rồi sau đó chật chật lưỡi, nhãn tỉnh sáng lên, "Tốt đường. Đường Lao Nhi, chờ chút lại cho ta chứa hơn mấy thạch, ta dùng rượu trái cây cùng ngươi đổi." Chương 26. Đại Hoang Phong tỏa nhóm mấy thạch. Coi như cơm ăn đâu. Ta đây kem đường ngưng kết không dễ, mấy thạch. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm ha. Ngươi còn thiếu ta bao nhiêu linh hạt ngươi đã quên. Đường Chân Nhân trừng Bạch Lộ Chân Nhân liếc mắt, rồi mới vẻ mặt tươi cười trở lại vị trí bên trên. Hắn nhìn về phía Lâm Kha, vẻ mặt ôn hòa nói, "Dĩ nhiên, kem đường ngươi có thể sơ sơ nếm thử, nhưng là không thể hàng hố. Cái này kem đường chính là ta dùng linh cấp tự tuyết đường lên nước lộ giáng chế mà thành, ngươi vẫn là phàm nhân, ăn nhiều sau sẽ tẩy cân phạt tủy lại ngủ say 3 ngày 3 đêm, ta chỗ này nhưng không có tẩy rửa mặt thấu địa phương, cũng không còn giường cho ngươi ngủ a." Linh cấp. Lâm Kha chậm rãi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một dạng đồ vật, bất kể là thực vật, động vật vẫn là khoáng vật, bao quát vũ khí, trang bị loại hình, một khi từ phàm cấp tấn thăng, liền bị xưng chi vì linh. Linh cấp chi vật. Rất nhiều linh vật, linh khí, linh đan đều là linh cấp, tại đi lên còn có cái khác cấp bậc. Nhưng là mặc kệ cái nào cấp bậc, tự nhiên cũng phải cần pháp lực tài năng thúc dụng. Lâm Kha thật cũng không nghĩ đến, cái này Đường Chân Nhân tùy ý làm một điểm cùng loại với điểm tâm kem đường, lại là linh cấp đồ ăn, quả thực khó được. Thế là, hắn học Bạch Lộ Chân Nhân bộ dáng, dùng ngón tay dính một chút xíu tuyết trắng đường cắt để vào trong miệng, một cỗ trong veo hương vị nháy mắt bay khắp qua miệng. Rất ngọt, nhưng là không phải loại kia mặn chắc ngọt, ngược lại là một loại tự nhiên hương thơm ngọt, rất có một phen tư vị. Thậm chí chứa đựng kem đường thanh trúc đậu cũng đúng kem đường có một loại nào đó tăng thêm tác dụng, hương thơm chợt chợt. Mà ở vị ngọt qua sau, Lâm Kha lập tức cảm giác được bản thân linh tính khẽ nhúc đích, nguyên bản mấy lần trước bởi vì giết chữ mà sơ sơ tinh thần hệ bảy nhỏ nhỏ bổ sung một chút. Cái này khiến Lâm Kha có chút hiểu được. Nấu bếp, tuyệt đối là phẩm cấp không thấp nấu bếp. Ăn không ngại tinh, quái không ngại mạnh. Nâng kiếp trước thánh nhân lão sư phúc, Lâm Kha kiếp trước thường xuyên ăn nấu bếp làm đồ vật, cho nên rất có thể phân biệt thức ăn tốt xấu. Đường Chân Nhân tuyệt đối là một tên nấu bếp. Rồi cùng luyện đan sư, thợ rèn, linh thực sư, may vá sư loại hình không sai biệt lắm, nấu bếp chính là tại mỹ thực trên có chỗ độc đáo người tu hành, đứng hàng cửu lưu bên trong. Tư vị quả nhiên không sai. Lâm Kha tán dương. Ngay tại Lâm Kha đánh giá lúc, nơi xa lại lần nữa bay tới một thân ảnh. Thân chưa đến, âm thanh trước nghe, ta cách 300 dặm đã nghe đến kem đường hương vị. Vâng. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, một cái gần cao 2 mét bóng người hiện hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Đây là tu hành yêu pháp cường giả. Cảm nhận được kia cố cường đại yêu khí, Lâm Kha con ngươi co rụt lại. Đây là Giái Cá Vương, ngươi có thể gọi hắn Tiểu Vương là được. Đường Chân Nhân cười giới thiệu, qua trong giây lát lại vỗ đầu một cái, ồ không đúng, Tiểu Vương chỉ có chừng 300 tuổi, ta gọi Tiểu Vương không có vấn đề, ngươi vẫn là hắn cứ gọi Lao Vương đi. Giái Cá Vương vì cái gì sẽ tên gọi tắt Tiểu Vương, lại thế nào cũng hẳn là gọi Tiểu Thủy a. Không đúng, phải gọi A Thủy. Nhìn xem kia có được màu tím sẫm da lông giái cá, Lâm Kha đem nhả dánh lời nói giấu ở trong lòng, rồi sau đó chắp tay nói, gặp qua Vương tiền bối. Không sao, Không cần khách khí, gọi ta lão Vương là đủ. Giái cá Vương đầu tiên là đối Lâm Kha có chút điểm một cái viên biên đầu ra hiệu, rồi mới quay đầu đối Đường Chân Nhân nhẹ rằng, ngươi cái lao bang đồ ăn ngươi mới là con rùa già đâu ngươi, cẩn thận ta cắn ngươi. Giái cá Vương đứng thẳng người lên thân thể sau kéo lấy một đầu bẹp cái đuôi, đi đường lúc lại trên mặt đất lôi ra một đầu dấu vết mờ mờ. Vừa đi, nó thân thể một bên chậm rãi thu nhỏ, rồi sau đó biến thành hình người lớn nhỏ liền tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng Lâm Kha trao đổi lẫn nhau ánh mắt, lại hữu hảo hàn huyên vài câu. Ở nơi này về sau, lại tới nữa rồi hai vị phong tọa. Theo thứ tự là trưởng quản Kim Tinh Huyền Bích Đường Phụ Du Chân Nhân, một vị thân hình thon gầy lão giả, cùng với khoảng chừng cao 2 mét, dài 4 mét đệm mẫu, cũng là rút nhỏ hình thể sau mới leo đến trên đế. Tổng cộng 4 cái phong tọa, coi như tăng thêm Lâm Kha cũng mới 5 cái. Cùng từ hạnh linh vực đánh giá tồn tại hơn 30 phong tọa so sánh, đại hoang vực phong tọa thực tế quá ít. Mà lại đại hoang vực năm đỉnh núi tòa bên trong, càng là chỉ có Bạch Lộ Chân Nhân cùng Lâm Kha hai cái nhân tộc. Đủ để thấy vì sao cái này đại hoang vực hoang vu như vậy rồi. Được rồi, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chủ yếu là bởi vì thời gian qua đi trăm năm, ta vực cuối cùng lại có mới phong tọa, cũng chính là Lâm Kha. Lúc này, xem người đủ về sau, thi vực trưởng Đường Chân Nhân ngồi với vị trí đầu, mở miệng nói, bất quá Lâm Kha trước mắt còn vì phàm nhân, lại dưới đỉnh không đệ tử môn nhân, vậy còn chưa có sản xuất, từ nay về sau chư vị phải chiếu cố nhiều hơn hắn. Tại hạ Lâm Kha, gặp qua các vị. Lâm Kha thấy thế lập tức đứng dậy chắp tay ra hiệu. Lâm đạo hữu tốt. Tiểu hữu tuấn tú lịch sự, ngày khác nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Có việc cùng ca nói, ca bảo bọc ngươi. Phong tọa nhóm từng cái hữu hảo đáp lễ, đối Lâm Kha gật đầu ra hiệu, thiện ý tràn đầy, cảm giác tới nói loại này không khí cũng không tệ lắm. Không giống Lâm Kha kiếp trước tu tập nho đạo thời điểm, các loại điều lệ chế độ có thể nhiều. Sau đó nói một chuyện khác. Tại Lâm Kha tọa hạ sau, Đường Chân Nhân tiếng nói nhất chuyện, thanh âm nhiều hơn mấy phần thận trọng, mấy tháng sau phong tọa giảng đạo đại hội chưa quên a. Lần này giảng đạo đại hội, năm vực đều muốn tham gia, vẫn là liên quan đến linh mỏ phân phối cùng với các loại vấn đề. Các ngươi chuẩn bị cẩn thận ha. Liên quan đến linh mỏ phân phối giảng đạo đại hội. Lâm Kha ánh mắt nghi hoặc. Bên cạnh Thúy Hoa Chân Nhân nhỏ giọng cho Lâm Kha giải thích, linh hạt, linh điểu cùng linh phương đều là nơi phát ra với linh mỏ khai thác, vậy ảnh hưởng đến linh khí mức độ đậm đặc. Ngươi bây giờ còn không có bước vào tu hành đường, đối đãi ngươi bước vào về sau liền có thể cảm nhận được tu hành nhanh chậm vấn đề. Chúng ta tông có năm vực, mạnh nhất là Tử Hạnh linh vực, yếu nhất chính là Khủng, nhân số ít nhất chính là Đại Hoang vực. Xung quanh lập tức an tĩnh lại. Tuy là nhỏ giọng giải thích, nhưng là các vị đang ngồi ở đây cái gì tu vi? Cho nên Thúy Hoa Chân Nhân thanh âm cùng lớn tiếng thét lên cũng kém không có bao nhiêu. Nhìn thấy những người khác trầm mặt xuống, Đường Chân Nhân cũng không nói chuyện, chỉ là Thúy Hoa Chân Nhân tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì nói. Tóm lại, tại Chí Cường 13 giới đỉnh ngũ đại vực, mỗi 2 năm phân phối một lần linh mỏ bao nhiêu quyết định linh khí nồng đậm hay không, gián tiếp ảnh hưởng vực nội tình huống, còn có. Ta tới nói đi, Thúy Hoa Chân Nhân. Đường Chân Nhân lắc đầu, cũng không còn cái gì dễ nói, chúng ta vực từ trước đến nay nhàn bần giá hạ quen rồi, kỳ trước phong tọa giảng đạo đại hội cũng chỉ là Bạch Lộ Chân Nhân cùng Phù Du Chân Nhân tham gia. Cho nên chúng ta luôn luôn ngũ đại vực hạng chót, bất quá chúng ta người ít, linh khí không dùng quá nồng nặc, linh hạt vậy còn đủ, ngươi bây giờ còn không có bước vào tu hành đường, cũng không cần lo lắng việc này. Nói, Đường Chân Nhân không để ý chút nào cười cười, dĩ nhiên, nếu là ngày sau ngươi cảm thấy tu hành bị ngăn trở, cần thay đổi địa điểm, liền trực tiếp đi vào cái khác vực chính là. Đường Chân Nhân nói lời này lúc không chút nào là ngụy, ngữ khí chân thành vô cùng. Lâm Kha thấy thế vậy chân thành hồi đáp, ta sống đến yêu thích vô câu vô thúc, cho nên mới đang đi học không có thành tựu về sau cảm mến với tu tiên vấn đạo sự tình. Lần này lựa chọn đại hoang vực cũng là như thế, cùng lúc nào đi góc kia náo nhiệt, không bằng yên lặng tu tiên. Chỉ bất quá hắn nghĩ đến bây giờ lại thiếu tiền lại muốn tu luyện, còn muốn chuẩn bị giảng đạo đại hội, áp lực thật là lớn. Lâm Kha nội tâm bất đắc dĩ, nhưng cũng nhiệt tình tràn đầy. Cục diện như vậy, cũng đã so kiếp trước tốt gấp 1 vạn lần rồi. Mà lúc này, Lâm Kha lời nói, để cho dư mấy phong tọa lần lượt gật đầu, rất tán đồng Lâm Kha lời nói. Đường Lao Nhi ở đây, chúng ta thế nào có thể đi? Bạch Lộ Chân Nhân ngửa đầu uống một ngụm rượu. Xác thực. Giái Cá Vương gật đầu biểu thị đồng ý Ngô sẽ không rời đi đại hoang vực. Thu nhỏ hình thể, dùng 8 đầu chân bò tới chén gỗ bên cạnh ăn kẹo xương nện mẫu đầu đều không nâng, nhưng là thanh âm lại tại chúng người bên thai quen quần. Nhìn qua tuổi tác lớn nhất Phủ Du Chân Nhân mặt không biểu tình, vuốt ve thật dài râu bạc trắng, bản tọa cũng như là. Xem ra, bọn hắn lựa chọn đại hoang vực cũng là tương tự nguyên nhân, không phải hoàn toàn có thể rời đi. Đường Chân Nhân thấy thế có phần bị yên vui, không nói cái gì. Thúy Hoa Chân Nhân lại là run một cái, dường như thấy không quen cái tràng diện này, các ngươi thế nào làm cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng, không liền ngay cả thua 628 giới sao? Sợ cái gì, thắng trở về là được. Chỉ muốn các ngươi gặp vận may, vậy muốn thắng chẳng phải là dễ dàng. Lời này vừa ra khỏi miệng, đại hoang vực chúng người sắc mặt lại lần nữa u ám xuống dưới. Đường Chân Nhân khỏe miệng đều kéo ra.